Vũ nữ khẽ gật đầu một cái, thả ra trong tay dê con, đem nhuộm đầy hai tay dê máu chậm rãi bôi tại khắc vào đồng trụ một bên cổ quái đồ đằng phía trên, theo cái kia như là một đoàn hỏa diễm giống như đồ đằng bị máu tươi nhuộm đầy, Lật Thiên trong mắt cũng đã hiện lên một tia kinh ngạc, đón lấy lại thoáng một phát đứng lên. Cái này hình tròn đồ đằng hắn không lâu vậy mà gặp qua, ngay tại Quá Hàng Sơn mạch vô tình gặp được Dương Nhất Phàm về sau, hắn chạy đến cái kia tòa dưới thác nước hồ sâu bên trong. Nhớ tới lúc ấy ẩn thân chỗ màu xanh phiến đá, lại so sánh trước mắt đồng trụ bên trên màu đỏ tươi đồ đằng, Lật Thiên hai mắt ngưng tụ, trầm giọng hỏi, tại hạ không lâu từng phát hiện một chỗ màu xanh phiến đá, cái kia phiến đá bên trên đồ đằng cùng ngươi bôi máu chỗ này giống như lúc, Vu nữ cũng biết hiểu, cái kia rốt cuộc là cái gì chỗ? Chương 118, màu xanh phiến đá. Màu xanh phiến đá. Vu nữ nghe được Lật Thiên câu hỏi lập tức sững sờ, đón lấy lộ ra thần sắc kinh ngạc, liền vội vàng hỏi, thế nhưng mà chỗ hình tròn phiến đá, hơn nữa cùng cái này đồng trụ lớn nhỏ. Lật Thiên suy nghĩ một chút, đi đến phụ cận, nhìn nhìn đồng trụ đỉnh lớn nhỏ, khẳng định nói, lớn nhỏ tương tự. Hỏa Long mộ. Vu nữ nghe được đối phương khẳng định trả lời thuyết phục, lập tức kinh hỉ la lớn, cái kia chỗ màu xanh phiến đá, chính là trước kia đặt ở cái này đồng trụ ở dưới Hỏa Long mộ. Nó ở địa phương nào? Nhanh, nhanh mang ta đi. Vu nữ vui mừng quá đỗi, chăm chú giữ chặt Lật Thiên cánh tay, giống như đứa bé liên tục lay động, nếu có thể tìm được biến mất Hỏa Long mộ, bái hỏa tộc xích huyết sắt diễm có thể lại thấy ánh mặt trời, trong tộc truyền thừa cũng sẽ nguyên vẹn, mà không phải bây giờ như vậy, chỉ có thể đem cái này cổ xưa và thần thánh khống hỏa thuật xưng là xích huyết. Cái kia chỗ phiến đá tại Quá Hàng Sơn mạch, cách nơi này thật có chút xa xôi, nếu như Vu nữ muốn đi, tại hạ tất nhiên đem ngươi đưa đến, nhưng mà Hỏa Long trong mộ thất truyền khống hỏa chi thuật, tại hạ cũng phải tham tưởng một phen. Lật Thiên trầm giọng nói ra, chỉ là bị ăn mặc như thế đơn bạc nữ hài nhi lôi kéo, cái khuôn mặt kia hơi có vẻ gầy trên mặt, cũng lộ ra một tia xấu hổ. Một lời đã định, nếu như tìm được Hỏa Long mộ, tu tập xích huyết sắt diễm phương pháp, tất nhiên bảo ngươi biết được. Vu nữ lúc này cũng bất chấp trong tộc bí thuật không thể ngoại truyền tổ hấn rồi, dù sao nàng biết rõ khống hỏa thuật đã toàn bộ truyền thụ cho đối phương, có thể tìm được biến mất trăm ngàn năm thánh địa Hỏa Long mộ. Đó mới là lịch đại Vu nữ trong nội tâm lớn nhất chờ mong. Bái hỏa tộc căn cơ chính là thành lập tại Hỏa Long mộ phía trên, bọn hắn chỗ tín ngưỡng thần đề, liền chôn sâu ở tổ các phía dưới, và thánh địa theo vỏ quả đất thay đổi biến mất, chỉ có lịch đại Vu nữ mới biết được chân tướng, cả tòa huyệt cũng có thể nói thành là bái hỏa tộc coi trọng nhất truyền thừa. Đối với sinh hoạt tại hoang vu chi địa man tộc mà nói, tín ngưỡng là bọn hắn thiên, Hỏa Long là bọn hắn chân thần, một khi các tộc nhân biết được Long mộ biến mất, bây giờ loại này liên lặng sinh hoạt tất nhiên sẽ bị quấy rầy, chấp nhất các tộc nhân hội phía vi chân thần đưa bọn chúng vứt bỏ. Và học được chân chính xích huyết sát diễm, lịch đại Vu nữ tại hàng năm một lần tế tự Long thần lúc, cũng không cần trước đó làm tốt rất nhiều thủ đoạn, chính mình uy lực kia không lớn khống hỏa thuật, mở rộng thành một mảnh như là Long thần trong miệng phụt lên liệt diễm biển lửa, cũng không cần lại lo lắng hỏa sát khi nào cắn trả, xâm nhập thân thể. Lật Thiên gặp Vu nữ đồng ý hắn tu tập Hỏa Long trong mộ bí thuật, khẽ gật đầu. Cùng Vu nữ ước định tốt xuất phát thời gian, liền cáo từ rời khỏi tổ cát, quay trở về thiên sư cùng hổ tử chỗ ở. Một tòa nửa vòng tròn hình trong nhà gỗ, thiên sư cùng hổ tử nhân thủ một chỉ nướng đến vàng óng ánh đùi dê, chính đại nhai đặc nhai, hai cái vị này đến bái hỏa tộc hai ngày, nhưng cũng là ăn uống hai ngày, mặc dù kỳ quái Lật Thiên không thấy tung tích, nhưng thiên sư biết rõ đối phương tu vi, và hổ tử lại bị phong phú và mỹ vị tiệc rượu hấp dẫn, cho nên ăn nhiều hải uống phía dưới. Đem Lật Thiên cái này tiền bối cùng ân công đã sớm quên ở một bên. Thấp bé cửa gỗ cốt két vừa vang lên, gầy tu sĩ tùy theo đi đến, Lật Thiên nhìn nhìn hai người tương ăn, lập tức có chút dở khóc dở cười lắc đầu, cũng ngồi xuống. Gặp Lật Thiên trở lại, thiên sư thần sắc một hồi xấu hổ, hắn lúc này mới nhớ tới còn không có là vị tiền bối này dẫn tiến bái hỏa tộc trưởng lão, vì vậy ân cần rót một chén rượu, hai tay kính bên trên, ngượng ngùng nói, tiền bối trở lại rồi, bên ngoài ở mức lạnh, mau mau uống chén rượu nhà tấm áp thân thể. Hắc hắc, cái kia trưởng lao sự tình. Thiên sư đang nghĩ ngợi như thế nào cùng đối phương lúc giải thích, Lật Thiên đã nhận lấy rượu, một ngụm uống xong, tâm tình thoải mái nói, không cần ngươi dẫn tiền đến rồi, bái hỏa tộc Vu nữ, ta đã gặp rồi. Tiền bối chính là tiền bối, cái này man tộc bên trong Vu nữ, bình thường thế nhưng mà liền tộc nhân đều không thấy được, tiền bối xuất mã, cái kia Vu nữ cũng phải cho ngài mặt mũi, hắc hắc. Thiên sư nghe nói Lật Thiên đã gặp Vu nữ, lập tức yên tâm rơi xuống. Lật Thiên ngắm hắn một cái. Trong lòng tự nhủ nếu không phải vào tay thanh giao mãng huyết dịch, đem Vu nữ cứu sống, cái này bái hỏa tộc Vu nữ, chỉ sợ sớm thành chết nữ rồi. Ngày mai ta sẽ rời đi bái hỏa tộc, các ngươi cũng thu thập xong hành trang, tự hành trở về thạch đầu thành chứ. Lật Thiên nói xong liền cũng không tại để ý tới thiên sư, lại rót một chén rượu, một bên tự rót uống một mình, một bên suy tư về này tòa thần bí Hỏa Long mộ. Nghe được Lật Thiên gọi chính bọn hắn trở về, Thiên Sư sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới, vẻ mặt đau khổ nhìn coi đối diện tiền bối, lại nhìn một chút một bên ăn như hổ đói trắng hán, nhếch nhếch miệng, muốn nói cái gì đó, thực sự không có tốt mở miệng. Hắn ngược lại là nghĩ hồi Thạch Đầu Thành đi, tiếc rằng hắn không nhớ rõ Lộ A, vị này đọc sách cho tới bây giờ đều là đã gặp qua là không quên được Thiên Sư, liền một cái mệnh môn, dân mù đường. Hổ ca, hổ gia, đến đến đến, tại đến một ly, Minh Vóc ta liền phải trở về. Hôm nay ta đại ca lưỡng cần phải không say không nghỉ nha. Thiên Sư vẻ mặt đau khổ nịnh bợ lấy hổ tử, trong lòng lại cầu nguyện lấy vị này gấu người đầu góc có thể nhớ kỹ lúc đến lộ tuyến. Cái gì? Ngày mai sẽ phải đi đến sao? Ân công, chúng ta không tại cái này nhiều dừng mấy ngày sao? Hổ tử lúc này mới kịp phản ứng, khờ âm thanh hỏi. Vâng, ta ngày mai có chút chuyện quan trọng, liền không cùng các ngươi cùng đường rồi, chờ ngươi trở lại Thạch Đầu Thành, thay ta tạ ơn lão gia tử địa đồ. Không có cái kia tấm bản đồ, lần này chúng ta có thể chưa hẳn có thể tìm được Bái Hỏa tộc. Lật Thiên khẽ cười nói. Ân công khách sáo cái gì, lao đầu tử lớn như vậy mấy tuổi rồi, vẫn có thể đi xa nhà hay sao, ta hổ tử bổn sự khác không có, chính là nhớ đường, ta nhìn địa đồ là không có gì trọng dụng. Đúng rồi ân công, cái kia hổ tử nói ra cái này, một trương mặt to bên trên rõ ràng lộ ra một tia nhăn nhó. Ngươi có chuyện gì, nói thẳng không sao. Lật Thiên nhìn ra đối phương do dự, tò mò hỏi. Ân công, cái kia hàng phục mãnh hổ phương pháp, có thể hay không cũng giáo giáo ta, ta cũng muốn chảo chỉ lão hổ trở thành tọa kỵ, hắc hắc. Hổ tử gãi gãi đầu, có chút xấu hổ mà hỏi. Nghe nói đối phương muốn bắt chỉ lão hổ là cưỡi ngựa, Lật Thiên lập tức nhịn không được cười lên, nói, đợi trở về Thạch Đầu Thành, ngươi có thể hướng lên Thiên Sư thỉnh giáo, nếu như có thể học hội hắn chủ cột công pháp, nói không chừng ngươi cũng có thể trấn nhiếp bầy hổ, đem lão hổ trở thành tọa kỵ. Thật sự sao? Vậy thì tốt quá. Sau này cũng phải làm phiền Thiên Sư nha, đến đến đến, hai ta tại đến một ly. Hổ tử cũng là lợi ích thực tế, đối với Thiên Sư một đòn chén. Thiên Sư lúc đầu nghe hổ tử nói nhớ rõ con đường, lập tức thần sắc buông lỏng, có thể nghe được Lật Thiên lại để cho hổ tử tìm hắn học tập trụ cột công pháp, da mặt lập tức siết chặt, cũng không phải hắn sợ luyện khí kỳ công pháp truyền ra bên ngoài, mà là tráng hán này cũng không biết có hay không linh căn, một khi học cái 3 năm 5 năm hay vẫn là sẽ không, vẫn không thể tìm hắn tính sổ. Thiên Sư cũng giơ chén lên, Lật Thiên tại đây, hắn cũng không hay cự tuyệt, vì vậy đành phải vẻ mặt đau khổ trực uống rượu giải sầu. Lật Thiên nhìn lên trời sư trong nội tâm buồn cười, trở tay giữa lấy ra 2 khối cấp thấp linh thạch, đi phía trước một lần lượn, nói, tại hạ nói lời giữ lời, bây giờ Bái Hỏa tộc sự tình đã xong, cái này trước kia định ra thù lao, mong rằng Thiên Sư không muốn từ chối. Thiên Sư trông thấy Lật Thiên xuất ra 2 khối linh thạch, liền trong miệng rượu đều đã quên nuốt xuống, liền vội vươn tay nhận lấy, nguyên lành nói lời cảm tạ. Trong lòng tự nhủ ai chối từ ai là người ngu. Ngày hôm sau, ngày mới mới vừa sáng, Lật Thiên cũng đã chờ ở Bái Hỏa tộc đại trại bên ngoài, và Vu nữ cũng đến đúng giờ đến. Vu nữ hất lên một kiện áo choàng màu đen, bên hông lỏng loẹt buộc lên một căn đai đen, đi đi lại lại giữa, mơ hồ lộ ra bên trong trang phục, như cũ hay vẫn là tổ cắt trong cái kia thân đơn bạc cách ăn mặc. Lật Thiên khỏe miệng liệt ra một nụ cười khổ, ánh mắt né qua cái kia mơ hồ lộ ra trắng nõn, đưa tay tế ra phỉ chu pháp khí, là trước một bước đạp đi lên. Gặp thuyền giấy xuất hiện, Vu nữ ánh mắt lộ ra một tia mới lạ, cũng đi theo đạp đi lên, theo linh lực rót vào, phỉ chu thay đổi đầu thuyền, chở 2 người phá không mà đi. Chương 119, Hỏa Long Mộ. Quá hàng sơn mạch, một chỗ giữa sườn núi bên trên thác nước bên cạnh, một chỉ phỉ chu chính treo nổi giữa không trung, trên thuyền đứng đấy một nam một nữ, đúng là liên tiếp chạy đi mấy chục ngày Lật Thiên cùng Bái Hỏa tộc Vu nữ. Cái kia chỗ màu xanh phiến đá ngay tại đáy đầm. Lật Thiên nhìn nhìn bị ánh mặt trời ánh sáng được tựa như một đầu đai lưng ngọc giống như thác nước, nhẹ gật đầu nói ra. Cái kia còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh xuống dưới. Liên tiếp đuổi đến mấy 10 ngày đích đường, Vu nữ cũng rất là mỏi mệt, nhưng mà biến mất đã lâu Hỏa Long Mộ ngay tại trước mắt, nàng ngược lại là đã quên một đường buôn ba, mừng rỡ kích động thúc giục nói. Đã đến địa phương, chúng ta cũng không cần nóng lòng nhất thời, hay vẫn là trước tiên nghỉ ngơi cả một phen, tại tìm tòi đến tốt cùng. Nhìn đối phương trong mắt mừng rỡ cùng mỏi mệt. Lật Thiên nhắc nhở. Vu nữ lúc này mới tự giác có chút vội vàng, vì vậy cười cười xấu hổ, khẽ gật đầu, đối với Lật Thiên đề nghị ngược lại cũng không có điều gì dị nghị. Thúc giục phỉ chu đáp xuống bờ đàm, 2 người tìm một chỗ hình thành địa phương, sau đó lấy ra một ít khi đi ngang qua thành trấn trong mua cái ăn, bắt đầu nghỉ ngơi chuẩn bị. Lật Thiên cũng không phải đói, tu vi hôm nay của hắn, tích cốc mấy tháng đều rất bình thường, nhưng mà vì không lộ vẻ đặc thù, hắn hay vẫn là cùng Vu nữ ăn hết chút ít cái ăn. Sau đó vẫn uống vào trên đường mua rượu nhạt. Vu nữ ăn lấy Lật Thiên trên đường mua đồ ăn, trên mặt nhưng lại là một loại hưởng thụ cùng mới lạ thần sắc, ngẫu nhiên ăn vào chút ít vị cay, lập tức rôi ra màu hồng phấn đầu lưỡi, không ngừng hơi thở, thấy Lật Thiên trong lòng hơi có chút phát đắng. 16-17 tuổi thiếu nữ, lại trong mỗi ngày phía sinh máu thịt tươi là thức ăn, vì bảo trì khống hỏa thuật uy lực, vì kéo dài tộc nhân tín nhiệm, phải lưng đeo cái này trầm trọng một cái giá lớn sao. Loại này truyền thừa kéo dài, lại bao hàm lấy nhiều ít như hoa thiếu nữ thanh xuân cùng sinh mệnh đây này. Vũ nữ nhìn thấy Lật Thiên một mực nhìn qua nàng, lập tức có chút thật xin lỗi, nhưng mà trong tay đồ ăn hương khí thật sự là quá mê người rồi, tại trong trí nhớ của nàng, từ lúc nhỏ bắt đầu, cũng chỉ có thể uống vào ấm áp máu tươi, ăn lấy không lưu loát thịt tươi, mỗi ngày đều là như thế. Lúc này đây chỉ cần có thể tìm được biến mất thánh địa hỏa long mộ, khống hỏa thuật liền không cần phải sinh thực huyết đủ, cho nên nàng đoạn đường này cũng liền an tâm ăn lấy Lật Thiên mua được đồ ăn, nghĩ đến sau này không cần tiếp qua cái loại này ăn tươi nuốt sống sinh hoạt. Tuổi trẻ vu nữ cũng lộ ra mỉm cười ngọt ngào ý, không để ý người bên ngoài cầm trong tay tương được nước ngọt thịt non đùi gà, vừa lớn đại cắn một cái. Đem trong bầu rượu tiểu thủy uống cạn, Lật Thiên xuất ra một khối linh thạch, bắt đầu nhắm mắt ngồi xuống, lẳng lặng khôi phục lấy một đường siêu khống phi hành pháp khí hao tổn linh lực. Sau nửa canh giờ, gầy tu sĩ mở hai mắt ra, trong cơ thể linh lực đã điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, và vu nữ cũng ăn uống thỏa đáng, hai người tới đầm nước trước, xác nhận tốt phương vị, liền cùng nhau lẻn vào dưới nước. Đầm nước không tính rất sâu, vu nữ đóng chặt một hơi cũng có thể lặn xuống đáy đầm, là Lật Thiên tìm được cái kia khối màu xanh phiến đá sau đó, vu nữ lập tức xác định chỗ này bàn đá xanh, đúng là bái hỏa trong tộc thánh địa, hỏa long mộ cửa vào chỗ. Bình tĩnh trên mặt nước một hồi bọt nước cuồn cuộn, vu nữ cùng Lật Thiên lần lượt lộ đầu ra. Chỗ này phiến đá, đích thật là hỏa long mộ đúng vậy. Vu nữ từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ, kinh hỉ nói. Cái này phiến đá phải như thế nào mở ra? Nếu như trong mộ bị nước xâm thấu, ngươi chỉ sợ hạ không đến ở chỗ sâu trong, cái này Lật Thiên nhìn xem vu nữ, có chút khó xử nói, hắn ngược lại là có thể nín thở thật lâu, thế nhưng mà đối phương nhưng lại là cái người bình thường, nếu phiến đá hạ tất cả đều là đầm nước, cái này vu nữ có thể chưa hẳn có thể bơi tới ở chỗ sâu trong. Hỏa long mộ chỉ có cái này một cái cửa ra, vừa rồi xem cái này phiến đá nắp được rất chặt chẽ, trong mộ có lẽ thấm chưa xong đầm nước, trong chốc lát ngươi theo như ta nói phương pháp mở ra phiến đá. Chờ chúng ta trở ra lại đem phiến đá phong hồi, liền tính toán dũng mãnh vào chút ít đầm nước, cũng không lo ngại. Vu nữ thở dốc trong chốc lát, giải thích nói. Tốt, liền như lời ngươi nói. Lật Thiên dứt lời, lần nữa tiềm nhập trong nước, tìm được phiến đá về sau, dựa theo vu nữ dạy, dùng hai tay phân biệt chế trụ phiến đá bên trên hai cái đặc thù nổi lên, sau đó đem phiến đá phân biệt phía bên trái phải tất cả xoay tròn ba vòng. Theo phiến đá cuối cùng chuyển động, một tiếng cổ xưa cơ quan tiếng ma sát tại dưới nước truyền đến. Hình như gỉ rừng nhiều năm bánh răng, tại ngoại lực hạ miễn cưỡng cắn hợp, màu xanh phiến đá bắt đầu chậm rãi châm xuống, lộ ra một mảnh đèn kịt cửa động, đầm nước cũng tùy theo dũng mãnh vào. Chúng ở một bên vu nữ gặp thông đạo đã mở, vội vàng theo nước chạy tiến nhập cổ mộ, Lật Thiên cũng tùy theo bơi tiến đến, nhưng mà hắn vào động sau đó, về trước thân đem bàn đá xanh chậm rãi khép lại, lúc này mới trở lại đánh giá đến nước sơn đen như mực lạ lẫm chi địa. Lật Thiên mở ra phiến đá động tác khá, đầm nước cũng không có tuôn ra vào bao nhiêu. Chỉ là dưới chân mặt đất có chút ẩm ướt, và còn lại nước chảy lại không biết chảy về phía ở đâu, theo linh thức tràn ra, một đầu rộng rãi hình vuông thông đạo, hiện ra tại tu sĩ trong đầu. Trung quanh là một đầu hơn một trượng rộng hẹp thông đạo, từ cực lớn hắc gạch kiến thành, liền tính toán phía Lật Thiên bây giờ linh thức, rõ ràng cũng dò xét tra không được thông đạo cuối cùng. Một cỗ linh lực thời gian dần trôi qua nhập vào cơ thể mà ra, bốc hơi lấy bị đầm nước xâm thấu đạo bảo, Lật Thiên đang do dự lấy nên như thế nào chiếu sáng thời điểm. Phía trước cách đó không xa lại sáng lên một đoàn ánh lửa là từ vu nữ trong tay phát ra, và vu nữ lúc này chính nhặt lên áo choàng màu đen, dùng trong tay hỏa cầu đem hắn hóc khô, chỉ là trên người nàng cái kia hai cái lụa đen, nhưng cũng bị xâm thấu, mơ hồ hiển lộ ra đầy đặn hai ngọn núi. Xấu hổ nết nết khoe miệng, Lật Thiên bắt đầu chuyên tâm bốc hơi lấy đạo bảo, đối với trong bóng tối xinh đẹp, lại không tại chú ý. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T sau nửa ngày. Trên người của hai người quần áo đã cạn thấu, vì vậy vu nữ lấy tay bên trong hỏa diễm chiếu sáng, bắt đầu tiếp tục xâm nhập cái này đèn kịt thông đạo. Yên tĩnh và hắc ám trong thông đạo, chỉ còn lại có hai người rất nhỏ tiếng bước chân, hai cái ảnh tử bị kéo đến lao trường, Lật Thiên tràn ra linh thức cũng chưa thu hồi, mà là thủy chung bao phủ quanh thân hai ba trượng phương viên, mặc dù vu nữ đối với cái này trong tộc thánh địa cũng không ý kỵ, có thể Lật Thiên nhưng lại là thêm vài phần coi chừng, dù sao cũng là biến mất trăm ngàn năm cổ mộ. Có lẽ sẽ sinh ra chút ít yêu thú cũng không phải là không được. Đi không đến một phút đồng hồ, hai người liền đi tới thông đạo cuối cùng, cái này nơi cuối cùng chỉ là chỗ rẽ, chuyển qua về sau, địa thế đã có chút nghiêng xuống, nghĩ đến hỏa long mộ là sâu kiến hắn xuống. Càng đi sâu đi, thông đạo chung quanh hắc gạch liền càng thêm ẩm ướt, hắc gạch bên trên lục tục xuất hiện một ít cỏ xỉ rêu, màu xanh thấm ẩm ướt rêu làm cho mảnh âm u cung điện dưới mặt đất tăng thêm một tia âm trầm. Lật Thiên cùng Vu Nữ đổi qua năm chỗ chỗ rẽ sau đó, nghiêng ở dưới địa thế lúc này mới vững vàng, nghĩ đến là chạy tới mộ ngọn nguồn, và chung quanh thông đạo cũng càng thêm rộng rãi. Không bao lâu, hai người đã đi vào một chỗ rộng rãi thạch điện. Chỗ này thạch điện cao chừng 3 trượng, rộng hẹp tầm hơn 10 trượng, thạch điện hai bên phân biệt đứng sừng sững lấy một loạt tượng đá, có người có thú, nhưng mà cũng đều sắc mặt dữ tợn, hình như đang chuẩn bị chém giết bình thường. Thạch điện cuối cùng là một chỗ nhỏ hẹp cửa đá, trước cửa phân biệt bày đặt một cái kỳ quái thạch hoàn. Chương 120, khôi lỗi tượng đá. Vu Nữ đi tới nơi này chỗ thạch điện sau đó, trực tiếp đi về hướng trong điện cửa đá, và Lật Thiên vẫn đứng ở một bên tượng đá trước, như có điều suy nghĩ đánh giá đến những bị này điêu khắc được trông rất sống động điêu khắc đến. Cái này hai hàng tượng đá mặc dù cũng đều sắc mặt dữ tợn, thế nhưng mà cái đầu lại hơi có chút nhỏ, tăng thêm cuối cùng cao cỡ nửa người ghế đá, cũng liền khó khăn lắm so Lật Thiên cao hơn một chút, nếu như đem những tượng đá này phóng tới trên mặt đất, chỉ sợ cũng chính là cao hơn nửa người. Đánh giá tượng đá Lật Thiên, đồng nhiên có chút nhíu mày, hắn linh thức rõ ràng dò xét không thấu tượng đá này kết cấu, nhưng mà nghĩ đến tượng đá này hẳn là từ cả khối tảng đá lớn điêu khắc, sau đó gia nhập cái gì đặc thù tài liệu, lúc này mới đã cách trở linh thức, gầy tu sĩ cũng liền cũng không để ý. Cốt két. Một tiếng cánh cửa mở ra động tĩnh dẫn đi Lật Thiên ánh mắt, Vu Nữ tại trước cửa đá loay hoay một hồi cái kia hai cái cổ quái thanh hoàn, rõ ràng đem cái kia thoạt nhìn trầm trọng cửa đá mở ra. Gầy tu sĩ vì vậy buông tha cho nghiên cứu tượng đá, mà là quay người hướng về Vu Nữ đi đến, chỉ là, tại Lật Thiên xoay người sang chỗ khác trong nháy mắt, hắn vừa mới quan sát chính là cái kia tượng đá nhưng thật giống như rất nhỏ bỗng núp đích, một đôi trông rất sống động con mắt, vậy mà lộ ra một tia nhân cách hóa nguy hiểm lịch ánh mắt. Theo lịch đại Vu Nữ tương truyền, cái này quạt cửa đá là cửa mộ, trực tiếp thông hướng cổ mộ chánh điện, và xích huyết sắt diễm nguyên vẹn ghi lại, cũng xuất từ ở long mộ trong chánh điện. Vu Nữ mở ra cửa đá sau đó, đưa lưng về phía Lật Thiên giải thích một phen, đón lấy liền đem trước bước vào gần đây lúc hẹp hòi rất nhiều thông đạo. Lật Thiên đi theo Vu Nữ đi vào, cái này mới phát hiện, chỗ này thông đạo nhiều lời chỉ có nửa trượng rộng, hơn nữa thập phần thấp bé, đi ở trong đó càng là có loại cảm giác bị đè nén, giống như bị phong tại một cái hẹp dài thật nhỏ trong phòng bình thường, nhưng mà nhìn xem Vu Nữ thong dong bộ pháp, liền cũng không tại nhiều nghĩ, đi theo thật sát. Thông đạo hẹp dài, hơn nữa nặng nề, chôn sâu ở lòng đất huyệt nhiều năm không tiến không khí. Một cỗ mục nát khí tức ẩn ẩn truyền đến, hơn nữa không khí càng thêm mỏng manh, Vu Nữ trong tay hỏa diễm cũng lúc sáng lúc tối, theo hai người tiếp tục xâm nhập, vậy mà càng thêm yếu ớt, liền bên người cũng thời gian dần trôi qua thấy không rõ lắm. Gầy tu sĩ đóng chặt hô hấp, thế nhưng mà Vu Nữ lại càng ngày càng cảm thấy hít thở không thông, hô hấp cũng càng thêm cấp bách, đi một chút xa, phải dừng lại nghỉ ngơi một lát, mỗi đến lúc này, Lật Thiên liền đứng ở bên cạnh của nàng, làm tốt một khi Vu Nữ hôn mê, liền ra tay cứu trợ ý định. Ánh lửa càng ngày càng mờ, hai người cũng thời gian dần trôi qua càng chạy càng xa, và chỗ này thông đạo rõ ràng bảy bốn éo tám chuyển, quăng co vòng vèo hướng phía dưới, cuốn được Lật Thiên đều có chút đầu góc tròn váng. Lật Thiên, ngươi, có thể hay không đừng luôn dắt lấy ta đi, ta còn không sợ, ngươi cái này người tu sĩ, chẳng lẽ còn sợ tối hay sao? Đang lóe lên ánh lửa chiếu rọi, Vu Nữ sắc mặt một mảnh đường đỏ, nàng mặc dù ăn mặc áo choàng, có thể áo choàng cũng chỉ có hơi mỏng một tầng. Sau lưng ngoại nhân kéo dài túm, khi thì va chạm vào nàng mảnh khảnh eo thon cùng bờ ngông, tại là có chút ôn tức giận nói. Ta kéo lấy ngươi. Là ngươi kéo lấy ta đây này, chứ? Lật Thiên nghe được Vu Nữ câu hỏi, vô ý thức liền thốt ra, hắn tử vừa rồi liền phát giác sau lưng áo choàng bị cái gì dắt lấy, còn tưởng rằng là Vu Nữ đi được thiếu mệt mỏi, muốn mượn lực đạo của hắn. Lời nói vừa lối ra, Lật Thiên liền quá sợ hãi, trên người tóc gáy đồng thời phá dựng và khởi. Cũng không phải hắn sợ hãi cái gì. Mà là cái kia một mực tràn ra bên ngoài cơ thể linh thức ở bên trong, ngoại trừ bên người Vu Nữ, căn bản không có bất luận cái gì phát hiện. Theo một đạo tử mang chớp động, tử trúc kiếm đã lăng không và hiện, Lật Thiên một tay bấm niệm pháp quyết, chợt xoay người, đem cao giai pháp khí để ngang trước người, bởi vì động tác quá mãnh liệt, sau lưng đạo bào rõ ràng soạt một tiếng, bị lột xuống một đầu. Vu Nữ lúc này cũng nghe ra Lật Thiên trong lời nói ý tứ, nguyên lai hai người căn bản không có kéo dài túm đối phương, mà là sau lưng có cái gì những vật khác. Vu Nữ vốn là trắng non khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức sợ tới mức thảm trắng như tờ giấy, hoảng sợ xoay người sang chỗ khác. Mượn Vu Nữ trong tay yếu ớt hỏa diễm, hai người rốt cục thấy rõ, sau lưng là chỉnh tề hai hàng thấp bé tượng đá, phía trước nhất là một người một thú hai cái tượng đá, và kéo dài dắt lấy Lật Thiên cùng Vũ Nữ, chính là cái này hai cái thạch đầu chế thành pho tượng. Là Lật Thiên thấy rõ tượng đá cái kia giữ tận biểu lộ sau đó mới hoảng sợ phát giác, cái này hai hàng tượng đá đúng là vừa rồi trải qua thạch địa lúc, hắn linh thức không cách nào dò xét cái kia hai hàng điều khắc, chỉ là vốn là tử vật tượng đá, tại sao lại chính mình đi đi lại lại, nhưng lại hào không một tiếng động đi theo hai người sau lưng. Đang lúc Lật Thiên nghi hoặc thời điểm, cái kia kéo dài túm hắn tượng đá thú rõ ràng phát ra một tiếng cơ quan rất nhanh chuyển động cạc cạc thanh âm, đón lấy miệng rộng mở ra, rõ ràng hướng hắn cắn tới. Hừ. Lật Thiên hừ lạnh một tiếng, mặc dù mới vừa rồi bị dọa thoáng một phát, thế nhưng mà những tượng đá này căn bản không có linh lực chấn động, không phải là vật còn sống, cũng không phải yêu thú, ngược lại là có chút như một loại cơ quan khôi lỗi. Tử Trúc kiếm lên tiếng mà ra, điện thiểm lúc này, trước mắt thạch thú đã bị tách rời thành trên đất hòn đá, và còn lại tượng đá cũng đi theo phát khởi công kích. Vũ Nữ bị những sẽ đi này động tượng đá sợ đến không nhẹ, mặc dù nàng từ nhỏ liền sinh thực giã thú, lại căn bản không có bất luận cái gì lịch duyệt. Đối với những không biết này quỷ dị càng là thấy điều chưa từng thấy, lúc này chỉ có trốn ở Lật Thiên sau lưng, trong mắt một mảnh hoảng sợ. Lật Thiên thấy rõ quỷ dị nguyên do, liền cũng không lo lắng, mà là thúc dục pháp khí, liên tục bổ chém lấy nhào lên tượng đá, những tượng đá này thực lực cũng liền cùng manh thu tương tự, động tác vẫn ngốc vô cùng, lách vào tại trong thông đạo, giữa lẫn nhau vẫn giúp nhau trả đạp, coi như là phàm nhân thoát được nhanh chút ít cũng có thể đem hắn vung đẩy, căn bản tiểu không khả năng làm bị thương trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhân loại đối với không biết vô cùng nhất sợ hãi, một khi đem không biết biến thành đã biết, sợ hãi liền đã mất đi kinh lật nơi phát ra, huống chi là vị này không sợ sinh tử đạm bạc tu sĩ. Không bao lâu sau công phu, nhỏ hẹp trong thông đạo liền chất đầy hòn đá, và những hòn đá kia trong, lại lộ ra một ít kim thiết chi vật, là cuối cùng một chỉ tượng đá bị chém thành khối vụn sau đó, Vũ Nữ lúc này mới thở phào một cái, và Lật Thiên lại đi về hướng này trồng chất phế tích. Ở bên trong chọn chọn lựa lựa trở mình tìm ra một ít hình dạng cổ quái linh kiện, có chút giống là tên nỏ bên trên cơ quan, và có chút giống như là xa luân bên trên ổ trụ. Nhìn trong tay kỳ quái linh kiện, Lật Thiên có chút nhăn đầu lông mày, loại này tượng đá có lẽ gọi là cơ quan khôi lỗi chi thuật tại tu tiên giới cũng không thông thường, lại cũng không phải cái gì bí văn, hắn từ trong điển tịch ngược lại là gặp qua một ít khôi lỗi miêu tả, trong sách đại bộ phận vạch loại này khôi lỗi thuật căn bản không có pháp khí thực dụng cùng linh động. Hơn nữa tu sĩ cũng căn bản khống chế không được mấy cái. Như vừa rồi hắn chém giết loại này tượng đá, đại khái là với tư cách cơ quan loại khôi lỗi, phát hiện hơi thở của người sống sau kích phát hắn tự chủ hành động, tại đối phương không có phát động công kích trước, lại chỉ có thể yên lặng cùng tại sau lưng. Lật Thiên không chút nghi ngờ, vừa rồi chỉ cần tại đi được xa một ít, những tượng đá kia liền hao hết cơ quan động lực, và toàn bộ ngừng tại nguyên chỗ. Nay chủng loại giống như cơ quan bẫy dập giống như khôi lỗi tượng đá, không riêng uy lực thấp nhỏ. Hơn nữa hành động chậm chạp, so với kia loại từ tu sĩ trực tiếp khống chế khôi lỗi thế nhưng mà sâu sắc không bằng, dùng để ngăn cản phàm nhân mặc dù đủ, thế nhưng mà đối với tu sĩ, lại cơ bản không hề uy hiếp. Chương 121, Đại Điện. Lật Thiên đem trong tay linh kiện thu vào trong chữ vật, mặc dù không có tác dụng gì, nhưng có lẽ sau này có thể tham khảo một phen, bất quá khi hắn vừa định xoay người, lại phát hiện một loại màu đen tiểu viên cầu, loại này viên cầu giống như là móng tay lớn nhỏ, nhan sắc đen kịt. Hiện lên hình bầu dục, xem chất liệu đến có chút giống là tài liệu luyện khí mặc kim, nhưng mà hắc cầu mặt ngoài hiện đầy kỳ quái vết rạn, đến cùng mặc kim có chút bất đồng. Đem loại này màu đen tiểu cầu góp nhặt mấy khỏa, Lật Thiên liền cùng Vũ Nữ tiếp tục đi về phía trước. Vũ Nữ có thể bị kinh hãi được không nhẹ, gặp Lật Thiên đơn giản đem những quỷ dị kia tượng đá toàn bộ chém giết, lúc này mới thở phào thở ra một hơi, ổn hơn nửa ngày tâm thần, là Lật Thiên ở bên kia bay vụn vụt nhặt được sau nửa ngày, mới khôi phục trấn tĩnh. Trước kia lịch đại Vũ Nữ có lẽ chưa nói qua, tại Hỏa Long Mộ, tồn tại loại này cổ quái tượng đá. Vũ Nữ vừa đi, một bên nhẹ nhàng kéo lại Lật Thiên góc áo, giống như chỉ có giữ chặt đối phương, mới có thể cảm thấy an toàn một ít. Lật Thiên phát hiện Vũ Nữ mờ ám, mỉm cười, thực sự không nói ra, chỉ là đem tử trúc kiếm treo tại hai người trước người, nhàn nhạt tử mang mặc dù không phải rất sáng, thực sự có thể chiếu ra chung quanh hình dáng. Hai người lại chuyển vài đầu đường rẽ, cái này mới phát hiện cuối cùng cửa đá, trước cửa đá. Như trước có hai cái kỳ quái thạch hoàn, nhưng mà cái này hai cái thạch hoàn, so lấy vừa rồi trước cửa thạch hoàn nhỏ hơn rất nhiều. Vũ Nữ đi vào trước cửa, vốn là rất nhỏ thở hổn hển mấy hơi thở, sau đó án lây chỉnh tự đem thạch hoàn xoay tròn, theo hai cái thạch hoàn chuyển động, trước mặt trầm trọng cửa đá chậm rãi mở ra. Theo tử trúc kiếm chiếu rọi, đập vào mắt là một bộ cũ kỹ hình ảnh, trong đại điện rộng rãi vô cùng, thực sự rách nát phi thường, một ít đứng sừng sững tại bốn phía cổ xưa trang trí cùng pho tượng lộ ra có chút lộn xộn. Trái lại như không lâu vừa bị người tìm kiếm qua. Lật Thiên cùng Vu Nữ cẩn thận chậm rãi bước vào trong đó, sợ những ngã trái ngã phải kia pho tượng lần nữa bạo khởi dọa người. Mấy đạo tử mang chớp động, Lật Thiên dùng khí gọt mở mấy cái pho tượng sau đó, cái này mới an tâm rơi xuống, cái này tòa trong đại điện pho tượng, cũng không có khi trước những tượng đá kia bên trong linh kiện, thuần túy chỉ là vật phẩm trang sức mà thôi, nhưng mà trong đại điện cái kia căn cực lớn thanh đồng trụ, lại hấp dẫn dừng hai ánh mắt của người. Thanh đồng trụ trên có khắc đầy từng dãy cổ xưa văn tự, cùng bái hỏa tộc văn tự cũng có chút ít tương tự, Vu Nữ đứng tại đồng trụ trước phân biệt thật lâu, mới dần dần mặt lộ vẻ vui mừng. Đồ đăng trụ trên có khắc lấy, có lẽ chính là xích huyết sắt diễm nguyên vẹn ghi lại, nhưng mà loại này cổ văn tại bái hỏa tộc cũng đã lâu không truyền lưu, phải cần một ít thời gian đến phân biệt. Vu Nữ đại khái xác nhận đồng trụ bên trên ghi lại văn tự, hết sức vui mừng nói, đón lấy hai tay trà sát động, trong tay giấy lên hỏa diễm, đem đồng trụ bên trên văn tự chiếu lên càng thêm rõ ràng. Đã như vậy, ngươi ngay ở chỗ này tỉ mỉ phân biệt, ta đến phụ cận nhìn xem. Lật Thiên tùy ý nói, mặc dù trong nội tâm cũng thập phần mừng rỡ, nhưng lại không lưu lạc ra quá nhiều vẻ mặt, dù sao loại này văn tự hắn căn bản là xem không hiểu, ở tại chỗ này cũng không có tác dụng gì. Vu Nữ hướng về phía Lật Thiên mỉm cười, nhẹ gật đầu, thẳng ngồi chồm hôm tại thanh đồng trụ bên cạnh, bắt đầu nghiên cứu khắc ở phía trên cổ xưa văn tự. Yên lặng đứng tại đồng trụ bên cạnh xem trong chốc lát, Lật Thiên liền một mình đi qua một bên, bắt đầu xem xét khởi cái này có chút trống trải đại điện. Đại điện bốn phía đứng thẳng mấy chục căn vừa thô vừa to cột đá đỉnh khảm nạm có châu, nghĩ đến là sắp đặt Trường Minh đăng chỗ, chỉ là cái này long mộ không biết được mai táng bao nhiêu năm, Trường Minh đèn hỏa từ lâu dập tắt, chậu cuối cùng chỉ còn lại có một tầng pha lấy cho bụi dầu tháp. Cột đá lúc này sắp đặt lấy điêu khắc, nhưng mà lại ngã trái ngã phải, có chút vẫn bị chuyển đã đến một bên, Lật Thiên tại có chút lộn xộn pho tượng giữa đi qua, đuôi lông mày nhưng dần dần nhíu lại. Cái này bái hỏa tộc thánh địa hỏa long mộ, theo vỏ quả đất thay đổi mà chảy mất ở đây, theo lý thuyết những pho tượng này sụp đổ nghiêng lệch ngược lại cũng bình thường, thế nhưng mà, lúc trước cái kia chỗ trong thạch điện sẽ đi động khôi lỗi pho tượng, vì sao nhưng lại là chỉnh tề bày đặt, cũng không có một điểm lộn xộn. Chẳng lẽ những khôi lỗi kia pho tượng không phải cái này lòng trong mộ nguyên vật, mà là bị ai chế tạo ra đến hay sao? Cái này lòng trong mộ đã tới những người khác. Nghĩ vậy, Lật Thiên trong nội tâm dùng mình, có lẽ, có người khi trước phát hiện chỗ này lòng mộ, hơn nữa phía trước bên cạnh thiết hạ cơ quan, mục đích, chính là ngăn cản ngoại nhân tiến vào. Cái này lòng trong mộ ngoại trừ trong điện cái kia căn thanh đồng trụ, chẳng lẽ còn có mặt khác trọng yếu, lưu lại khôi lỗi thủ hộ, hoặc là, phát hiện này lòng mộ một mực không có rời đi. Tràn ra bên ngoài cơ thể linh thức đã kéo dài đến cực hạn, Lật Thiên chống rông trong con ngươi hiện ra một tia cẩn thận. Lúc trước những khôi lỗi kia cơ quan, hẳn là cần phải chứa đựng linh lực mới có thể làm động, và bái hỏa trong tộc vô luận Vu Nữ hay vẫn là trưởng lão, cũng không phải tu sĩ, cũng căn bản không có linh lực chi thuyết, như vậy liền chỉ có một khả năng, có tu sĩ khác phát hiện chỗ này long mộ, thăm dò thời điểm mới tại ngoại điện bày ra khôi lỗi pho tượng, dùng để báo động trước hoặc là thủ hộ. Lật Thiên không biết cái này người tu sĩ đến cùng có hay không rời khỏi chỗ này long mộ, trong lòng liền nhiều hơn thêm vài phần coi chừng, tử trúc kiếm càng là vờn quanh trước người, làm tốt trong nháy mắt xuất kích chuẩn bị. Vây quanh đại điện dạo qua một vòng, Lật Thiên lại không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi địa phương, điện này trong vốn là trống trải, trừ đi một tí lộn xộn bầy đặt pho tượng bên ngoài, cũng chỉ còn lại có tại đại điện bốn phía trên vách tường bầy đặt một ít trang trí. Gầy tu sĩ nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, có lẽ là hắn đang nghi rồi. Liền tính toán có tu sĩ khác đã tới, chắc hẳn cũng không biết bao nhiêu năm trước sự tình, mặc kệ đối phương có hay không thu hoạch, bây giờ có lẽ đã sớm rời đi mới đúng. Căng cứng lấy tiếng lòng bị thoáng nối lòng ra, khoe miệng kéo ra một nụ cười khổ, có thể tại đây không có thiên lý dưới mặt đất trong huyệt mộ, chính mình quá mức mẫn cảm, có chút chuyện bé xé ra to rồi, Lật Thiên có chút tự rêu nghĩ đến, nhưng mà khoe mắt của hắn lại quét đến một mảnh đỏ sợm. Đó là khảm nạm tại trên tường đá một kiện long đầu trang trí. Xem tài liệu hình như là dùng đồng thành, long đầu không lớn, chế tác lại thập phần tinh tế, đấng mày râu lân phiến mọi thứ đầy đủ hết, há miệng ngưng mắt trông rất sống động, xinh xắn long đầu giống như muốn tranh ra vách tường, nhất phi trùng thiên. Loại này long đầu trang trí tất cả đều khảm nạm tại trên tường đá, mỗi cách mấy trượng xa thì có một chỉ, nhưng mà đại điện bốn phía long đầu trang trí tất cả đều là thanh đồng chế thành, chỉ có Lật Thiên bên người một cái, là do hồng đồng tạo nên. Lật Thiên nhìn cái này long đầu. Có chút tò mò thò tay loay hoay một phen, bất quá khi hắn hơi chút dùng sức ra bên ngoài gậy một lúc sau, bên thai lại chuyển đến một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Cái kia động tĩnh có chút giống là môn trục gì sắt sau phát ra két kẹt thanh âm, rồi lại cực kỳ rất nhỏ, nếu không là tu sĩ thai lực mạnh hơn phàm nhân, còn chưa hẳn có thể nghe thế nhỏ bé thanh âm. Ân. Nghe được tiếng vang sau Lật Thiên trong nội tâm sinh nghi, trong tay lại ra tăng độ mạnh yếu, theo hồng đồng khắc thành long đầu dần dần bị rút ra ngoài tường, tại đây long đầu bên cạnh, một chỗ cửa ngầm chính chậm rãi mở ra. Chương 122, mật thất. Theo cửa ngầm mở ra, một cô mốc meo mùi hôn tạp lấy dậy đặc cho bụi đập vào mặt. Cửa ngầm không lớn, chỉ có thể cho một người thông hành, bên trong một mảnh đen kịt, phía Lật Thiên linh thức cũng dò xét không đến cuối cùng, nhưng mà hắn linh thức bên trong, lại có thể cảm giác được một tia nhàn nhạt cảm giác áp bách, làm cho cái này cửa ngầm sau đó, lộ ra biến hóa kỳ lạ và tĩnh mịch. Cửa ngầm mở ra thanh âm không lớn, cũng chưa kinh động tại thanh đồng trụ bên cạnh chuyên tâm phá giải cổ văn vu nữ, và Lật Thiên đầu vai cái con kia màu xanh con chim nhỏ, lại bỗng nhiên mở hai mắt ra, cách không tính dày đặc đạo bảo, lạnh lùng chằm chằm vào cửa ngầm sau tĩnh mịch hắc ám, con ngươi đen nhánh ở bên trong, chớp động lên một loại khiếp người hào quang. Lật Thiên cũng chưa phát hiện chim chóc tỉnh lại, hắn chằm chằm vào cửa ngầm, âm thầm trầm ngâm, linh thức trong cái loại này nhàn nhạt uy áp nhắc nhở lấy trong bóng tối nguy hiểm, nhưng mà đối với man tộc xích huyết sắt diễm nghi hoặc cuối cùng bao trùm ở đằng kia tơ nguy hiểm phía trên. Lật Thiên cũng không tin tưởng lắm, cái kia thanh đồng trụ bên trên bí pháp có thể tu luyện ra ghi lại tại sách cổ ở bên trong, uy lực khủng bố thiên cực chi viêm, coi như là tu sĩ muốn tu tập đại uy lực đạo pháp, cũng phải trải qua thời gian dài phỏng đoán, cùng với hắn tương đối cảnh giới, chỉ bằng mượn bái hỏa tộc phàm nhân chi lực, có thể sử dụng ra vu nữ trong tay cái chủng loại kia hỏa diễm coi như là không dễ. Như thế nào vẫn có thể tu thành không thuộc ngũ hành khủng bố hỏa diễm. Bây giờ phát hiện cổ mộ trong chánh điện vẫn còn có mật đạo, thủy chung tồn tại một tia nghi hoặc Lật Thiên, liền muốn tìm tòi đến tận cùng. Quay đầu lại nhìn nhìn xa xa vu nữ, Lật Thiên đem tử trúc kiếm treo tại trước người, một bước bước chân vào trong mật đạo. Tại hắn nghĩ đến, lời đầu tiên mình thăm dò một phen chỗ này thần bí thầm nghĩ, như có phát hiện, lại trở về hồi tìm kiếm vu nữ, dù sao mang theo một cái không có tự bảo vệ mình chi lực vu nữ. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, vẫn muốn liên lụy tinh thần của hắn. Chậm rãi hành tại hẹp hòi trong mật đạo, Lật Thiên ngưng thần tinh khí, trong cơ thể linh lực cũng điều chỉnh đến đỉnh phong, tử trúc kiếm phát ra nhàn nhạt hàn mang, dính sát tại trước người, hộ thân pháp khí chấn phong bi tại thanh giao mạng hóa giao lúc bị cướp sấm đánh hủy, cái thanh này tử trúc kiếm cũng đi theo bị hao tổn, nhưng mà tổn thương không phải quá nặng, cũng là có thể bình thường sử dụng. Mật đạo hẹp dài, cũng không chỗ rẽ, không đến thời gian một chén trà công phu, Lật Thiên liền đi tới cuối cùng. Trước mắt lại là một đạo cửa đá bên cạnh phân biệt thò ra hai cái đầu rồng trang trí, cùng trong đại điện long đầu độc nhất vô nhị. Coi chừng đụng đụng hồng đồng đầu rồng, phát giác cũng không dị dạng, Lật Thiên liền hai tay phân biệt túm rừng một cái, đi theo có chút dùng sức. Xinh xắn đầu rồng bị chậm rãi lôi ra ngoài tường, trước mặt thạch trong cửa chỗ cũng xuất hiện một tia khe hở, theo long thân dần dần thò ra, khe hở cũng dần dần mở rộng, cửa đá cuối cùng chia làm hai miếng, phân biệt thăm dò vào trái phải trong vách tường. Cửa đá sau là một gian bình thường phong ốc giống như lớn nhỏ mật thất đích chính trung tâm, là một cái từ hồng làm bằng đồng thành quan tài bốn phía phân biệt đứng thẳng bốn căn đồng trụ, nổi bật lên này tòa đồng hồng quan tài trái lại như một tế đàn. Đứng tại bên ngoài cửa đá, Lật Thiên có chút trầm ngâm, từ khi tiến vào cái này mật đạo, cái kia tơ nhàn nhạt uy áp tại trước mắt cửa đá mở ra sau đó, liền trở nên càng thêm rõ ràng, cái này nhìn như bình tĩnh trong mật thất, nói không chừng cất giấu nguy hiểm gì. Cẩn thận dùng linh thức đem chỗ này không lớn mật thất qua lại dò xét vài lần, ngoại trừ cái kia đồng trong quan tài linh thức không cách nào xuyên vào, những địa phương khác cũng không có gì phi thường. Trầm ngâm thật lâu, gầy tu sĩ hay vẫn là một bước bước chân vào mật thất, bất quá khi thân thể của hắn hoàn toàn tiến vào cái này mật thất sau đó, sau lưng cái kia vốn là mở rộng ra cửa đá, rõ ràng thiểm điện khép lại, Lật Thiên căn bản đến không vội phản ứng, cửa đá cũng đã kín kẽ, cùng cả giữa mật thất vách tường độc nhất vô nhị. Cơ quan Lật Thiên có chút kinh ngạc, lại cũng không bối rối, chỗ này trong mật thất căn bản không có một chút sinh mệnh khí tức, liền tính toán hắn bị giam ở bên trong, phí chút thời gian, hắn tự nhận vẫn có thể tìm được cơ quan, hoặc là cưỡng ép phá vỡ vách tường. Kinh ngạc ngoài, Lật Thiên thật cũng không có đa tưởng, đã bị nhốt tại mật thất, cái kia liền đem đây không tính là đại không gian trước điều tra một phen, có lẽ điều khiển cửa đá cơ quan, liền giấu ở cái này mật thất một chỗ. Mật thất bốn phía giông tuyết. Chỉ có chính giữa cái kia tòa đồng hòm quan tài có chút thần bí, Lật Thiên chậm rãi đi vào này tòa đồng hòm quan tài trước, lại phát hiện đồng hòm quan tài nắp quan tài cũng chưa nắp nghiêm, mà là sai nở một tia khe hở, trong quan tài lộ ra một đạo quỷ dị chỉ đỏ, như là bên trong là minh giới vực sâu. Lật Thiên đứng tại đồng hòm quan tài trước, thời gian dần qua thò người ra, muốn tỉ mỉ nhìn hạ cái này khe hở hạ đến cùng có đồ vật gì đó, mặc dù đồng hòm quan tài sai mở một tia, có thể hắn linh thức như trước không cách nào thăm dò vào. Tử trúc kiếm treo ở đồng hồng quan tài phía trên, phát ra nhàn nhạt tử mang, đem Lật Thiên gầy gương mặt ánh sáng thành một mảnh màu tím, mà khi hắn nghi hoặc thò ra cái cổ thời điểm, tại đồng hồng quan tài bên kia, một khỏa đồng dạng màu tím, hình như khô lâu gầy mặt, cũng chậm chậm dò xét đi ra. Ai? Lật Thiên vẫn không thấy được đồng trong quan có mấy thứ gì đó, chợt phát hiện đối diện nhiều ra một trường tóc thai bù xù, gần như không có huyết nhục gầy mặt. Gầy tu sĩ lập tức cả kinh, tóc gáy loe sáng, lơ lửng trên đầu tử trúc kiếm cũng đi theo run lên, đối với cái kia khỏa đầu lâu điện thiểm giống như chém tới. Bang! Một tiếng kim loại giao kích giòn vang truyền đến, tại Lật Thiên trong nhận thức, tử trúc kiếm giống như chém tới một khối cứng rắn tinh cương, căn bản không có chạm động mảy may. Ai nào, ngươi nhẹ lấy điểm nha. Gầy mặt bị pháp khí đánh bại, và đồng hồng quan tài sau lại truyền đến một loại kim loại giống như lời của người sống. Người sống! Lật Thiên cả kinh, vội vàng triệu hồi pháp khí, vài bước đổi qua đồng hồng quan tài khác một bên, cái này mới nhìn rõ trên mặt đất chính bốn ngã chỏng vó một người, người này có nhom, hình như một cỗ khô lâu bình thường, cũng là nhìn không ra bao nhiêu tuổi tác, chỉ là đầu đầy tóc dài lại cũng đã sáng trắng. Người chết rất biết nói chuyện sao, đương nhiên là người sống, nhưng mà chỉ còn lại một hơi rồi. Kẽ trên mặt đất bóng người hai tay chống địa, miễn cưỡng ngồi dậy, nhìn xem đối diện mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tu sĩ cười hát hát nói, không nghĩ tới Lao Phu bị nhốt mấy chục năm, rõ ràng còn có người có thể tìm được cái này muôn đời long mộ, xem ra lần này là có người làm bạn á. Nghe đối phương kim loại tiếng nói chuyện, Lật Thiên lông mày phong nhảy lên, nghi ngờ hỏi, các hạ đến cùng là người nào, chẳng lẽ cái này trong mật thất không có đi ra ngoài cơ quan hay sao? Lật Thiên mặc dù nghi hoặc, thực sự thêm vài phần coi chừng. Quái nhân này vừa rồi cũng không có ra hiện tại hắn linh thức bên trong, như là những đi theo kia phía sau hắn thạch như một loại, nhưng mà trên người của đối phương lại căn bản không có sinh mệnh khí tức, giống như một người chết, hoặc là nói, hình như là một cái rất biết nói chuyện khôi lỗi. Lão Phu khi còn sống là một gã gia tu, một mình tại Quá Hàng Sơn mạch bên trong tu luyện, một lần tình cờ, mới phát hiện chỗ này long mộ, về sau một đường thăm dò, đã tìm được chỗ này mật thất, sau khi đi vào liền cùng ngươi vừa rồi đồng dạng, cửa ngầm đóng cửa. Hơn nữa rốt cuộc không cách nào mở ra, cửa ải này, chính là vài chục năm nha. Quái nhân khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất, có chút hăng hái đánh giá đối diện tu sĩ. Khi còn sống, chẳng lẽ các hạ bây giờ không là người sống, mà là một cỗ thi thể đến sao? Lật Thiên nghe ra trong lời nói của đối phương khác thường, ánh mắt ngưng tụ, lạnh giọng hỏi. Chương 123, Khôi lỗi nhân. Quái nhân nghe được Lật Thiên nghi vấn, khắc khắc cười nói, lão phu trên người không có một đinh điểm sinh khí, đương nhiên không tính người sống. Nhưng lại cũng không phải thi thể, ngươi có thấy thi thể biết nói sẽ đi sao? Hắc hắc, Lao Phu chỉ là trước khi chết, đem mình sửa đã tạo thành một cỗ khôi lỗi mà thôi, bằng ngươi bây giờ tu vi, chẳng lẽ phát giác không đến sao? Quái người thần sắc vui mừng giảng thuật, và Lật Thiên lông mày lại càng khóa càng chặt, quái nhân này chỗ nói thật ra là không thể tưởng tượng, khôi lỗi thuật tại tu tiên giới mặc dù không thường dùng, nhưng cũng không phải cái gì thần bí thuật pháp, thế nhưng mà vẫn chưa từng có nghe nói qua. Có người đem thân thể của mình cải tạo là khôi lỗi ghi lại. Lật Thiên cũng chưa trả lời, mà là chậm rãi lui về phía sau mấy bước, tại tiến đến lúc cái kia quạt cửa ngầm chỗ, đối với sau lưng thả ra tử trúc kiếm, theo vài tiếng trầm đục, cao giai pháp khí giống như chém vào một tầng vô hình khí tường bên trên, liền cái kia quạt mù mịt không có cửa đâu đụng phải, cái này mật thất chung quanh vách tường giống như bao trùm lấy một tầng trong suốt và cứng cỏi, liền tử trúc kiếm đều không thể phá vỡ. Các hạ công pháp thật sự cao thâm. Tại hạ chưa từng nghe nói qua, nhưng mà, vừa rồi không tiến cái này mật thất lúc, các hạ vì sao không hiện thân cáo chi, hơn nữa lúc ấy ngươi cũng có chạy ra tìm đường sống cơ hội. Lật Thiên không tại thăm dò công kích cửa ngầm, mà là chầm chầm vào quái nhân, lạnh lùng mà hỏi. Hắc hắc, cái này biến thành khôi lỗi, phản ứng liền không đủ dùng, chờ ta phát hiện ngươi thời điểm, ngươi đã vào được. Quái nhân hai tay một vũng, bất đắc dĩ nói, huống hồ của ta ngày giờ không nhiều, liền tính ra đi thì thế nào? Cái này bức người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dạng, không bị các tu sĩ trở thành yêu quái chém giết mới là lạ. Nghe được quái nhân giải thích, Lật Thiên sắc mặt hòa hoãn một ít, hỏi, các hạ bị nhốt mật thất nhiều năm, chẳng lẽ liền một điểm đi ra ngoài cũng không có phương pháp sao? Bức tường vô hình, là Lật Thiên trong lòng bịt kín một tầng bóng mờ, phía vừa rồi thử lực đạo đến xem, liền tính toán hắn toàn lực thúc dục tử trúc kiếm, cũng chưa chắc có thể phá vỡ cái kia quái dị vách tường, chẳng lẽ chỗ này trong mật thất bố có cái gì trận pháp đặc biệt hay sao? Muốn đi phương pháp xử lý sao, ngược lại cũng không phải là không có, chỉ là quái nhân như có điều suy nghĩ nói, nhưng cũng không nói ra phương pháp gì. Các hạ nếu là cáo chi, tại hạ vô cùng cảm kích, như có yêu cầu gì, cũng mời tận nói không sao. Lật Thiên nhìn ra đối phương do dự, nói thẳng. Hắc hắc cố lên, ta cái này đều muốn nhập thổ người rồi, vẫn có thể có yêu cầu gì, nếu như có thể phá vỡ cái này mật thất, tiểu hữu đem lão phu thân thể lộ ra mộ bên ngoài, chôn ở một chỗ non xanh nước biếc chi địa. Coi như là giúp cho ta đại ân rồi, nhưng mà, nghĩ muốn đi ra ngoài, tất nhiên được mở ra cái này thanh đồng hòm quan tài, bên trong có một kiện dị bảo, chính là chân long lân phiến. Nói ra cái này, quái nhân ánh mắt ngưng tụ, thần sắc nghiêm nghị tiếp tục diễn giải, bao khỏa tại mật thất trên vách tường cũng không phải là những vật khác, và là chân long long uy, hắn nơi phát ra, chính là trong quan tài cái kia miếng long lân, chỉ cần lấy ra long lân đem phía luyện hóa, có thể triệt tiêu bên trong nhà này long uy, có thể thoát khốn. Thế nhưng mà, muốn lấy được long lân, nhất định phải chiến bại kèm ở trên lân phiến một luồng long hồn, theo thời gian trôi đi, cái này luồng long hồn đã càng lúc càng mờ nhạt, thế nhưng mà bình thường tu sĩ, thực sự quyết địch nó nhưng mà, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị cái kia luồng long hồn xé thành mảnh nhỏ. Chân long lân phiến. Lật Thiên nghe được mấy chữ này, không khỏi trong nội tâm run lên, chân long là sinh hoạt tại trong truyền thuyết một loại thần bí tồn tại, cũng là trung nguyên các phàm nhân công nhận đồ đẳng, thế gian cho rằng chân long cùng thần linh dĩ nhiên ngang nhau, liền tính toán tại tu tiên giới, cũng chỉ ghi lại lấy căn cứ xa cổ tu sĩ lưu truyền tới nay một ít lúc gần lúc hiện truyền thuyết mà thôi. Giao long cũng đã là cực kỳ thưa thất và tồn tại khủng bố rồi, chân long cùng giao long chênh lệch lúc này, liền như là hùng ưng cùng con sâu cái kiến, có lẽ chỉ có tại viễn cổ, phiến thế giới này trong đã từng tồn tại loại này trong truyền thuyết chân linh. Mà ở cái này cũng không thu hút bái hỏa tộc thánh địa long trong mộ, rõ ràng tàng có một khối chân long lân phiến. Thần sắc một lát hoảng hốt sau đó, Lật Thiên liền lần nữa thanh minh, nếu như thanh đồng trong quan tài là một khối chân chính long lân, như vậy bám vào bên trên nó một luồng long hồn, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể đối phó được, tựa như quái nhân kia theo như lời, một cái sơ sẩy, phải vạn kiếp bất phục. Lật Thiên mặc dù trùng sinh mới vài năm, thực sự đã trải qua rất nhiều, bất kể là nhân gian hay vẫn là tu tiên giới, đều có thiện có ác, có chân tình cũng có âm hiểm, đối diện quái nhân này theo như lời, hắn nhưng cũng không phải tất cả đều tin tưởng, trầm ngâm một lát, mới hỏi nói, đã các hạ bị giam ở chỗ này mấy chục năm, chẳng lẽ liền thủy chung không cách nào thu phục cái kia miếng long lân hay sao? Hắc hắc, lão phu nhưng mà một kẻ gia tu, bị vây ở chỗ này thời điểm, còn không có tu vi của ngươi cao đây này. Nếu không phải bởi vì tò mò và mở ra long hồn quan tài, bị cái kia luồng long hồn trọng thương, ta cũng không cần đem mình cải tạo là khôi lỗi, tại đây trong mật thất nửa chết nửa sống lại chờ đợi vài chục năm. Đồng tử có chút chặt lại, Lật Thiên tỉ mỉ lắng nghe quái nhân giải thích, không qua đối phương cái kia kim loại giống như thanh âm, thật sự là nghe không đến trong giọng nói tình cảm chấn động, cũng không phân biệt ra được trong lời nói của đối phương là thật hay giả. Dường như nhìn ra Lật Thiên lo lắng, quái nhân đem khỏe miệng liệt được lao cao, có chút hâm mộ nói: Yên tâm, cái kia long hồn đã nhạt được rất rồi, lúc trước cũng chỉ có thể đem ta trọng thương mà thôi, bằng ngươi trúc cơ kỳ tu vi, liền tính toán hàng không trụ nổi nó, cũng có thể toàn thân trở ra, một khi có biến cố gì, chỉ cần đắp lên nắp quan tài, cái kia long hồn liền uy hiếp không được ngươi rồi. Chỉ cần có thể đạt được cái kia miếng lân phiến, chẳng những có thể rời khỏi cái này mất thất, hơn nữa có thể được long lân bên trên chân long truyền thừa, đừng nói là kết đăng kỳ, coi như là nguyên anh kỳ, ngươi cũng là tiến giai có hy vọng nha. Nghe đến đó, Lật Thiên trong nội tâm khẽ động, về chân long ghi lại thế nhưng mà ít càng thêm ít, cái kia long lân bên trên thực sự cái gì đặc thù truyền thừa cũng nói không chừng, nhưng mà xuất phát từ cẩn thận, hắn còn không có đi xốc lên thanh đồng hòm quan tài ý định, mà là tỉ mỉ dò xét lấy đối diện khôi lỗi nhân. Tại Lật Thiên linh thức bên trong, quái nhân này giống như là một cái tử vật, đã nhìn không ra đối phương tu vi, cũng nhìn không ra đối phương uy hiếp, như là một khối sinh lạnh băng kiên quyết thạch đầu bình thường. Chỉ là cái kia âm trầm ra mặt cùng kim loại giống như thanh âm, lại để cho gầy tu sĩ thủy chung cảm giác có chút kiêng kỵ. Long hồn có mấy thứ gì đó thủ đoạn công kích, hiện thân sau đó là thật thể hay vẫn là hư ảo, phải như thế nào mới có thể gây tổn thương cho nó? Lật Thiên ngữ khí thanh đạm mà hỏi. Hắn cũng không có nhìn ra quái nhân thật giả, nhưng mà lại không có phát hiện đối phương có cái gì sinh mệnh dấu hiệu, có thể khẳng định chính là, quái nhân này hoàn toàn là chỉ khôi lỗi. Liền tính toán hắn dùng cái gì bí pháp đem sinh mệnh tại đây đạo khôi lỗi trong cơ thể kéo dài, thế nhưng mà hắn tu sĩ công lực, quả quyết cũng còn thừa không có mấy, nếu không đem bản thân cải tạo thành khôi lỗi loại này bí thuật chẳng phải là người tiên, tu tiên giới cũng sẽ không hề ghi lại. Cái này long hồn sao, kỳ thật chỉ là một cái bóng, công kích thủ đoạn chỉ có một loại, chính là nhổ ra nóng dực khí tức thiêu hủy đối thủ, muốn thương tổn đến nó, nhất định phải phía linh lực hao phí nó hồn lực, chỉ có đem nó dùng để công kích hồn lực toàn bộ hao hết sạch, mới có thể làm hắn biến mất. Quái nhân rất nghiêm túc giải thích nói. Sau khi nghe xong quái nhân giải thích, Lật Thiên có chút trầm ngâm một lát, trầm giọng hỏi, tại hạ còn có một nghi vấn, các hạ vì sao đem thân thể cải tạo là khôi lỗi, vẫn có thể bảo trì chính mình như trước còn sống? Lật Thiên nhìn như mạc không sợ hãi hỏi, ánh mắt lại bỗng nhiên ngưng tụ lại, vấn đề này nếu là làm cho không rõ, hắn tuyệt đối sẽ không đợi tin đối phương và tùy tiện mở ra thanh đồng hòm quan tài. Chương 124, thần thức cùng khôi lỗi. Quái nhân nghe được Lật Thiên hỏi thăm sau nao nao, đón lấy khặc khặc cười cười, hơi có chút tự hào nói, lão phu cái này biện pháp chính là tự nghĩ ra mà ra, liền tính toán toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ cũng không có người biết được, xem tại ngươi là lão phu sinh thời nhìn thấy người cuối cùng, nói cho ngươi biết cũng không sao. Hai mắt phát ra yếu ớt lục mang, quái nhân vẻ mặt nghiêm túc đón lấy diễn giải, khôi lỗi chi thuật mặc dù hiếm thấy, nhưng ở tu tiên giới cũng không phải cái gì bí văn, khôi lỗi không phân đẳng cấp, chỉ cần sử dụng tài liệu thật tốt, có thể luyện chế ra liền pháp bảo đều không thể kích thương cường hoành thân thể, nhưng là, liền tính toán thân thể lại cứng rắn khôi lỗi, công kích phương thức cũng chỉ là chỉ một cận thân vật lộn, các tu sĩ tối đa cũng có thể thao túng mấy cái mà thôi. Mọi người đều biết, thao túng khôi lỗi, không riêng muốn rót vào linh lực, hơn nữa cần phải phân ra thần thức điều khiển, luyện chế tốt khôi lỗi liền như là chủ nhân một cái khác bức thân thể bình thường, như cánh tay sai sử, thế nhưng mà, nhận thần thức mạnh yếu hạn chế, liền tính toán tu vi lại cao tu sĩ, cũng không cách nào đồng thời thúc dục quá nhiều khôi lỗi. Quái nhân đơn giản giảng giải lấy khôi lỗi thuật giới thiệu, Lật Thiên cũng chuyên tâm nghe, đối với khôi lỗi thuật hắn mặc dù không lớn hiểu rõ, nhưng này thần thức hai chữ, các tu sĩ lại phần lớn biết được. Thần thức cũng có thể xưng là linh hồn chi lực, thần niệm, hồn suy nghĩ hoặc là ý niệm trong đầu, là nhân loại trong óc ở chỗ sâu trong, thần bí nhất linh hồn lực lượng, loại lực lượng này khống chế được người thiện ác buồn vui, hành tẩu ngồi nằm, là một loại không cách nào cảm giác, rồi lại chân thật tồn tại thần bí chỗ. Tu tiên giới cho rằng, theo tu tiên cảnh giới tăng lên, các tu sĩ khí lực cũng tùy theo cường kiện, và linh hồn cũng đang không ngừng lớn mạnh, có cái kia cảnh giới cao thâm tu sĩ có thể thần thức ly thể, cũng chính là linh hồn xuất hiếu, phía một loại phương thức khác cảm giác thế giới, có thể ngay lập tức vào lý, nhưng mà phía Lật Thiên bây giờ loại này tu vi, nhưng căn bản không cách nào lý giải cùng tìm hiểu. Linh thức phía trên liền mang theo có linh hồn chi lực, và phân biệt thần thức mạnh yếu phương thức tốt nhất chính là nhất tâm nhị dụng, hoặc là đa dụng, đơn giản mà nói, chính là tu sĩ thúc dục pháp khí hoặc phù lục lúc chuyên chú độ, cũng chính là xem hắn có thể đồng thời điều khiển pháp khí hoặc pháp bảo số lượng. Trúc cơ kỳ tu sĩ có thể đồng thời điều khiển hai kiện hoặc tam kiện pháp khí, thế nhưng mà luyện khí kỳ tu sĩ lại chỉ có thể thúc dục một kiện. Lúc trước Lật Thiên chém giết mãng vi chu thời điểm chính là phía luyện khí kỳ cảnh giới đồng thời thả ra hai kiện pháp khí, và khiến cho Trịnh Thư Tuyết ngạc nhiên, nhưng mà chính hắn thật không có đa tưởng, nhận thức là thần trí của mình so người khác mạnh hơn như vậy một ít, do đó nhiều điều khiển một kiện pháp khí. Kỳ thật đây này, khôi lỗi điều khiển phương thức cùng pháp khí hoặc là pháp bảo ngược lại là có chút cùng loại, nhưng mà nó cũng không có pháp khí như vậy linh động, coi như là uy lực không lớn cấp thấp pháp khí, thế nhưng vẫn có thể bay tới bay lui không phải, khôi lỗi liền không được. Đúng rồi, ngươi tới lúc chắc là gặp những khôi lỗi kia tượng đá, không biết có không có tìm được chút ít màu đen tiểu viên cầu. Quái nhân mở ra hiện ra u mang con mắt, lời nói xoay chuyển, lại hỏi màu đen tiểu viên cầu. Các hạ nói, thế nhưng mà loại này. Lật Thiên đuôi lông mày có chút nhảy lên, vừa động tâm niệm, trong tay đã xuất hiện mấy quả tối như mực, mặt ngoài che kín vết dạn viên cầu. Đúng là hắn vừa rồi đem những tượng đá kia chém nát về sau, tại thạch đầu trong đống tìm được tiểu hắc cầu. Quái nhân đi phía trước máy móc dịch vài bước. Thân lấy cổ nhìn nhìn, lộ ra một tia khó coi nét tươi cười, nói, đúng rồi, chính là cái này, loại này viên cầu là khôi lỗi hạch tâm, cũng là rót vào linh lực chỗ, luyện chế phương thức chắc hẳn cũng không phải cái gì bí văn, nhưng mà, lão phu cái này cỗ thân thể ở bên trong, so với nó lớn hơn rất nhiều. Nhìn xem Lật Thiên trong tay hắc cầu, quái nhân chỉ ngực của mình, lạnh lạnh nói, lão phu cũng là bị nhốt tại cái này trong mật thất, một mực hao tổn đến sinh cơ gần thời điểm, mới ý tưởng đột phát. Đem mấy cái khôi lỗi hạch tâm dung hợp đến cùng một chỗ, cất vào thân thể của mình, sau đó chịu đựng đau nhức kịch liệt, đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi, cuối cùng sắp chết thời điểm, bước ra tất cả của mình bộ thần thức, rót vào trong đó, kết quả nha, là được hiện tại cái này bộ dáng, mặc dù không chết, lại cũng không tính là còn sống. Lão phu loại thủ đoạn này mặc dù mới lạ, lại không có gì thực tế tác dụng, đoán chừng không có cái đó người tu sĩ sẽ nhớ đem chính mình cải tạo thành khôi lỗi. Trừ phi hắn đã ở tuyệt địa nhịn đến dầu hết đèn tắt thời điểm, có lẽ sẽ cân nhắc loại này đem mình cải tạo thành khôi lỗi phương pháp, nếu như ngươi không chiếm được cái kia miếng long lân, có lẽ sẽ đối với loại phương pháp này cảm giác chút ít hứng thú. Quái nhân dứt lời nhìn Lật Thiên, trong mắt một mảnh không thể làm gì thần sắc, mặc dù đối với chính mình phát minh thập phần tự hào, nhưng đối với cái này phát minh phổ cập, hắn cũng nhìn không tốt. Lật Thiên lúc này trầm tư không nói, dư vị lấy quái nhân đã nói tính là chân thật. Nhưng mà nhìn đối phương vốn là tự hào, cuối cùng thần sắc bất đắc dĩ, đối với hắn giảng thuật trải qua, lại đã tin tưởng hơn phân nửa. Đem thủy trung bao phủ mật thất linh thức thu hồi, Lật Thiên ngồi trên mặt đất, trong tay véo lấy một khối linh thạch, bắt đầu điều chỉnh trong cơ thể linh lực. Hắn vừa rồi mặc dù một mực đang nghe quái nhân mà nói tố, thế nhưng mà linh thức thực sự thủy trung dò xét lấy cả giữa mật thất. Mật thất bốn phía trên vách tường, đều bao trùm lấy một tầng như trong suốt vách tường, căn bản không có một tia khe hở, nghĩ muốn đi ra cái này cổ quái mật thất, chỉ sợ thực sự như quái nhân theo như lời, mở ra thanh đồng hòm quan tài, lấy ra bên trong kỳ bảo. Đã quyết định mở ra đồng hòm quan tài, Lật Thiên liền không tại nhiều nghĩ, không lâu sau đó, trong cơ thể linh lực cũng đã điều chỉnh đến đỉnh phong. Gầy tu sĩ không tại do dự, đột nhiên đứng lên, đi vào thanh đồng hòm quan tài trước, duỗi ra một tay, đặt tại nắp quan tài phía trên. Nắp quan tài không nghĩ giống như bên trong trầm trọng, Lật Thiên một tay dùng sức, cái kia vốn là thật nhỏ khe hở liền bắt đầu chậm rãi biến lớn, một cỗ âm trầm và nóng rực khí tức cũng tùy theo dâng lên, đồng trong quan phát ra hương vị, hình như là mốc meo vạn năm thấy khô, hoặc như là sắp phún dũng dung nham. Theo nắp quan tài chậm rãi mở ra, quái nhân chớp động lên lục mang hai mắt bỗng nhiên nổi lên một loại hưng phấn chấn động, khô héo khỏe miệng, cũng kéo ra một tia cổ quái vui vẻ. Cốt két. Thanh đồng chế thành nắp quan tài tại một hồi kim loại tiếng ma sắt trong rốt cục bị hoàn toàn mở ra, và trong mật thất cũng bịt kín một tầng luyện ngục giống như màu đỏ tươi. Tại thanh đồng hòm quan tài cuối cùng, bày đặt một miếng màu lửa hồng sáu cạnh hình lân phiến, chén đĩa giống như lớn nhỏ, trên lân phiến lưu quang lập lòe, giống như chạy xuôi theo một tầng hỏa diễm. Hỏa Long Lân. Lật Thiên mặc dù không có gặp qua Long Lân, nhưng là từ nơi này miếng không biết mai táng trong lòng đất bao nhiêu năm lân phiến, rõ ràng còn có thể tản mát ra khủng bố như thế uy áp đến xem, trong quan tài cái này miếng màu hồng lân phiến, vô cùng có khả năng là chân long trên người rơi xuống chân long lân, hơn nữa cái kia mở hòm quan tài sau đó liền tràn đầy mật thất vô hình uy áp, cũng mang theo một loại thê lương và đã lâu khí tức. Ngay tại Lật Thiên đánh giá trong quan tài long lân thời điểm, một tiếng hình như đến từ chính viễn cổ rồng âm, từ nơi này lân phiến trong bất ngờ truyền ra, đó lấy, một đạo cự mãng màu hồng thân ảnh trống rông xuất hiện, trọn vẹn chiếm cứ cái này mật thất một nửa không gian. Long hồn. Đến về phần trong truyền thuyết chân linh, tại đây muôn đời lòng trong mộ, gầy tu sĩ trước mặt, rốt cục hiện ra một luồng ăn nghỉ hồn phách. Chương 125, đấu long hồn. Hiện thân mà ra long hồn mặc dù có chút mơ hồ, lại giữ tợn và uy nghiêm, mãng xà thân thể bên trên mọc ra bốn chỉ long chảo, long đầu bên trên đứng thẳng hai cái cực lớn long giác, ngạc miệng giống như miệng khổng lồ bên cạnh, râu dài phiêu nhiên, hai cái mắt to như là một đôi đèn sáng. Hiện ra hỏa đồng dạng lưu quang, thân thể khổng lồ bên trên che kín màu lửa hồng lân phiến, thoáng trong suốt thực sự trông rất sống động, giống như chân thân. Long hồn hiện thân nháy mắt, Lật Thiên bả vai trong cất giấu màu xanh chim chóc cũng đột nhiên chui ra cổ áo, vỗ cánh và lên, lơ lửng ở giữa không trung, cùng long hồn lạnh lùng đối nghịch, hai cặp đen kịt tiểu nhãn trong chớp động lên một loại khác thường thần sắc, mặc dù đối phương là chân long phía hồn, nhưng này chỉ trong ngày liền ưa thích ngủ chim chóc lại không sợ chút nào, cũng không biết là vô tri hay vẫn là không nói. Gặp long hồn hiện thân, Lật Thiên không dám lãnh đạm, thúc giục Tử Trúc kiếm hộ tại trước người, trong cơ thể linh lực cũng nâng lên cực hạn. Một tiếng hình như đến từ cửu u gào thét từ long hồn trong miệng thoát ra, chân long phía hồn lạnh lùng quét mắt tỉnh lại người của hắn loại, như là hỏa diễm dâu rồng không gió mà bay, một đôi đỏ trắng giao nhau long trong mắt lại không có một tia chấn động, lộ ra có chút ngốc chắt chắt cùng đạm mạc. Chỉ là long hồn ánh mắt lướt qua trước mắt gầy tu sĩ, nhìn thấy không trùng cái con kia màu xanh con chim nhỏ thời điểm, lại bỗng nhiên biến sắc, vốn là lạnh lùng ngốc chắt chắt trong con mắt lớn, bỗng nhiên hiện lên một tia sợ hãi cùng bạo ngược, hình như gặp được ngày xưa sinh tử cựu địch. Theo long hồn dị động, Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, Tử Trúc kiếm bay lên trời, từ long đầu bên trên một xuyên và qua. Dường như thật thể long hồn bị pháp khí đơn giản xuyên thấu, không trung thân ảnh cực lớn cũng xuất hiện tầng tầng chấn động, như là phản chiếu ở trong nước ánh trăng, bị đột nhiên xuất hiện liên ý đánh vỡ, long hồn trên người như lửa lân phiến cũng tùy theo tối xâm lại. Tràn ngập phẫn nộ cùng bạo ngược gào thét lại một lần nữa tiếng vọng tại trong mặt thất, gần như vỡ tan long hồn đem thân hình bỗng nhiên ngưng tụ, màu lửa hồng lân phiến còn hơn hồi nãy nữa muốn sáng ngời thêm vài phần, chân long phía hồn bị pháp khí đãng tản thân thể, lập tức nổi giận phi thường, mở cái miệng rộng, một cỗ hỏa diễm nóng rực từ sâm bạch răng nanh sau phún dũng mà ra. Hơi thở. Cùng giao long kỹ năng tương tự. Theo lên hỏa diễm vụt lên, trong mặt thất ngũ hành linh khí cũng trở nên co rút nhanh đọc lại, nương theo lấy long tức xuất hiện, là một loại không hiểu uy áp. Một cỗ thê lương và cổ xưa khí tức lập tức tràn đầy cả giữa mật thất. Lật Thiên đem Tử Trúc kiếm gọi trở về, hoành tại trước ngực, đang chuẩn bị ngăn cản trước mắt liệt diễm thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ kinh khủng cảm giác gáp bách bỗng nhiên hiện hiện, cái này cỗ uy áp xuất hiện, lại để cho trong cơ thể hắn linh lực gần như đều không thể vận chuyển, loại này đáng sợ cảm giác, cùng thanh giao mãng hóa giao lúc xuất hiện thiên kiếp mang đến cái chủng loại kia cảm giác gáp bách thập phần cùng loại. Long uy, đến từ chính chân linh uy áp. Biển lửa dĩ nhiên kéo tới, và Tử Trúc kiếm lại hào quang ảm đạm, bên trên nó linh lực khi có khi không, chỉ có thể miễn cưỡng treo nổi giữa không trung, căn bản là không cách nào ngăn cản cái này nhìn như không chết, lại nhiệt phong lửa đốt sáng người vô hình liệt diễm. Ngay tại Lật Thiên dốc sức liều mạng điều động trong cơ thể linh lực thời điểm, sau lưng lại vang lên một tiếng thanh thúy chim hót, thanh âm mặc dù không lớn, thực sự vang vọng chỗ này không lớn mật thất, theo chim hót vang lên, bỏ thêm vào tại trong mật thất khủng bố long uy bỗng nhiên trì trệ, đó lấy, hình như mãnh liệt hồ nước đột nhiên đã tìm được chỗ tháo nước bình thường, rõ ràng theo gáy gọi phương hướng nổ vang mà đi, liên tục không ngừng địa bị chim chóc hút vào này sinh sản trong. Miệng. Lật Thiên chỉ cảm thấy thân thể chợt nhẹ, trong cơ thể linh lực lần nữa lưu chuyển, trước người pháp khí hào quang chớp động giữa, khó khăn lắm chống đỡ kéo tới liệt diễm. Long uy mặc dù thối lui, có thể long tức lại không hề dừng lại dấu hiệu, suốt một thời gian uống cạn chung trà, gầy tu si thủy trùng toàn lực thúc dục lấy tử trúc kiếm, gắt gao đỉnh trước người. Lật Thiên lúc này cái trán dĩ nhiên chảy ra rậm rạp mồ hôi, toàn thân ướt đẫm, nhưng mà trong lòng của hắn lại càng ngày càng lạnh. Cái này luồng long hồn thực lực tuyệt đối không giống quái nhân theo như lời, dựa vào trúc cơ sơ kỳ tu vi có thể ngăn cản, nếu không phải vừa rồi kinh khủng kia uy áp bị chim chóc hóa giải, hắn tuyệt đối không ngăn cản được cái này liệt diễm một lát. Quái nhân kia căn bản là không có nói thật. Mật thất thoát khốn phương pháp, long lân bên trên chân long truyền thừa, cực kỳ suy yếu long hồn, khôi lỗi nhân giảng thuật những lời này, có lẽ cũng là vì lường gạt Lật Thiên và biên chế nói dối, mặc dù không biết hắn mục đích đến tột cùng như thế nào, nhưng đối phương tuyệt đối không có ăn cái gì hảo tâm. Lật Thiên lúc này rốt cục khẳng định quái nhân nhất định có ý đồ gì, tuy nhiên lại không có biện pháp, cự long trong miệng liệt diễm mặc dù so ngay từ đầu nhược đi một tí, lại cũng không có sắp chấm dứt ý tứ, hơn nữa long hồn cũng y nguyên rõ ràng, cũng không có biến mất dấu hiệu, hắn chỉ có thể đau khổ ủng hộ lấy pháp khí vận chuyển, đem linh lực dốc sức liều mạng rót vào tử trúc kiếm ở bên trong, đem cái này công kích loại cao giai pháp khí trở thành phòng ngự tâm chắn. Lật Thiên không chút nghi ngờ, một khi có chỗ dị động, đối diện khủng bố liệt diễm một lát lúc này có thể đưa hắn trọng thương. Quái nhân lặng lặng ngồi ở mật thất trong góc, tiêu tụy trong hốc mắt, nhúc nhích quỷ như lửa lục mang, khóe miệng nết lên quỷ dị độ cong, gắt gao chầm chầm vào ngăn cản liệt diễm tu sĩ, giống như đang nhìn một bản phong phú mỹ vị. Giang giác. Thật nhỏ và thanh thúy đứt gây âm thanh đột nhiên vang lên, Lật Thiên tâm cũng đi theo chìm đến đáy cốc, tử trúc kiếm tại thanh giao mạng hóa giao lúc dưới thiên kiếp bị thương, lúc này lại ngăn cản lòng tức hồi lâu, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, sắp vỡ vụn. Hơn nữa thời gian giải toàn lực thúc dục pháp khí, trong cơ thể hắn linh lực cũng còn thừa không có mấy. Long tức cũng không có dừng lại ý đồ, và long hồn cũng căn bản không có tiêu tán dấu hiệu, Lật Thiên thật không nghĩ đến, chỉ là một khối long lân bên trên bổ sung một luồng long hồn, có thể đem trúc cơ kỳ tu sĩ bước đến sinh tử tuyệt cảnh, nếu không phải đầu vai chim chóc giúp hắn chống đỡ uy áp, chỉ sợ tại long hồn hiện thân nháy mắt, hắn phải bị trọng thương. Cách Lật Thiên đỉnh đầu không xa con chim nhỏ, lúc này rốt cục hút sạch cuối cùng một luồng long uy, tiểu nhãn ngưng tụ nhìn về phía long hồn, nhưng mà cặp kia nước sơn đen như mực trong mắt rõ ràng chớp động lên một tia thanh mang, nhìn về phía long hồn trong ánh mắt lại tràn đầy một loại tham lam, hình như là tiểu quỷ thấy được rượu ngon. Long hồn như là cảm nhận được một loại uy hiếp, trong miệng thủy trung phụt lên long tức bỗng nhiên và ngừng, đem thân thể cao lớn đột nhiên co lại, long chảo đại trương, đấng mày râu đều trợn, hướng về phía màu xanh chim chóc một tiếng gào thét, phảng phất là tại phòng ngự bình thường, căn bản không có để ý tới dưới chân tu sĩ, giống như vừa rồi liệt diễm chỉ là vì đối phó cái này chỉ sinh sắn chim chóc, lại bị Lật Thiên vừa vặn cho ngăn cản xuống dưới. Gặp long tức biến mất, Lật Thiên sinh ra một ngụm chọc khí, trước người tử trúc kiếm bên trên đã xuất hiện từng vòng đứt văn, linh động cũng không lớn bằng lúc trước, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng bị trọng thương được gần như không cách nào sử dụng, và đỉnh đầu cái con kia màu xanh chim chóc, lúc này lại rõ ràng gáy một tiếng, chấn động hai cánh, thẳng đến long hồn. Long hồn bày ra phòng ngự tư thế, lại quên chính mình căn bản không phải thật thể, mà là một luồng hồn phách, là sinh sắn chim chóc một đầu đâm đến thân thể của nó bên trong, đầy miệng bắt đầu điên cuồng thu nạp thời điểm, long hồn mới giật mình tỉnh ngộ. Cực lớn long ảnh bắt đầu không ngừng quay cuồng, long hồn đong đưa lấy thân hình nghĩ muốn tránh thoát con chim nhỏ thời điểm, hỏa hồng sắc thân ảnh đã bắt đầu trở nên mờ đi. Chương 126, đoạt xá. Bi thương và tràn ngập hận ý rồng ngâm vang vọng mật thất, sau nửa ngày, mới dần dần nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn ngừng lại, và vốn là dữ tợn khủng bố, như là thật thể long hồn cũng nhạt được hình như dưới ánh trăng một cái bóng. Màu xanh con chim nhỏ tại long hồn trong cơ thể thủy trung dương cái miệng nhỏ nhắn, không ngừng hấp thu lấy cái gì, một luồng mắt thường có thể thấy được màu hồng lưu quang, theo cái con kia sinh sắn chim mỏ liên tục bị hút vào trong bụng, theo lưu quang dần dần biến mất, long hồn cũng hoàn toàn tiêu tán, trong mật thất lần nữa khôi phục yên lặng. Lật Thiên gặp chim chóc đem long hồn hoàn toàn nuốt vào trong bụng, trong lòng cũng là một hồi kinh nghi, cái này chỉ ngọc thạch trong ấp trứng ra con chim nhỏ tuyệt không phải phàm loại. Bằng nó có thể thôn phệ một ít đặc thù linh lực cùng uy áp, liền đủ để cho người giật mình rồi, bây giờ lại đem một chỉ chân long một luồng hồn phách cũng cho nuốt vào bụng, cũng không biết cái kia sinh sắn trong thân thể rốt cuộc là cái gì kết cấu. Con chim nhỏ thần kỳ, lại một lần nữa lại để cho Lật Thiên khiếp sợ không thôi, nhưng mà loại này chim chóc rốt cuộc là yêu thú hay vẫn là linh thú, tên cứ gọi là gì, là cái gì giống, hắn lại thủy chung không có ở bất luận cái gì sách cổ bên trên thẩm tra đến. Gây tu sĩ kinh dị thời điểm, con chim nhỏ đã khép lại miệng, cảm thấy mị mãn ở giữa không trung xoay một vòng mấy lúc sau, lại trở xuống đến Lật Thiên đầu vai, chui vào đối phương ôn hòa thoải mái dễ chịu cổ áo ở bên trong, hai mắt vừa nhắm, lần nữa như là một khối tượng gỗ bình thường, chỉ là, cặp kia bị mí mắt che khuất tiểu nhãn ở bên trong, đã bắt đầu ẩn ẩn hiện ra thanh mang, giống như tại huấn nhưỡng lấy cái gì. Sờ lên đầu vai con chim nhỏ, Lật Thiên bật cười lớn, cái này chỉ chim chóc đã sớm thành người bạn già của hắn, quản nó là dã thú hay vẫn là linh thú lại có thể thế nào. Từ khi phụ thể trùng sinh đến nay, cái này chỉ nhìn giống như không ngờ con chim nhỏ, đã cứu hắn nhiều lần, Lật Thiên sớm đã đem hắn trở thành chính mình trung thành nhất đồng bọn, mặc dù cái này đồng bọn ngày bình thường luôn nặng nề ngủ say. Cảm khái một lát, Lật Thiên trong mắt lại khôi phục lạnh lùng, cũng không để ý gì tới hội trước người mở rộng ra thanh đồng hòm quan tài, mà là bỗng nhiên quay người, hướng về quái nhân phương hướng đi tới. Các hạ có thể không giải thích một phen, cái này chỉ long hồn thực lực, tại sao lại cường đại như thế? Đi đến quái nhân trước người, Lật Thiên lạnh lùng dừng ở đối phương, chớp động lên tử mang pháp khí trôi nổi tại bên cạnh, tử trúc kiếm theo bị trọng thương, lại còn có một kích chi lực. Quái nhân yên tĩnh cùng đợi đối phương đi đến trước người, mới khặc khặc cười quái dị một tiếng, nhẹ nhõm và vui mừng nói, cái kia mảnh long lân bên trên kỳ thật căn bản cũng không có cái gì chân long truyền thừa, nhưng mà nhưng lại là chân quý nhất một loại tài liệu, long hồn thực lực cùng kết đan kỳ tu sĩ tương tự, có thể đơn giản trọng thương trúc cơ kỳ tu sĩ. Lão phu khi còn sống mặc dù chỉ là danh không có tông môn dạ tu, nhưng cũng là cái kết đan kỳ cao giai tu sĩ, về phần tại sao muốn gạt ngươi mở ra long hồn quan tài sao, ngươi mã thượng liền sẽ biết. Quái nhân nói đến đây, trong mắt lục mang đống nhiên sáng lên, như là trong đêm tối một đôi quỷ hỏa, chớp động lên yếu ớt hàn mang. Phát giác lời của đối phương trong có dị, Lật Thiên ngưng thần đề phòng, lại chợt phát hiện đối phương trong hốc mắt bay ra một cỗ nhạt màu trắng khối không khí, mang theo quỷ dị tiếng gió. Thiểm điện đối với hắn kéo tới, không đợi tử trúc kiếm có chỗ động tác, cái kia cố bạch khí dĩ nhiên nhào vào Lật Thiên trong đầu. Đoạt xá. Phát hiện cái kia quái dị khối không khí trong nháy mắt, Lật Thiên trong đầu đã bày biện ra cái này hai cái đáng sợ chữ. Với tư cách tu tiên giả, vô luận tu vi cao thấp, cũng biết loại này chỉ có tu ra kim đan sau đó kết đan kỳ tu sĩ, mới có thể sử dụng một loại khủng bố bí thuật. Vứt bỏ nhục thể của mình, đem toàn bộ thần thức cưỡng ép bước ra bên ngoài cơ thể. Tại thời gian cực ngắn nội xâm chiếm một cái khác đạo còn sống thân thể, xưng là đoạt xá. Mặc dù loại này bí thuật chỉ cần tu vi đạt tới kết đan kỳ có thể sử dụng, nhưng mà đã có rất nhiều cấm kỵ. Thứ nhất, bị đoạt xá chi nhân tu vi, phải so đoạt xá người thấp, hơn nữa thành công tỷ lệ nhỏ nhất. Thứ hai, đoạt xá sau khi thành công, kỳ cảnh giới chỉ có thể bảo trì đến bị đoạt xá chi nhân tu vi, trước kia liền tính toán tu vi lại cao, đoạt xá sau đó cũng chỉ có thể biến thành mới thân thể hợp lý trước cảnh giới. Cuối cùng một điểm nhất hà khắc cấm kỵ, chính là đoạt xá sau khi thành công, hắn linh hồn chi lực sẽ gặp đến trọng thương, và thần thức cũng mười không còn một, không cách nào nữa lần khôi phục, kiếp này không tiếp tục đoạt xá khả năng. Nói cách khác, tu tiên giả nếu như đoạt xá, như vậy liền chỉ có một lần cơ hội, bất luận thành công thất bại, sau đó liền tính toán tu vi lại cao, cũng không cách nào đoạt được người khác thân thể. Đoạt xá loại này bí thuật chẳng những cấm kỵ trùng trùng điệp điệp, hơn nữa cơ hội thành công thập phần nhỏ bé. Kết đan kỳ tu sĩ nghĩ muốn đoạt xá một gã luyện khí kỳ tu sĩ, hắn xác suất thành công cũng ngay tại 5 năm lúc này, nếu như đoạt xá trúc cơ kỳ tu sĩ, cái kia xác suất thành công đem càng thêm xa vời. Loại này cực kỳ nguy hiểm bí thuật coi như là một ít khát máu dễ giết tà tu, cũng đơn giản không dám sử dụng, và danh môn đại tông càng là nghiêm lệnh cấm tiệt. Lật Thiên lúc này thời điểm mới rốt cục minh bạch vì cái gì đối phương lừa gạt hắn mở ra thanh đồng hòm quan tài, quái nhân này mặc dù đem mình cải tạo là khôi lỗi, thế nhưng mà linh hồn lại thủy chung không tán, nếu có cơ hội đoạt xá người khác, như vậy hắn đem tái thế là người, lại thấy ánh mặt trời, và tình cờ xâm nhập mật thất, tiếp theo bị long hồn trọng thương trúc cơ kỳ tu sĩ, không thể nghi ngờ là thượng thiên đưa tới một cỗ tuyệt vời nhất thân thể. Quái nhân linh hồn lúc này đã xâm nhập Lật Thiên thân thể, mặc dù đối phương cái con kia cổ quái chim chóc đem long hồn thôn phệ, nhưng mà cái này tu sĩ cũng gần như hết sạch linh lực, lúc này không riêng gì thân thể hay vẫn là linh hồn, đều là suy yếu nhất thời điểm. Hắn đoạt xá năm chắc cũng lớn hơn rất nhiều, cùng hắn làm như khôi lỗi bị nhốt chết ở mật thất, không bằng mạo hiểm đoạt xá một cỗ tuổi trẻ thân thể. Quái nhân từ khi nhìn thấy Lật Thiên xâm nhập gian phòng này mật thất, cũng đã quyết định đoạt xá đối phương chủ ý, mặc kệ thành công thất bại, hắn đều quyết sẽ không bỏ qua đối phương, nhưng mà, là hắn mang theo toàn bộ linh hồn chi lực thần thức, vọt tới đối phương trong óc ở chỗ sâu trong thời điểm, lại bị một màn biến hóa kỳ lạ cảnh tượng cả kinh hồn bay lên trời. Trong óc ở chỗ sâu trong, là tồn phóng nhân loại thần bí nhất linh hồn chi địa, dường như một mảnh bao la bát ngát hư không bình thường, chỉ cần quái nhân linh hồn tại đây phiến hư không trong tìm được đối phương hồn phách, sau đó đem cường hành thôn phệ, như vậy cái này cỗ thân thể, liền biến thành từ hắn chúa tể, và tánh mạng của mình, cũng đem đạt được hoàn mỹ kéo dài. Thế nhưng mà, cái kia nguyên vốn hẳn nên nấp trong hư vô bên trong nhỏ bé linh hồn, lúc này vậy mà nguyên vẹn và khủng bố xuất hiện tại quái nhân trước mặt. Đó là từ một mảnh không ngừng lăn lộn yêu dị hỏa diễm chỗ tạo thành cự nhân, như là một tòa nguy nga cao sơn lẳng lặng đứng sững ở hư vô bên trong, thấy không rõ cự nhân tướng mạo, cái kia bày ra hoàn toàn do hỏa diễm ghép thành gương mặt khổng lồ bên trên, chỉ một cặp bước lên lấy liệt diễm hốc mắt, trong hốc mắt hỏa diễm rất nhỏ đồng đưa lấy, lộ ra âm trầm và trống rỗng. Không chút biểu tình hỏa diễm cự nhân liền như vậy an ổn đứng ở vốn nên gửi linh hồn hư vô bên trong, vô thanh vô tức, phảng phất là một chỉ đến từ chính viễn cổ hung thú, một cỗ vô hình không chết, nhưng thật giống như có thể hủy thiên diệt địa giống như cảm giác gáp bách ầm ầm kéo tới, đem cự nhân dưới chân như là con sâu cái kiến giống như quái nhân hồn phách, một mực giam cầm. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Khôi lỗi nhân thê lương tiếng gào thét quanh quẩn tại đây mảnh hư vô ở bên trong. Và cự nhân hình như bị cái này một tia con muỗi kêu to giống như thanh âm bừng tỉnh, chậm rãi cúi xuống cực đại đầu lâu, nhìn dưới chân nhỏ bé được như là bụi bẩm giống như linh hồn, hốc mắt hạ khỏe miệng vị trí bỗng nhiên tuét ra một tia khe hở, giống như tại cười nhạo đối phương ngu xuẩn. Đón lấy, cự nhân chậm rãi giơ lên một chỉ so với phong ốc vẫn muốn cực lớn chân, mang lên hỏa diễm bị liệt phong co rúm vù vù thanh âm, ầm ầm đặt xuống. Chương 127, Long Lân. Tại quái nhân linh hồn xâm nhập thân thể thời điểm, Lật Thiên chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, trong đầu đống nhiên nóng lên, đón lấy liền thanh tỉnh lại, tại hắn hoảng hốt trong chốc lát, quái nhân linh hồn đã tan thành mây khói. Nhìn tê liệt ngã xuống ở một bên, toàn thân gần như rơi vỡ quái nhân thân thể, Lật Thiên có chút nhíu mày. Quái nhân này vừa rồi rõ ràng đối với hắn sử dụng đoạt xá bí thuật, vì sao một lát lúc này, chính mình liền khôi phục thanh minh. Dựa theo trong sách ghi lại, đoạt xá thời điểm, hai cái linh hồn có lẽ cộng đồng liều mạng tranh đoạt một phen, cuối cùng ai đem đối phương thôn phệ. Ai mới có thể trở thành thân thể chủ nhân, thế nhưng mà hắn vừa rồi chỉ cảm giác mình hình như giết chết cái gì, một con kiến, hay vẫn là một con muỗi. Bởi vì quá nhỏ, thật sự là không có thấy rõ, có thể căn bản cũng không có phát giác quái nhân linh hồn, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì uy hiếp. Chẳng lẽ quái nhân linh hồn trải qua nhiều năm bị nhốt, hơn nữa phong ấn tại khôi lỗi trong cơ thể, đã sớm suy yếu không chịu nổi, vừa nhào vào thân thể của mình, liền hồn bay phách lạc, tự hành tiêu tán. Vậy hắn vẫn muốn như thế thiết kế, lừa gạt mình đấu long hồn, cuối cùng còn không phải rơi vào cái tiêu tán kết cục, xem ra người này tại không có thiên lý địa phương bị giam được hồi lâu, tâm tính cũng trở nên ngu si, coi như là tu tiên giả, cũng như trước như thế à. Lật Thiên trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, đối với trong óc ở chỗ sâu trong, chính mình linh hồn ngưng tụ thành hỏa diễm cự nhân lại không hề cảm giác, còn tưởng rằng quái nhân suy yếu linh hồn bị nhốt được đã gần như điên cuồng, mới như thế được ăn cả ngã về không đối với hắn đoạt xá. Khôi lỗi nhân đoạt xá không có co thành công, Lật Thiên cũng liền yên tâm đến, ngồi xổm quái nhân thân thể bên cạnh, bắt đầu tìm kiếm, đối phương đã âm hiểm nghĩ muốn đoạt xá, vậy hắn liền ngoan độc đối với hắn tiến hành thu thân, xem như còn lấy nhan sắc. Tìm kiếm chỉ chốc lát, Lật Thiên từ đối phương trong ngực tìm ra một cái xoáy lên thẻ tre thoạt nhìn thập phần cũ kỹ, hơn nữa bên trên chữ viết cũng có chút mơ hồ. Trên thẻ trúc ghi lại chính là khôi lỗi chi thuật, Lật Thiên mượn thanh đồng trong quan tài phát ra yếu ớt hồng mang, miễn cưỡng nhận thức chỉ chốc lát, sẽ đem thẻ che nhận được trong túi chữ vật, sau đó khoanh chân mà ngồi, xuất ra linh thạch, bắt đầu khôi phục. Quái nhân trên người ngoại trừ cuốn này thẻ che bên ngoài, không nữa vật gì đó khác, và thanh đồng trong quan tài hồng mang lại thủy chung tách ra, nghĩ đến là cái kia mảnh long lân phát ra, Lật Thiên lúc này trong cơ thể linh lực gần như khô kiệt, hắn cũng không có tùy tiện đi lấy cái kia lân thiến, mà là trước đem linh lực khôi phục sau đó, mới quyết định. Một canh giờ sau đó, Lật Thiên trở tay thu hồi có chút tối nhạt trung giai linh thạch. Khỏe mắt một hồi run rẩy, mặc dù trong cơ thể linh lực đã khôi phục, có thể trong túi chứa vật chỉ vẹn vẹn có hai khối trung giai linh thạch, lại có một khối đã tiếp cận báo hỏng, nhớ tới vốn là có được, lại lần lượt tiêu hao 10 khối trung giai linh thạch, ái tài tu sĩ trong nội tâm một hồi thì đau. Bình thường tại trong tông môn lúc tu luyện vẫn còn không quá phát giác, bây giờ ở bên ngoài du lịch được hồi lâu, Lật Thiên mới cảm khái khởi trong tông môn cái kia nồng đậm thiên địa linh khí đến, trải qua đại khái tính ra. Tại Bàn Vân Tông nội tĩnh tu so ở bên ngoài tu luyện, hấp thu luyện hóa linh khí tốc độ mới có thể nhanh hai thành trái phải, đây cũng là cơ lớn tông môn, vì sao phải thành lập tại khổng lồ linh thạch mạch khoáng bên trên nguyên nhân chủ yếu. Hoài niệm một phen bản vân tông nội linh khí, Lật Thiên đứng người lên hình, chậm rãi đi đến thanh đồng hòm quan tài trước, ló đầu nhìn nhìn trong quan ở chỗ sâu trong cái kia miếng sáu cạnh hình, mặt ngoài vẫn lưu động lửa cháy quang lân thiến. Chén địa giống như lớn nhỏ long lân, yên tĩnh nằm ở đồng trong quan, bên trên nó long uy cũng đã tung tích đều không, như là một mảnh xinh đẹp vật phẩm trang sức, không còn có một tia nguy hiểm. Lật Thiên nhẹ nhàng thò ra tay, thử thăm dò cầm lên cái kia miếng chớp động lên lưu quang lân thiến. Nhập thủ là một loại bóng loáng cảm giác ấm áp, giống như cầm một ly vừa mới ôn tốt rượu ngon. Long lân bị Lật Thiên đơn giản đem ra, âm u mật thất lập tức bị trên lân phiến chớp động hưởng mang, chiếu rọi được sáng ngời rất nhiều. Lật qua lật lại nghiên cứu cẩn thận một phen, Lật Thiên gầy trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn vui vẻ. Cái này long lân bây giờ mặc dù không biết có chỗ lợi gì, nhưng mà như quái nhân kia theo như lời, cái này lân phiến tất nhiên là một loại cực phẩm tài liệu luyện khí, chân long lân phiến nha, toàn bộ tu tiên giới chỉ sợ cũng tìm không thấy vài miếng a. Trong tay véo lấy long lân, Lật Thiên đi tới trước kia tiến vào mật thất cửa ngầm chỗ, thò tay vô vô cửa đá về sau, phát hiện vốn là che kín mật thất vô hình vách tường đã biến mất không thấy gì nữa. Gầy tu sĩ mừng rỡ trong lòng, bắt đầu xuôi theo mật thất bốn vách tường tìm kiếm tránh ra khải cửa ngầm cơ quan đến, chiếu hắn nghĩ đến, cái này mật thất nếu là bái hỏa tộc tổ tiên gửi long lân chỗ, liền tất nhiên có lưu cơ quan, nếu không bọn hậu bối sau khi đi vào, chẳng phải là cũng ra không được rồi. Tỉ mỉ xem xét vài lần, Lật Thiên cái trán có chút gặp đổ mồ hôi. Cái này trong mật thất vách tường bình bình chỉnh chỉnh, đừng nói là cơ quan, chính là một chỗ lõm đều không có phát hiện. Chuyện của tôi VN. Đứng ở trong tối trước cửa trầm tư một lát, Lật Thiên lần nữa tê ra bị hao tổn tử trúc kiếm, rót vào linh lực sau đó, đối với trước người cửa đá bỗng nhiên oanh khứ, liền tính toán không có cơ quan, dựa vào cái thanh này tàn phá pháp khí, có lẽ cũng có thể chém ra đầu thông lộ. Theo một tiếng trúc đầu đứt gãy lúc giòn vang, tử trúc kiếm tại dưới tường đá để lại mấy khối trúc mảnh. Hào quang ảm đạm bị chủ nhân chiêu trở về, và trên cửa đá chỉ lưu lại một nhẹ nhàng điểm trắng. Lật Thiên khỏe miệng liệt ra một tia bất đắc dĩ cười khổ, cái này cửa đá cứng rắn ngược lại là vượt ra khỏi suy đoán của hắn, nếu là tử trúc kiếm hoàn hảo thời điểm, hắn ngược lại là có lòng tin đem cửa đá phá vỡ, thế nhưng mà bây giờ pháp khí bị trọng thương, chỉ sợ tại mạnh anh hai lần trước, cửa đá không có phá, pháp khí phải trước biến thành trên đất mảnh vỡ. Bất đắc dĩ tu sĩ dứt khoát khoanh chân ngồi ở cửa ngầm trước. Trong tay nắm bắt long lân bắt đầu tìm kiếm khởi chính mình túi trữ vật đến. Trong túi trữ vật ngổn ngang lộn xộn bày đặt một ít dụng cụ, hơn 10 khỏa Tử Vân Anh cùng 6 khỏa Diễn Dương Thảo cùng Lật Thiên duy nhất hai loại đan dược ngưng thần đan, tụ khí hoàn phóng lại với nhau, bên kia là liễm tức, gió mát, ẩn thân tam bày ra linh phù cùng phỉ chu pháp khí, được từ bí cảnh 3 tầng hài cốt trên người bao vây lấy giọt máu hổ phách, cùng một ít gia thú, chu sa cùng một chỉ màu xanh lá cây thú mao chế thành bút lông đặt ở một bên. Cuối cùng một mặt tức thì bày đặt chút ít mặc văn kim, nửa cái túi giao huyết cùng một chỉ sinh sắn màu xanh da trời lò đan. Điểm rõ ràng trong túi chữ vật toàn bộ gia sản, Lật Thiên sắc mặt càng thêm sâu khổ, vì sao lúc trước không chuẩn bị một trường công kích dùng phụ lục đây này. Trước mắt vách tường hiển nhiên không riêng gì thạch đầu sở kiến, tất nhiên là gia nhập chút ít đặc thù tài liệu, bây giờ tử trúc kiếm lại dùng phải nghiền nát, có thể tay không tấc sát, Lật Thiên nhìn nhìn chính mình thon dài hai tay, âm thầm thở dài, bằng đôi tay này. Đoán chừng đời này cũng truy không mở cái này quạt cửa đá. Chính muốn thu hồi thăm dò vào túi trữ vật linh thức lúc, Lật Thiên nhưng trong lòng thì khẽ động, đi theo trong tay dĩ nhiên xuất hiện một cái xinh xắn màu xanh da trời lò đan, đúng là hắn ban đầu ở luyện khí điện mua xăm cái kia kiện dùng để luyện chế trúc cơ đan lò đan. Lò đan xinh xắn, so trần thức ăn đồng nồi cũng cùng lắm thì vài phần, cái này lò đan hình dạng là sáu cạnh hình, thoạt nhìn ngược lại có chút giống cái tiểu đỉnh, đừng nhìn lò đan không lớn. Lại hao tốn Lật Thiên suốt 200 khối cấp thấp linh thạch, toàn bộ lò đan cũng là từ tài liệu luyện khí luyện chế, độ cứng nhưng lại là rất mạnh. Một tay cầm lấy lò đan, Lật Thiên ước lượng sức nặng, lại ngẩng đầu liếc nhìn trước mắt cửa đá, trong nội tâm quyết định chú ý, bây giờ biện pháp duy nhất, chính là dùng cái này cứng rắn lò đan, đem cái này mật thất cửa ngầm xinh xinh ném ra cái động đến. Sau một lát, trong mật thất nhớ tới nặng nề đập nện thanh âm, giống như có người cầm đại truy tại đấm vào tường thành bình thường. Gầy tu sĩ hai tay vung mạnh lấy lò đan, không sợ người khác làm phiền từng cái đụng chạm lấy tường đá. Chương 128, Long Lân Đỉnh. Cũng không biết đập phá bao lâu, Lật Thiên chỉ cảm thấy hai tay run lên, trong lỗ tai ông tắc hưởng, toàn thân mồ hôi đầm địa, và trước người trên tường đá nhưng mà nhiều đi một tí rậm rạp chẳng chịt, hơn nữa không tính sâu điểm trắng. Vung lò đan, gầy tu sĩ bất đắc dĩ ngồi ở cạnh cửa, lò đan mặc dù cứng rắn, có thể cửa đá như trước không gì phá nổi, xem ra dùng cái này biện pháp. Không có cái 3-5-5 năm, là đừng nghĩ ném ra một con đường sống. đem lò đan để qua một bên, Lật Thiên lại cầm lấy cái kia mảnh long lân, chống đỡ tại cửa ngầm một cái đằng trước hòn đá tương tiếp đích khe hở, đón lấy toàn thân so sánh lực, muốn thử xem phía long lân sắc bén, có thể không đem tường đá mở ra một tia khe hở. Theo Lật Thiên dốc sức liều mạng dùng sức, long lân cũng dần dần đâm vào thạch trong khe, gặp chiêu này quả nhiên hữu hiệu, gầy tu sĩ không khỏi đại hỉ, lần nữa gia tăng lực đạo, trong lúc lơ đãng, liên thể nội linh lực đều đi theo vọt tới long lân phía trên. Hô! Theo một tiếng hỏa diễm luồn lên tiếng vang, một luồng màu trắng bệnh ngọn lửa bất ngờ xuất hiện tại long lân biên giới, không hề báo hiệu. Lật Thiên cảm thấy trước mắt lóe lên, đón lấy liền thấy được cái kia luồng chính đông diêu tây bại biến hóa kỳ lạ ngọn lửa, lập tức là người, đón lấy lại quá sợ hãi. Cái kia luồng leo lên tại long lân bên trên ngọn lửa không phải cái khác, đúng là trong cơ thể hắn cái kia luồng khủng bố dị hỏa. Dị hỏa lão đảo, phảng phất là cái uống nhiều quá hán tử say, lại yên tĩnh bám vào tại long lân bên trên, không có dị vãng khủng bố nóng rực, cũng không có cái gì sao động dị tượng. Sợ hãi sau đó, Lật Thiên cũng không dám vọng động, coi chừng quan sát đến trước mắt dị hỏa, phát hiện màu trắng bệnh ngọn lửa cũng không có phát ra lấy trước kia loại nhiệt lượng, lúc này mới thời gian dần trôi qua tĩnh tâm xuống, bắt đầu tìm kiếm dẫn xuất dị hỏa căn do. Sau một lát, gầy tu sĩ liền gần như có thể kết luận, cái kia luồng dị hỏa là do chính mình trong lúc lơ đãng truyền lại đến long lân bên trên linh lực chỗ dẫn xuất, hơn nữa làm vật trung gian long lân, lại cũng không có cái gì chút nào tổn thương. Phát hiện này lại để cho Lật Thiên không hiểu kinh hỉ, chính mình một đường trải qua gian khổ, vì chính là thăm dò xích huyết sắt diễm cùng trong cơ thể dị hỏa liên quan, và mục đích cuối cùng nhất, chính là đem trong cơ thể cái này luồng đáng sợ, không biết lúc nào sẽ bạo ngược, đem chính hắn đốt thành một đống cho tàn dị hỏa khống chế hoặc loại bỏ bên ngoài cơ thể. Bây giờ ngọn lửa này đã leo lên đến long lân phía trên, cũng là tính toán giải Lật Thiên trong lòng một cái bế tắc, kết quả là, đạm bạc công tử liền thập phần vui vẻ buông lòng tay. Muốn đem cái kia luồng biến hóa kỳ lạ dị hỏa vĩnh viễn ở lại long lân phía trên, về phần muốn hay không thu mang lên dị hỏa long lân, cái kia chính là nói sau rồi. Thế nhưng mà, theo Lật Thiên trong lòng bàn tay rót vào linh lực đột nhiên đoạn tuyệt, cái kia luồng trắng bệnh dị hỏa như là sắp xếp lò xo bình thường, mãnh liệt phản lực long lân, lần nữa ẩn vào đến Lật Thiên trong cơ thể. Nhẹ nhõm vui vẻ cứng lại tại hơi có vẻ thanh tú trên mặt, đón lấy biến thành bất đắc dĩ cười khổ, phía long lân vung vẩy dị hỏa kế hoạch tuyên cao phá sản. Tĩnh lặng tâm thần, Lật Thiên lần nữa cầm đã kẹt tại hốc tường bên trong long lân, lần này hắn vô dụng thôi lực, mà là điều động trong cơ thể linh lực, rót vào lân phiến phía trên, theo linh lực chậm rãi rót vào, cái kia luồng màu trắng bệnh dị hỏa xuất hiện lần nữa tại long lân phía trên. Đã không cách nào vứt bỏ dị hỏa, Lật Thiên mà bắt đầu nghiên cứu khống chế cái này luồng hỏa diễm phương pháp, tại một hồi không ngừng gia tăng hoặc giảm nhỏ linh lực thí nghiệm ở bên trong, gầy tu sĩ lần nữa mang theo mỉm cười. Cái kia luồng khủng bố dị hỏa, rõ ràng có thể căn cứ Lật Thiên linh lực rót vào, sinh ra nhiệt độ biến hóa, khi thì nóng rực phi thường, khi thì ấm áp di người, tại hỏa hồng long lân bên trên, theo Lật Thiên linh lực khống chế, vẫn có thể trái phải quay cuồng, linh động phi thường. Lật Thiên toàn tâm cảm ngộ loại này điều khiển trong cơ thể cái kia luồng dị hỏa phương pháp, và long lân tạp trụ trên tường đá nhưng dần dần sinh ra biến hóa, vốn là âm lãnh cứng rắn tường đá, bị long lân bên trên cái kia luồng ngọn lửa lửa đốt sáng nướng đến càng thêm khô nước, một tia vết rách dĩ nhiên xuất hiện tại long lân phụ cận. Lại một lần nữa gia tăng linh lực rót vào, trên lân phiến dị hỏa trở nên nóng nảy bắt đầu chuyển động, nướng đến không khí chung quanh đều có chút biến ảo hình dạng, và kỳ dị chính là, làm vật trung gian long lân lại căn bản không có một điểm nhiệt cảm giác, hay vẫn là giống như là lấy trước kia ấm áp bóng loáng. Ầm ầm. Thạch đầu sụp đổ tiếng vang đánh thức nhập thần tu sĩ, Lật Thiên trước người cửa đá bị dị hỏa nướng đến vết rách bộc phát, rốt cục không dám gánh nặng, ầm ầm sụp đổ, lộ ra lúc đến thông đạo. Gặp cửa đá sụp đổ, Lật Thiên lập tức vui vẻ, không nghĩ tới vững như tinh thiết cửa ngầm bị dị hỏa lửa đốt sáng nướng đến vỡ vụn. Thu hồi long lân bên trên linh lực, cái kia luồng dị hỏa cũng đi theo ẩn vào Lật Thiên trong cơ thể, mặc dù không thể thoát khỏi kinh khủng kia hỏa diễm, lại đánh bậy đánh bạ được ra điều động phương pháp của nó, gầy tu sĩ trong lòng cũng là đắc ý một phen, cái này luồng bảy không thoát khủng bố ngọn lửa, nói không chừng sau này có thể trở thành hắn một đại trợ lực. Cầm lấy lò đan cùng long lân, Lật Thiên vừa định đem hắn thu vào chữ vật đại, chợt phát hiện cái này long lân nhỏ cùng lò đan miệng đại khái tương tự. Hình dạng cũng gần như đồng dạng, vì vậy ý nghĩ hao huyền đem long lân đặt tại trong lò đan, khoan hay nói, long lân không lớn không nhỏ, vừa vận tỏa tại lò đan cuối cùng. Hiếu kỳ tu sĩ không có vội vã rời khỏi mật thất, mà là lần nữa đem linh lực rót vào trong lò đan, trong cơ thể cái kia luồng dị hỏa rõ ràng cũng không hề cách trở xuất hiện tại lò đan cuối cùng, theo linh lực gia tăng, lò đan nhiệt độ cũng dần dần lên cao. Không cần mượn nhờ địa hỏa chi lực có thể luyện đan luyện khí. Phát hiện này lại để cho Lật Thiên quả thực kinh hỉ một phen. Phải biết rằng, chỉ có kết đan kỳ tu sĩ sử dụng bổn mạng đan hỏa, mới có thể không cần mượn nhờ địa hỏa và luyện đan luyện khí. Hắn bây giờ chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nếu như có thể một mình luyện chế, cái kia tất nhiên dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa phía dị hỏa khủng bố nhiệt độ, chắc hẳn so sử dụng địa hỏa phải nhanh mạnh rất nhiều. Đem khảm nạm lấy long lân lò đan thu vào trong chữ vật đại, tâm tình đại sướng Lật Thiên một bước bước ra mật thất, đường cũ quay trở về tới trong đại điện, trên đường đi vẫn làm cho kiện chính mình cải tạo lò đan nổi lên cái khí phách tên, Long Lân Đỉnh. Âm u và rộng rãi trong đại điện, vu nữ mảnh khảnh ngón tay đã sự trượt đến thanh đồng trụ phía dưới cùng, Lật Thiên biến mất hơn 2 canh giờ, vị này đã bị ghi lại lấy xích huyết sắt diễm đồ đằng trụ hấp dẫn dừng toàn bộ tâm thần thiếu nữ, vậy mà không hề phát giác. Lặng lặng đứng ở thanh đồng rừng khác một bên, Lật Thiên để sau lưng hai tay, thần thái bình yên, hắn cũng không có đem cái kia thanh đồng trong quan tài có dấu long lân sự tình nói cho đối phương biết ý định, dù sao chỗ này long mộ xem như người ta bái hỏa tộc thánh địa, người ta tổ tiên cũng không biết phí hết bao nhiêu kình mới thu thập đến một mảnh long lân, trở thành trấn tộc chi bảo, bây giờ lại bị chính mình cất vào trong túi chữ vật. Mặc dù thần thái tự nhiên, thế nhưng mà Lật Thiên nhìn về phía vu nữ ánh mắt, luôn nhiều hơn một tia xấu hổ. Rốt cục phân biệt đã xong, phía trên này đi lại, đích thật là xích huyết sắt diễm tồn tại cùng tu luyện nguyên vẹn phương pháp. Vu nữ thở phào một hơi, đưa tay xoa xoa cái trán thật nhỏ mồ hôi, bình tĩnh nói, trong thần sắc nhưng không có lúc trước mừng rỡ, chỉ còn lại có một loại nhàn nhạt thất lạc. Chương 129, mã phỉ tàn sát hàng loạt dân trong thành. Bên trên ghi lại xích huyết sắt diễm, rốt cuộc muốn tu luyện như thế nào? Lật Thiên gặp vu nữ thần sắc khác thường, không khỏi kỳ quái hỏi. Vu nữ chậm rãi ngồi xuống, theo thân hình vặn mèo, một tia mực vết tích giao nhau trắng muốt, từ bao vây lấy thân thể áo choàng giữa không tự giác hiển lộ đi ra, tuổi trẻ thiếu nữ một bên nghỉ ngơi một bên thời gian dần qua giảng thuật. Xích huyết sát diễm, là bái hỏa tộc tổ tiên sáng chế, hắn căn bản, chính là luyện hóa âm sát chi khí, cùng lịch đại vu nữ từ nhỏ bắt đầu ăn tươi nuốt sống tương tự, cần phải chém giết vô số hung lệ yêu thú, hội tụ khôn cùng sát khí, mới có thể đem xích huyết sát diễm tu đến đại thành, chỉ là... Vu nữ nói đến đây, vẻ mặt không khỏi ảm đạm rồi rơi xuống, chỉ là của ta tộc tổ tiên, trong cơ thể ẩn chứa linh căn, xác thực mà nói, tổ tiên là một gã tu tiên giả. Nghe thế, Lật Thiên ánh mắt cũng là ngưng tụ, hắn cũng thật không có nghĩ được, bái hỏa tộc cái này chi trong phạm nhân man tộc, hắn tổ tiên lại là dành tu tiên giả, loại này xích huyết sắc diễm, với tư cách phạm nhân tử tôn mà nói, chỉ sợ là vĩnh viễn cũng tu luyện không đến đại thành. Hình như nghiệm chứng Lật Thiên suy đoán bình thường, vu nữ nói tiếp. Với tư cách người bình thường lịch đại vu nữ, chỉ sợ truy cứu cả đời, cũng không cách nào đụng chạm đến xích huyết sắt diễm ra lông, bởi vì loại công pháp này, chỉ có tu tiên giả mới có cơ hội luyện thành, đừng nói chém giết vô số yêu thú, coi như là một chỉ dã thú hung mãnh, bằng ta bây giờ trong tay hỏa diễm, cũng chưa chắc có thể đơn giản săn giết, xích huyết sắt diễm, đã cùng bái hỏa tộc vô duyên. Vu nữ trắng non trên mặt tràn ngập thất lạc, nhưng mà lại rất nghiêm túc đem xích huyết sắt diễm phương pháp tu luyện là Lật Thiên tỉ mỉ giảng giải một phen. Sau đó hai người liền đều có tâm sự rời đi cái này tòa âm trầm và biến hóa kỳ lạ long mộ. Màu trắng phỉ chu bên trên, Lật Thiên vững vàng đứng ở đầu thuyền, thỉnh thoảng hướng pháp khí trong rót vào lấy linh lực, một đường không nói chuyện, mấy 10 ngày sau, phỉ chu dĩ nhiên xuất hiện tại một mảnh hoang vu sa mạc bên trong. Xa xa, một tòa từ thạch đầu lũy thành tiểu thành dĩ nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Lật Thiên nhìn phía xa thạch đầu thành, nhớ tới khờ ngốc hổ tử cùng giả thần giả quỷ thiên sư, trong nội tâm không khỏi một hồi nhẹ nhõm. Gió lạnh gào thét, thạch đầu thành đã càng ngày càng gần, trải qua nơi này Lật Thiên vốn không có xuống dưới ý định, nhưng khi phỉ chu phi hành đến thạch đầu chỗ gần sau đó, gầy tu sĩ lại kinh ngạc phát hiện, vốn là yên tĩnh tiểu thành rõ ràng ẩn ẩn chớp động lên vô số ánh lửa, trận trận tiếng chém giết cũng dần dần theo gió truyền đến. Lật Thiên lông mày có chút nhíu lại, ngưng mắt trông về phía xa, chỉ thấy thạch đầu thành trong thỉnh thoảng có phong ốc nổi lửa, trên đường phố buôn chỉ lấy nhiều đội ngồi trên lưng ngựa, thần sắc dữ tợn đàn ông, đám này kỵ sĩ như gió rong ruổi tại không rộng trong hẻm nhỏ. Gặp phải người liền cử đao liền chém, lạnh lạnh trong ánh đao, một mảnh dài hẹp tươi sống sinh mệnh bị trong nháy mắt cắt đoạn. Tiếng la khóc, tiếng kêu rên, ngựa lẹp xẹp thanh âm, liệt diễm bùng cháy thanh âm, dầm di tạp thanh âm hợp thành một quyển sách tử vong nhạc dạo. Cái này tòa dây rủa tại khổ hàn chi địa mọi người duy nhất coi là thiên đường thạch đầu thành, đã tao ngộ mã phỉ vô tình tàn sát hàng loạt dân trong thành. Một cái 5-6 tuổi đại hài tử đứng tại nhà mình đơn sơ trước cửa, khóc hô hào bổ nhào vào vừa mới tắt thở cha mẹ trên người. Có thể không đợi hắn biết rõ bất thình lình tai họa, móng ngựa liền gào thét tới, không chút do dự đạp nát hắn xương sống lưng, một đội hung tàn mã phỉ qua đi, chỉ để lại trên đất màu đỏ tươi, cùng bị giẫm đạp được rốt cuộc thấy không rõ hình người còn nhỏ thi thể. Nhíu chặt hai hàng lông mày trung ẩn ẩn hiện ra một tia sắc ý, Lật Thiên cái kia khỏa đạm bạc tâm, bị cái này thê thảm một màn, chấn động được dần dần sao động, những người phàm tục kia, chỉ vì tại đây khổ hàn chi địa muốn sống mà thôi, có thể hung tàn mã phỉ lại không hề thương cảm phía tình, theo ánh đao chớp động, một mảnh dài hẹp sinh mệnh bị thê thảm tách rời, dẫn vào luân hồi. Trong ngày thường an bình thạch đầu thành, bây giờ đã thành huyết tinh luyện ngục, trong thành tùy ý có thể thấy được da thịt quay cuồng, lộ ra dày đặc bạch cốt thi thể, một ít trọng thương chưa chết mọi người, dãy rủa lấy leo đến trong góc, hấp hối cùng đợi cứu viện, hoặc là ánh đao. Đỏ thấm máu tươi đem thạch đầu thành không rộng đường tắt nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi thế giới, đủ có mấy trăm người mã phỉ, châu chấu địa cướp sạch lấy gặp phải hết thảy. Trong thành ngẫu nhiên xuất hiện một ít cầm đơn sơ binh khí dân cường tráng, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản cưỡi thất ngựa bên trên, như gió lược qua kỵ sĩ. Trong thành một hộ rộng rãi trong đại viện, một đội hơn 10 người mã phỉ đang cùng cái này gia đình đối nghịch lấy, sân nhỏ hợp lý ở bên trong, hai cái dáng người đồng dạng to lớn đàn ông chính liều chết tương bác, rộng rãi nhà chính ở bên trong, cái này gia đình nữ quyến đều trên mặt kinh hãi trốn ở phía sau cửa, thỉnh thoảng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Trong gia quyến đứng đấy một cái khuôn mặt mỹ lệ phu nhân, đúng là bị Lật Thiên cứu gọi là Lan Nhi nữ tử. Lan Nhi vịn khuôn cửa tay đã không có chút huyết sắc nào, trong chàng cái kia hai đàn ông, một cái là nàng thân đệ đệ hổ tử, và cái khác, chính là bắt đi nàng 7 năm mã phỉ thủ lĩnh. Nô Tam Nhi hộ tại Lan Nhi trước người, tay cầm đao thép, vẻ mặt dứt khoát, chỗ này sân nhỏ là bọn hắn trải qua thiên tân vạn khổ mới rốt cục trở lại nhà, nếu như mã phỉ xung phong liều chết tiến đến, hắn cũng chỉ có lấy cái chết tương bác. Trong góc, sen lẫn tại nữ quyến ở bên trong một đạo nhân chính véo ra cổ quái thủ quyết, có thể sắc mặt lại một mảnh cho tàn. Thiên sư lúc này chính chầm chầm vào trong sân cùng hổ tử tướng bắc một danh khác trắng hán, trong tay gần như ngưng tụ thành hỏa cầu lại chậm chạp không có thả ra, đối diện đủ có vài chục cái giết người như ngoé mã phỉ, hắn cái này tay khống hỏa thuật nếu phát ra ngoài, ngoại trừ chọc giận đối phương bên ngoài, chỉ sợ lại không có gì tác dụng khác. Nếu không phải mã phỉ ra vẻ phương xa đại thành trong tới đây thu lương thực nhà giàu, đem chiến mã ngụy trang thành vận lương xe ngựa, nếu không phải phụ trách trông coi cửa thành dân cường tráng mê rượu, sơ ý chủ quan phóng hắn vào thành, dựa vào thạch đầu thành không tính rất cao tường thành, cũng tuyệt đối có thể ngăn cản mã phỉ tiến công. Thiên sư xen lẫn trong gia quyến, âm thầm đoán hận lấy mã phỉ xảo trá hung ác cùng thủ thành người tham rượu chủ quan, nếu như hiện tại vị kia tu vi cao thâm tiền bối ở đây, thạch đầu thành bên trong dân chúng, có lẽ vẫn có thể miễn trừ trận này thai bay vạ gió. Hắc hắc hảo tiểu tử. Ngược lại là có một thanh tử khí lực, ra ra cùng ngươi chơi lâu như vậy, cũng có chút phiền rồi, xem tại các ngươi coi như là ta thân gia phân thượng, liền lưu các ngươi một cái toàn thây, các huynh đệ, tàn sát cái này gia đình. Trong chàng cùng hổ tử chiến đấu tráng hán ngăn lại đối phương thế công, hướng về sau nhảy lên thân, thối lui đến lập tức phỉ trong, vung tay lên, phân phó nói. Ông ao! Mã phỉ môn nhận được mệnh lệnh, đung đưa trong tay sáng loáng đao thép, âm thanh chu lên chen chúc đánh tới. Mỗi người trong mắt chớp động lên khát máu hàn mang, cái này tòa khổ hàn chi địa trong duy nhất thành trấn, từ hôm nay trở đi, đem biến thành bọn hắn mới phỉ ổ, nơi này không riêng có thịt có rượu, còn có làm bọn hắn nằm mộng cũng muốn có được nữ nhân trẻ tuổi. Mã phỉ đầu lĩnh bung tha cho đơn đả độc đấu ý định, và hổ tử to lớn thân hình cũng đem mai một tại trong ánh đao, thiên sư bất đắc dĩ đắng hít một tiếng, trong tay ánh lửa chớp động, theo hai tay trà sát động, một đoàn nhìn xem dọa người, lại không hề uy lực hỏa diễm bất ngờ bay ra. Thẳng đến những đỏ hồng mắt kia, mãnh liệt nhào đầu về phía trước mã phỉ. Chương 130, ngưng tụ sát khí. Trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu từ phía trên sư trong tay bay ra, trong nháy mắt liền biến thành chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ, mặc dù không có cái gì uy lực, thực sự sợ đến những mã phỉ kia bước chân dừng lại. Phát ra hỏa cầu về sau, thiên sư liền nhắm hai mắt lại, cái này thủ pháp thuật, chính hắn rõ ràng nhất, kết quả tốt nhất chính là quật ngã một người, thế nhưng mà đối phương đủ có vài chục người. Liền tính toán tất cả đều đứng ở đó bất động gọi hắn tóm hỏa cầu hoanh, cũng căn bản liền thương không đến mấy người. Sờ lên tàng trong ngực cái kia hai khối bảo bối linh thạch, thiên sư trầm thấp thở dài, từ bái hỏa tộc phản hồi thạch đầu thành về sau, hắn vốn định đi xem đi tu tiên phường thị, dùng Lật Thiên cho cái kia hai khối linh thạch đổi lấy một trường cấp thấp phụ lục, chưa từng nghĩ lại bị hổ tử mạnh lôi kéo dừng đến nơi này, bằng không mà nói, một trường công kích loại cấp thấp phụ lục cứu tính toán giết không hết toàn bộ mã phỉ. Cũng có thể giữ được cái này người một nhà bình an. Bây giờ trái lại, hợp với toàn bộ thạch đầu thành, tất cả đều được biến thành mã phỉ nhà mới. Phúc! 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 Mấy chủ cơm thanh lưới đao vào thịt thanh âm nhớ tới, đánh thức thẳng sầu khổ thiên sư. Theo cái kia đoàn trậu rửa mặt giống như hỏa cầu tập qua, mấy chục khỏa tốt đầu lâu cũng đi theo lăn xuống và xuống, một loạt không đầu thi thể vẫn nắm thật chặt đao thép, và máu tươi lại như là suối phun bình thường, từ chỗ cổ phún dũng mà ra. Trừng lớn hai mắt. Thiên sư không thể tưởng tượng nổi cúi đầu nhìn chính mình gầy còm hai tay, trên mặt một mảnh ngốc chát chát. Nhe răng cười dần dần chuyển biến thành hoảng sợ, cùng với không đầu thi lần lượt ngã xuống đất, đứng tại cuối cùng mã phỉ đầu lĩnh quay người bỏ chạy, chỉ là không đợi hắn chạy ra sân nhỏ cửa lớn, một đạo tử mang tựa như cùng câu mạng diêm la, tại cổ của hắn chỗ chợt lóe lên, đó lấy, trùng thổ phỉ đầu người liền dẫn mặt mũi tràn đầy sợ hãi bay lên trời, rời khỏi rồi sắp đặt nó vài chục năm thân thể. Cung hổ tử tương tự to lớn thân hình ầm ầm ngã xuống đất, lộ ra bị hắn vật che chắn rừng gầy thân ảnh, tuổi trẻ tu sĩ vững vàng đứng tại chỗ cửa lớn, lạnh lùng nhìn xem đầy đất không đầu thi, trong mắt chớp động lên, là một loại lạnh như băng sắc ý, giống như một chỉ bị người chọc giận hung thú. Thằng đến Lật Thiên thấy được sân nhỏ kinh ngạc mọi người, trong mắt sát cơ mới dần dần tiêu tan, thế nhưng mà trong nội tâm ý nguyên như là hoành lấy một khối tảng đá lớn, khẽ gật đầu, gầy tu sĩ cũng chưa cùng mọi người lên tiếng kêu gọi, mà là quay người rời đi. Mấy cái lắc lư, liền biến mất ở tràn ngập huyết tinh trong bóng đêm. Đạm bạc tu sĩ đi xuyên qua huyết sắc trong thị trấn nhỏ, bên người vờn quanh lấy, là cái thanh kia tràn ngập vết rách tử trúc kiếm, cái thanh này cao giai pháp khí, giống như tại cố gắng khoe khoang lấy sơ khai nhất là nó sau vinh dự, theo chủ nhân tâm niệm, thu gặt lấy tàn bạo người sinh mệnh. Trên thân kiếm tử mang dần dần ảm đạm, và đỏ thấm vết máu lại chứng minh nó từng đã là giết chóc, là tàn sát bừa bãi tại toàn thành mã phỉ bị tàn sát hầu như không còn thời điểm. Một tiếng trúc mảnh vỡ vụn nhẹ vang lên, cũng truyền vào Lật Thiên trong tai. Liên tiếp gặp trọng thương tử trúc kiếm, rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại Lật Thiên cưỡng ép đem ra sử dụng phía dưới, hóa thành đầy trời mảnh vỡ, theo gió bay xuống. Nhìn xem bị gió đêm thổi đi trúc mảnh, Lật Thiên sao động tâm cũng rốt cục trầm yên tĩnh trở lại, gầy tu sĩ một mình hành tẩu tại đêm khuya trong thị trấn nhỏ, bên tai thỉnh thoảng truyền đến bi thiết khóc nỉ non cùng thống khổ rên rỉ. Nhìn trên mặt đất so cảnh ban đêm vẫn thâm trầm vết máu, Lật Thiên trong lòng ẩn ẩn phát ra một tia rung động, cặp kia trống rông đôi mắt hình như cũng đi theo nhấc lên một tia chấn động. Nhiều ít đầu người vô tội sinh mệnh bị mang đi, nhiều ít cái an ổn gia đình bị xé bỏ, chỉ vì cầu một điểm an bình và dốc sức kiến tạo khởi tứ phía tường thành người bình thường môn, cuối cùng hay vẫn là trốn không hết vận rủi tẩy lễ, cái này, là nhân gian bi thảm sao. Đạm bạc tu sĩ bước ra sớm đã mở rộng cửa thành, đầu tường còn chưa hết ánh lửa xuống, chiếu ra này bày ra gầy và thanh tú mặt. Một đôi hơi có vẻ thanh tú trong đôi mắt, mang theo, là một loại im lặng cùng trống rỗng. Đứng tại trống trải dưới thành, Lật Thiên nhẹ nhàng nổ ra một ngụm trọc khí, đi nhanh đi về phía trước đi, sau đó không lâu, liền đi tới một chỗ dốc núi trước. Dốc núi về sau, là cái con kia phỉ chu pháp khí, vu nữ chính yên tĩnh ngồi trên thuyền, hai tay véo ra cái cổ quái tư thế, giống như đang tại yên lặng tu luyện cái gì, chỉ là sắc mặt lại khi thì ngưng trọng khi thì nghi hoặc. Nghe được tiếng bước chân vang lên. Vũ nữ cảnh giác mở hai mắt ra, thấy là Lật Thiên trở về, lúc này mới thần sắc dừng một chút, buông ra hai tay, có chút kỳ quái nói, vừa mới ta tại sử dụng nguyên vẹn xích huyết sắt diễm phương pháp tu luyện, chẳng biết tại sao, lại ngưng tụ ra so di vãng mấy tháng còn nhiều sát khí. Ngưng sát. Chòe nù à toài. Lật Thiên thần sắc có chút một bẩm, cũng chưa trả lời, mà là trầm tư không nói, sau nửa ngày, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ giống như ngẩng đầu nhìn hướng về phía thạch đầu thành phương hướng, tự nói giống như nói, chẳng lẽ lại. Là những mã phỉ kia bị chém giết sau sót lại sát khí, cũng có thể bị luyện hóa thành xích huyết sát diễm. Đã ở chỗ này có thể ngưng tụ sát khí, vậy ngươi liền an tâm tu luyện một phen, ta ở một bên là ngươi hộ pháp là. Lật Thiên nhìn vu nữ kinh hỉ vẻ mặt, nhẹ nói, không nghĩ tới loại này xích huyết sát diễm, không riêng dùng chém giết yêu thú, chém liên tục giết tội phạm cũng có thể ngưng tụ, nhưng mà vu nữ một người phạm tục, rõ ràng cũng có thể thông qua loại công pháp này và luyện hóa sát khí, có thể sáng tạo ra. Tạo ra loại này cổ quái công pháp bái hỏa tộc tổ tiên, cũng là cái kỳ tài. Lặng lặng ngồi ở mũi thuyền, Lật Thiên cũng không có cùng nhau luyện hóa phụ cận sát khí ý định, đã vu nữ có thể đem hắn ngưng tụ, coi như là vẫn người ta một cái nhân tình, dù sao tại lòng trong mộ, nhưng hắn là cầm đi người ta bái hỏa tộc long lân. Vu nữ gặp đối phương để cho nàng ngưng tụ những sát khí này, lập tức sắc mặt vui vẻ, lần nữa véo ra cổ quái thủ quyết, bắt đầu yên lặng tu luyện. Đêm đen bị luồng thứ nhất ánh dạng đông dần dần bức lui thời điểm, thạch đầu thành nội ánh lửa cũng cơ bản bị đập chết, khổ hàn chi điệu tiểu thành lần nữa khôi phục yên lặng, trong thành may mắn còn sống sót mọi người bắt đầu kiến tạo bị phá hư cửa thành cùng gia viên, Lan Nhi cùng Ngô Tam Nhi dắt tay quỳ gối tại nhà mình trong sân, mặt hướng về phía ngoài cửa lớn, cái kia gầy thân ảnh biến mất phương hướng, là đã cứu hai người bọn họ ân công cả đêm cầu phúc. Trong thành quảng trường nhỏ bên trên, thiêu đốt lên hừng hực ánh lửa, đó là bị mã phỉ tàn sát vô số thi thể. Thiên sư chính thần sắc nghiêm túc và trang trọng đứng tại bên cạnh đống lửa, cầm trong tay đào một kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm, đang tại là những uổng mạng kia linh hồn siêu độ, chỉ là, nếu có người đứng ở bên cạnh hắn, liền nghe được cái kia nỉ non âm thanh cũng không phải cái gì cầu nguyện chú ngôn, mà là lật qua lật lại mấy chữ, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Làm cho Lật Thiên thật không có nghĩ được chính là, một cái mã phỉ bị thiên sứ giả chém giết không còn truyền thuyết, lại lặng yên truyền lưu tại cái này tòa tiểu thành bên trong, nhiều năm sau đó, tại cái đó tàn sát chi dạng, vung vẩy lấy tử quang gầy thân ảnh, y nguyên thật sâu khắc tại mỗi người trong lòng, đã trở thành cái này tòa tiểu thành mọi người trong suy nghĩ, chí cao anh hùng. Cùng với ánh dạng đông xuất hiện, vu nữ cũng thở phào một hơi, thu hồi thủ quyết, có chút mừng rỡ nhìn xem hai tay của mình nói ra, phụ cận sát khí đại khái đều bị ta ngưng tụ tại hai tay, trở lại bái hỏa tộc sau chỉ cần hao phí chút ít thời gian đem hắn chậm rãi luyện hóa, chắc hẳn có thể so với trước kia xích huyết uy lực đại tăng. Chương 131, Du Hồ. Nghe được vu nữ về sau, Lật Thiên khẽ gật đầu một cái, nói, như thế tốt lắm, hỏa diễm uy lực biến lớn, vu nữ liền có thể săn giết hung thú, luyện hóa sát khí, mặc dù chưa hẳn có thể luyện đến đại thành, thực sự không tính bôi nhỏ tổ tiên công pháp. Dứt lời điểm nhẹ đầu thuyền, Lật Thiên đem linh lực rót vào pháp khí, phỉ chu chậm rãi lên không, chở vu nữ, hướng bái hỏa tộc phương hướng bay đi. Vài ngày sau, cổ xưa đại trại đã xuất hiện tại trước mắt, Lật Thiên đem phỉ chu pháp khí đứng ở cửa trại bên ngoài, đem vu nữ đưa đến mặt đất, chính mình lại không có xuống dưới ý tứ, nhoáng một cái mấy tháng, hắn đều ở bên ngoài du lịch, trên người một công một thủ hai kiện pháp khí cũng lần lượt hư hao, dựa vào một kiện phi hành pháp khí cùng mấy chương phụ trợ phụ lục, gầy tu sĩ cũng không muốn tại lâm vào cái gì hiểm địa. Cáo biệt bái hỏa tộc vu nữ, Lật Thiên tại thiếu nữ có chút quyến luyến trong ánh mắt phá không mà đi, không quay đầu lại, cũng không có lưu luyến. Liên tiếp phi hành hơn 10 ngày, một tòa giống như là gương sáng hồ lớn dĩ nhiên xuất hiện tại trước mắt, hồ nước xanh thăm thanh tịnh, bên hồ một bên là một tòa lâm hồ đại trấn, theo hồ mà xây, đúng là bản Vân Sơn Thanh Hồ. Phỉ Chu đi vào bên hồ liền chậm rãi chậm lại, Lật Thiên đạp đến mặt đất sau trở tay đem phi hành pháp khí thu vào. Đứng tại bên hồ, tuổi trẻ tu sĩ nhìn qua tĩnh di mặt hồ, lẳng lặng ra khởi thần đến, năm đó bởi vì tìm kiếm Liêu gia tiểu tiểu thư và gặp Phong Thăng, sau đó bái nhập bản Vân Tông đắng tu tiên đạo, là cơ duyên hay vẫn là vận mệnh, Lật Thiên nhưng không cách nào thấy rõ. Xa xưa và thần bí con đường tu tiên, chờ đợi tại cuối cùng, rốt cuộc là suốt đời tiêu dao, hay vẫn là một cái khác phiên không biết kết cục đây này. To như vậy hồ yên tĩnh và tĩnh mịch, cùng với gió nhẹ dần dần tạo nên tinh tế liên y, lúc đã chạm vào tối, màu vỏ quýt muộn dương còn treo tại bên hồ. Sắc trời còn không có tối xuống, và bên cạnh bờ một ít tinh xảo xinh xắn thuyền hoa, đã lục tục chạy nhanh ra bến cảng, trang trí tinh mỹ trên thuyền nhỏ thỉnh thoảng truyền đến nói giỡn thanh âm, thanh hồ trong thành thế gia đám đệ tử lại không thể chờ đợi được đem thuyền du lịch, giống như đêm nay, tại đây trên hồ, có mấy thứ gì đó long trọng. Tiết mục. Một chiếc thuyền hoa từ Lật Thiên phía trước sẽ qua, mặc dù cách rất xa, có thể thuyền một cái đằng trước hơn 30 tuổi một thân cẩm y nam tử, lại phát hiện đứng tại bên cạnh bờ. Nhìn xem hồ nước xuất thần thanh niên. Lật Thiên. Lật Thiên đệ. Người trên thuyền lớn tiếng hô hào Lật Thiên tên, sau đó vội vàng phân phó người chèo thuyền cập bờ. Nghe được tiếng la, Lật Thiên hơi sững sờ, cái này mới phát hiện trong hồ thuyền hoa một cái đằng trước người chính hướng hắn phất tay, cái này vóc người hơi mập, một đôi tiểu nhãn cười tủm tỉm lộ ra thập phần phúc hậu, một chút kinh ngạc, Lật Thiên liền nghĩ tới, người này đúng là Liễu Vạn Tài con trai, Liễu Ngàn Bảo. Nhớ tới đối phương, gầy tu sĩ mỉm cười. Lúc trước cứu trở về Liêu gia tiểu tiểu thư sau đó, Liêu Vạn Tài cùng hắn đứa con trai này thế nhưng mà cùng chính mình ăn nhiều ba ngày, ở tại Liêu phủ thời điểm, mặc dù đối phương bình thường tất cả đều bận rộn nhà mình sinh ý, nhưng có thể thường xuyên tương kiến, cái này có thể tính là của mình người quen. Là thuyền hoa cập bờ, Lật Thiên chắp tay nói ra, nguyên lai là Liêu huynh, vài năm không thấy, Liêu huynh thế nhưng mà phát tướng rất nhiều. Ha ha, vi huynh nhưng lại là phát tướng rồi, hiền đệ mau mau lên thuyền. Hai năm qua gia phụ thế nhưng mà thường xuyên lẩm bẩm ngươi đây này. Liêu Thiên Bảo vỗ vỗ chính mình hình cầu bụng, vui vẻ cười nói, duỗi ra thịt núc ních mặt tay, đem Lật Thiên kéo lên thuyền hoa. Hiền đệ nha, lúc này đến rõ ràng hồ thành nên tại nhà của ta nhiều dừng mấy ngày này, lão gia tử tuổi tác lớn dần, liền ái niệm lẩm bẩm, nhất là ngươi nha, gần như cách hai ngày phải nói đến một lần, hận không thể gọi ta phái người đi nhà các ngươi tìm ngươi. Liêu Thiên Bảo một bên vỗ Lật Thiên đầu vai, một bên thổn thức cảm khái nói. Tiểu đệ lần này là đi ngang qua Thanh Hồ Thành, còn có chút chuyện quan trọng, liền không đi quý phủ làm phiền, chúng có cơ hội, tất nhiên tại đến nhà bái phỏng. Lật Thiên mỉm cười, khách khí nói. Vậy cũng hay sao, cái này lập tức trời đã tối rồi, liền tính toán hiền đệ lại bề bộn, đêm nay nói cái gì ngươi cũng nhận được nhà của ta, làm cho vi huynh một tận tình địa chủ hữu nghị. Liêu Thiên Bảo giả bộ như đem mặt trầm xuống, không cho cự tuyệt nói, có thể cái kêu bày ra mập mạp mặt tròn nhưng bây giờ sắp xếp không đến không nhanh biểu lộ. Như thế. Cũng tốt, vậy làm phiền Liễu huynh rồi. Lật Thiên một chút do dự, liền biết nghe lời phải nói, dù sao bản Vân Tông gần ngay trước mắt, phản hồi tông môn ngược lại cũng không kém ngày hôm nay. Cái này là được rồi nha, hắc hắc, nhưng mà hiện tại chúng ta vẫn không thể trở về. Liêu Thiên Bảo ra vẻ thần bí chỉ tràn đầy du thuyền mặt hồ, mặt mày hớn hở nói, đêm nay, chúng ta thanh hồ thành tam đại hoa khôi, đem tại đây trên hồ thi đấu tài nghệ, cái này ba cái tiểu mỹ nhân thế nhưng mà thanh hồ thành nổi danh người trong trắng, tối nay liền xem ai có thể trở ra khởi giá cao, nhổ được thứ nhất rồi, như thế việc trọng đại, hiền đệ có thể tuyệt đối không thể bỏ qua nha. Lật Thiên hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ cười nói, nguyên lai Liễu huynh du hồ, ý tại mỹ nhân nha. Hắc hắc, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu nha, rồi nói chuyện vi huynh chỉ là qua cái nhã nghiện, nếu là thật lĩnh trở về cái gió trăng nữ tử, ngươi chị dâu vẫn còn không tìm ta dốc sức liều mạng. Liêu Thiên Bảo một bên lắc đầu, một bên thổn thức, rất có trong nhà sư hống cảm giác. Mỉm cười, Lật Thiên ngược lại cũng không để ý, đại thành bên trong thế gia đệ tử đại bộ phận ba vợ bốn nàng hầu, chỉ cần trong nhà phú quý, nuôi được rất tốt thế thiếp. Liền tính toán lấy cái 10 phòng cũng có khối người, nhưng mà người bình thường nhà có thể nuôi không nổi những oanh oanh yến yến kia. Hai người đàm tiếu tà tà, thuyền hoa dĩ nhiên lái vào thanh hồ, sắc trời cũng đen lại, đêm nay ánh trăng đặc biệt sáng ngời, ánh sáng được to như vậy thanh hồ một mảnh ngân bạch, trong hồ thuyền hoa dần dần tăng nhiều, trên thuyền đều chọn chút đèn, vô số chỉ thuyền hoa giống như sao dày đặc bình thường, làm đẹp tại tĩnh di trên mặt hồ, cùng đợi cái kia luân từ tiểu mỹ nhân tạo thành minh nguyệt xuất hiện. Mau nhìn, đến rồi. Đến rồi. Không biết là ai hô một tiếng, Lật Thiên cũng đi theo quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chiếc hai tầng hoa thuyền đã chậm rãi lái tới, trên thuyền mấy chục chén nhỏ cực lớn đèn lồng cao cao treo lên, chiếu lên bong thuyền giống như ban ngày. Trong hồ thuyền hoa giống như nghe thấy được huyết tinh đàn sói, chen chúc tới, trong nháy mắt liền đem hoa thuyền bao bọc vây quanh, Liêu Thiên Bảo mặc dù cũng mạng người chèo thuyền tới gần, nhưng cuối cùng cũng không có chen đến trong tầng, chỉ có thể cách một vòng thuyền hoa ở ngoại vi quan sát. Trên trăm chỉ thuyền hoa thượng nhân đầu tích lũy động, thế ra các công tử thiếu ra một thân cầm phục, khoan thai đứng ở đầu thuyền, mặt lộ vẻ hưng phấn, sau lưng người nhà tức thì đại bộ phận dẫn theo nặng trịch bao khỏa, trong lúc này sắp xếp đều là chân kim bạch ngân, tối nay, vì một tranh ngưỡng mộ trong lòng hoa khôi, những ngôi này tại nhà cao cửa rộng ở bên trong quý nhân môn, đem liều mạng tài lực. Theo du dương tiếng tỳ bà vang lên, một gã đang mặc đại hồng sa y tuổi trẻ thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, thiếu nữ một vừa khệ đàn lấy trong ngực cây sơn trà. Một bên nhẹ nhàng đi ra thuyền mái hiên, tại tầng 2 bong thuyền sớm đã dọn xong một chương hồng gỗ thông trên mặt ghế ngồi vào chỗ của mình, dây đàn khêu nhẹ, bên cạnh đạn bên cạnh hát. Thiếu nữ 15-16 tuổi niên kỷ, hình cầu trên gương mặt vẫn mang theo một phần ấu thơ, một đôi sáng ngời trong đôi mắt đẹp, chớp động lên nói không nên lời là chờ mong hay vẫn là lo lắng thần sắc. Chương 132, Hoa Khôi. Một khúc kết thúc, hồng y thiếu nữ đứng dậy, tại sấm sét giống như âm thanh ủng hộ ở bên trong. Hướng về chung quanh thuyền hoa làm cái vạn phúc, cái miệng nhỏ nhắn có chút nhếch lên, đắc thắng giống như quay trở về buồng nhỏ trên thuyền. Kế tiếp xuất hiện chính là một vị thiếu nữ áo tím, thiếu nữ này một bộ sa y rộng tay áo dài và áo, đi vào bong thuyền liền không ngờ như thế tiếng nhạc bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa, mảnh khảnh vòng eo không có xương giống như vạn mèo, nhảy được đúng là một loại ngoại vực man tộc vũ đạo, theo sa y lên xuống, trắng non bóng loáng da thịt cũng như ẩn như hiện, trước ngực cao ngất hai ngọn núi càng là run nhẹ nhẹ. Dẫn tới người lo lắng cặp kia thỏ ngọc hội không để ý, chợt xuất hiện đến. Thiếu nữ một khúc nhảy, đồng dạng đối với chung quanh vạn phúc, sau đó đi vào buồng nhỏ trên thuyền. Hai cái xinh đẹp như hoa thiếu nữ một hát nhảy, đem chung quanh các công tử thiếu gia tâm thần mê rất, đối với cái kia còn chưa xuất hiện một cái cuối cùng tiểu mỹ nhân, mọi người càng là lòng tràn đầy chờ mong. Theo hoa thuyền chung quanh thuyền hoa dần dần sao động, tiếng cổ nhạc ở bên trong, một vị áo trắng mỹ nhân chậm rãi đi ra, chủng thiếu nữ này tại bong thuyền đứng lại sau đó. Tiếng nhạc liền dừng lại, đó lấy, một luồng du dương ống tiêu phía âm hưởng lên, tiếng tiêu huyền chuyển lâu dài, đẹp và tĩnh mịch réo rắt thảm thiết, hình như cái này trong đêm yên tĩnh một vòng viên nguyệt, ép phá đầy trời tình đấu, tấu tiêu nhạc sĩ chắc là vị hết sức quen thuộc nhạc lý chi nhân. Cùng với đẹp và tĩnh mịch tiếng tiêu, áo trang thiếu nữ váy dài khép mở, nhẹ nhàng nhảy múa, nhẹ nhàng lưu mỹ, phiêu hốt như tiên ngữ kỹ thuật nhảy ngược lại cùng bên trên một cô thiếu nữ bất đồng, lộ ra càng thêm phiêu nhiên hào phóng, thanh lệ vượt trội khỏi, vũ đạo bên trong. Thiếu nữ khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, hát lên một đoạn thanh thúy ngọt chán ca dao. Thiếu nữ bên cạnh hát bên cạnh nhảy, trên đầu cái kia căn màu bạc chu châm bên trên, khảm nạm lấy một loạt thật nhỏ chân châu, theo thiếu nữ nhẹ nhàng vũ bộ, chiếu ra điểm một chút ánh sáng, lộ ra mê ly thần bí. Áo trắng thiếu nữ đảo đôi mắt đẹp lúc này, mị hoặc tự nhiên, một khúc khinh vũ, thấy chung quanh thuyền hoa bên trên thế gia đám đệ tử cũng đều tim đập không thôi, tam đại hoa khôi đứng đầu, đã lặng yên mù mị định. Du dương tiếng tiêu sớm đã dừng lại, và áo trắng mỹ nhân đã đồng bền vạn phúc, hoa thuyền chung quanh buộc phát ra sấm sét giống như trầm trồ khen ngợi thanh âm, có cái kia chân thành nô buộc, nghe được chủ nhân một tiếng thưởng tự về sau, vội vàng mở ra bao khỏa, nắm lên bạc vụn, dùng sức vung hướng hoa thuyền. Thiếu nữ nhìn xem dưới chân đinh đinh đang đụng chạm lấy bong tàu bạc vụn, mỉm cười, lộ ra một đôi đáng yêu má lúm đồng tiền, ống tay áo vung lên, ngẩng trắng non cái cổ, giống như một chỉ cao ngạo thiên nga bình thường, chậm rãi bước đi trở về buồng nhỏ trên thuyền. Giả trang cái gì thanh cao, đã qua đêm nay, còn không phải một cái tại trong phong trần lăn qua lăn lại kỹ nữ. Trầm thấp tiếng chửi rủa tại sau lưng vang lên, lần lượt Liêu Thiên Bảo thuyền hoa bên cạnh, một chiếc lớn hơn thuyền hoa bên trên, hai cái người chèo thuyền chính ôm mạn thuyền đối với biểu diễn hoa khôi bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi biết cái gì nha, liền hôm nay một đêm, cái này ba cái người trong trắng theo nhưng mất xử nữ thân, thế nhưng mà người ta có thể kiếm đến bạc, đó là ngươi hoa cả đời thuyền đều lợi nhuận không đến, phải thay đổi thành ngươi là nữ nhân, dù sao sau này đều được trà trộn phong trần, cái này đêm đầu tiên vẫn ước gì người khác giá cao mua đi đây này. Ngươi đây chính là ăn không đến bồ đào nói bồ đào đào sót. Hắc hắc, ta chính là nói lý ra nói, để cho ta mua ta cũng mua không nổi nha, lúc này mấy cái tú bà nên kiếm lớn một khoản chứ. Nói nhảm, ngươi cũng không muốn nghĩ, người ta tú bà nuôi những cô nàng này hơn 10 năm đích thanh bạch thân thể, có thể là nuôi không sao, mỗi ngày cầm y ngọc thực cái kia nhiều lắm đại phí tổn, tiểu đợi đến lúc này đây, liền vốn lẫn lời đều lợi nhuận trở lại đây này. Hai cái người chèo thuyền mặc dù tại thấp giọng nói chuyện với nhau, tuy nhiên lại rõ ràng nghe vào Lật Thiên trong thai, gầy tu sĩ đuôi lông mày khẽ nhúc đích, sắc mặt lại bình tĩnh như thường, đối với cái này hoa khôi đại tuyển, ngược lại cũng hiểu biết hắn chân thật mục đích. Chính ở chung quanh thuyền hoa đám người bên trên nghị luận dồn dập thời điểm, hoa thuyền tầng 2 bong thuyền, xuất hiện một cái đang mặc màu lam nhạt bảo phục trung nhân nhân, người này đối với chung quanh chắp tay, hồng vừa nói. Chư vị, lúc này đây thanh hồ thành tam gia hoa khôi phía lựa chọn. So đúng là ba vị người trong trắng giá trị con người, đêm nay, giá trị con người kẻ cao nhất, liền là chúng ta thanh hồ thành hoa khôi đứng đầu, phía dưới bắt đầu đấu giá, ba vị cô nương lên giá đều là 100 lượng bạc, tăng giá 10 lượng lên, nếu như vị nào quý nhân ra giá cao nhất, chụp được người trong trắng, tối nay có thể liền quay về ngài, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim nha, hắc hắc, tiểu lão nhân lời nói không nói nhiều. Hiện tại mà bắt đầu đệ nhất vị, màu xanh da trời bảo phục trung niên nhân thanh âm chưa dứt. Thuyền hoa bên trên dầu quang đầy mặt thế ra đám đệ tử liền không thể chờ đợi được địa đã bắt đầu ra giá, trải qua một phen kịch liệt tranh đoạt, cái thứ nhất xuất hiện hồng y thiếu nữ, bị một cái béo lùn chắc nịch trung niên nhân phía 552 giá cao mua đi, và thiếu nữ áo tím lại bị một cái cao gầy thanh niên phía 682 giá cả tranh đi. Chúng đến phiên cuối cùng vị kia áo trăng thiếu nữ thời điểm, mãn hồ thuyền hoa gần như đều sôi trào lên, ra giá âm thanh liên tiếp, chỉ chốc lát sau, áo trắng thiếu nữ giá trị con người liền đột phá ngàn lượng bạc trắng. Đại bộ phận thuyền hoa bên trên đã yên tĩnh trở lại, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi đại đa số người điểm mấu chốt, chỉ còn lại có mấy cái tài lực hùng hậu thế gia đệ tử vẫn còn tranh đoạt. Hiền đệ, ngươi chị dâu chặt chẽ, vi huynh là không có phần này diễm phúc rồi, nếu như ngươi coi được này áo trắng người trong trắng, vi huynh liền là ngươi phá một hồi tài, đem cái kia xử nữ đêm đầu tiên mua lại để cho huynh đệ ngươi một lần đêm xuân, như thế nào? Liêu Thiên Bảo dùng cánh tay đụng bên người Lật Tiên, mặt mày hớn hở nói. Đa tạ Liễu huynh hảo ý, cái này thì không cần. Lật Thiên xấu hổ mân ra một nụ cười khổ, bất đắc dĩ qua loa tắc trách nói, tuy rằng người không phong lưu đường thiếu niên, có thể đạm bạc công tử, đối với nữ sắc lại cũng không mê luyến. 3000 lượng. Một tiếng trầm thấp quát nhẹ, đã cắt đứt Liêu Thiên Bảo nghĩ vì huynh đệ mua xuống vị này người trong trắng tâm tư, hoa thuyền chung quanh thuyền hoa thượng nhân mặt người lộ kinh hãi, tất cả mọi người cho rằng hơn 1200 giá cả đã là cực hạn. Không nghĩ tới có người vậy mà ra đến 3000 lượng giá trên trời. Trên mặt hồ vốn là một hồi yên tĩnh, đón lấy mọi người liền bắt đầu châu đầu ghé thai, tìm kiếm lấy vị này vùng tiền như rác người mua. Báo giá âm thanh vừa mới vang lên, Lật Thiên lông mày liền có chút nhíu một cái kia 3000 lượng ba chữ mặc dù nghe bình thường, có thể trong thanh âm ẩn chứa một tia linh lực chấn động, lại không có tránh được cảm giác của hắn. Tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một chiếc xinh xắn thuyền hoa bên trên, đứng đấy một vị hơn 20 tuổi thanh niên. Người này một thân màu đen bảo phục, tóc dài tùy ý khoác trên vai tại sau lưng, mày rậm rộng rãi mục, mũi chính miệng vông, lớn lên ngược lại là tuấn tú lịch sự, có chút nết lên khoẻ miệng, nhìn xem có chút cao ngạo, nhưng mà thanh niên này sắc mặt để lộ ra một tia âm trầm tái nhợt, lộ ra có chút tà dị. Âm tà, Lật Thiên nhìn thấy người trẻ tuổi kia loại thứ nhất cảm giác là âm tà, đó là một loại nói không nên lời dự cảm, hình như cái này nhà giàu tử thanh niên, trong cơ thể ẩn chứa nguy hiểm gì. Sau nửa ngày, thấy không có người đấu giá, áo đen thanh niên trầm thấp hừ lạnh một tiếng, có chút ngẩng cằm dưới, quét mắt một vòng chung quanh thuyền hoa bên trên mọi người, đón lấy nắm lên bên người một cái nặng trịch bao khỏa, vậy mà thả người nhảy nhót hướng mặt hồ. Tại một mảnh tiếng kinh hô ở bên trong, thanh niên giống như chuồn chuồn lướt nước bình thường, hai chân ở trên mặt hồ điểm nhẹ, thân thể lại mượn cái kia yếu ớt trợ lực nhẹ nhàng nhảy lên, mấy cái nhảy dụng, liền leo lên giữa hồ hoa thuyền. Chương 133, lại tìm hiểu Liêu phủ. Loảng xoảng. Trầm trọng bao khỏa bị tiện tay ném đến bong thuyền, áo đen thanh niên tại một mảnh trầm trồ khen ngợi trong tiếng, khoan thai độ hướng về phía buồng nhỏ trên thuyền, không bao lâu sau, liền lĩnh ra vị kia áo trắng người trong trắng, hai người tới thuyền bên cạnh, thanh niên một kéo thiếu nữ eo nhỏ, tại nữ hài nhi tiếng kinh hô ở bên trong, rõ ràng lần nữa đạp nước mà đi, mấy cái lên xuống liền về tới chính mình thuyền hoa. Hảo khinh công. Tốt một đôi tài tử giai nhân. Trong hồ thuyền hoa bên trên buộc phát ra ầm ầm trầm trồ khen ngợi thanh âm. Thanh niên chiêu thức ấy thi triển khinh công được lô hỏa thuần thành, trong chàng có một ít võ lâm nhân sĩ cũng không khỏi không chịu thán phục, thế nhưng mà, Lật Thiên trong mắt lại chớp động khởi một loại cổ quái thần sắc. Trung quanh các phàm nhân cho rằng thanh niên kia đạp nước mà đi, là đem khinh công luyện đến tuyệt đỉnh tình trạng, và Lật Thiên lại thấy rõ ràng, tại đen kịt hồ nước xuống, thanh niên kia mỗi một lần bước ra, đều giẫm nát một kiện giống như roi cổ quái pháp khí bên trên. Áo đen thanh niên bất quá là tại phàm nhân trước mặt khoe khoang một phen, và thực tế hắn nhưng lại là một gã tu tiên giả. Lật Thiên không có tràn ra linh thức đi do thám biết đối phương cảnh giới, nhìn người ăn mặc, không giống như là bản vần tông đệ tử, đối với cái này loại nhảm chán khoe khoang, gầy tu sĩ thật cũng không có đi vạch trần ý niệm trong đầu. Áo trắng mỹ nhân bị thanh niên lĩnh sau khi đi, lại có hai chiếc thuyền hoa nương đến hoa thuyền bên cạnh, đem mặt khác hai cái người trong trắng cũng tiếp xuống dưới, thanh hồ thành hoa khôi chi tranh, rốt cục tuyên bố cáo một giai đoạn, trên mặt hồ thuyền hoa dần dần tán đi. Liêu Thiên Bảo cũng phân phó người chèo thuyền đem thuyền cập bờ, sau đó lôi kéo Lật Thiên quay trở về Liêu phủ. Mập mạp lao viên ngoại đang ngồi trong đại sảnh nghe cháu gái đọc thuộc lòng thi tử, Liêu Vạn Tài híp một đôi giống như ngủ không phải ngủ mắt nhỏ, cùng với cháu gái trầm đồng du dương thanh thúy đồng âm, mập mạp đầu cũng đi theo vừa đong vừa đưa, vẻ mặt tan bình, lộ ra thập phần tự tại. Cha! Cha! Ngươi xem ta đem ai cho mang đến á? Liêu Thiên Bảo mới vừa vào môn, liền lớn tiếng kêu lên. Ai nha? Nào! Nguyên lai là Lật Hiền Chất, vài năm không thấy, nay vóc nghĩ như thế nào khởi tới thăm ta lão đầu tử này à, ha 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 ha. Liêu Vạn Tài mở ra có chút mở hai mắt, gặp con trai lĩnh hồi một vị gầy công tử, nhìn kỹ mới nhận ra là Lật Thiên, vội vàng đứng dậy mừng rỡ cười nói. Bá phụ gần đây vừa vẫn rất tốt, tiểu chất mấy năm này có chút bận rộn, không thể rút ra thời gian bái kiến lão nhân ra, ngài lão có thể nghìn vạn chớ trách. Lật Thiên mỉm cười chắp tay nói ra, đối với cái này cái lão viên ngoại. Hắn hay vẫn là cảm thấy thập phần thân thiết, năm đó thế nhưng mà tại người ta ở bên trong ăn uống chùa hơn nửa năm đây này. Người trẻ tuổi nha, hay vẫn là sự nghiệp làm trọng, ta cái này một thanh lão già khổng rồi, cũng không có gì có thể nhớ thương, nếu trải qua thanh hồ thành, đừng quên đến xem nhìn ta lão đầu tử này là được rồi, ha ha ha, người tới nha, mau mau bày tiệc, ta phải cùng Hiền Chất nhiều uống vài chén. Liêu Vạn Tài nhìn thấy Lật Thiên càng là thập phần cao hứng, lớn tiếng phân phó nói. Tiệc rượu bữa tiệc. Nâng ly cạn chén, một già một trẻ cười cười nói nói, Lật Thiên cũng là rượu đến chén cạn, tại đây Liêu phủ bên trên ăn uống, hắn ngược lại là cho tới bây giờ liền không sao cả khách khí qua. Thân tình hương vị, lại để cho đạm bạc tu sĩ cảm thấy thập phần ôn hòa, mặc dù Liêu Vạn Tài chỉ là Liêu Tam Nương thúc phụ, thế nhưng mà phụ thể trùng sinh Lật Thiên, thực sự có thể cảm giác được cái loại này hào không có giả dối thân cận. Tu tiên chỉ vì cái kia xa không thể chạm suốt đời, thế nhưng mà, lại từ bỏ nhân gian tất cả tư vị. Từ bỏ thân nhân làm bạn, cha mẹ nhớ, đến cùng, giá trị cũng không đáng đây này. Uống vào trong chén hương vị ngọt ngào rượu ngon, Lật Thiên cái kia khỏa đạm bạc tâm, lại lần nữa lâm vào trầm tư. Sáng sớm hôm sau, Lật Thiên liền hướng Liêu Vạn Tài cáo tử, tại Liêu phủ ngoài cửa lớn phân biệt thời điểm, Liêu Thiên Bảo lại để cho hạ nhân kéo ra khỏi một chiếc xe ngựa, chuẩn bị tặng cho Lật Thiên thay đi bộ, chỉ là cái kia kéo xe con ngựa vừa mới bị đuổi ra cửa ra vào, một đôi vô tình mã nhãn liền lập tức hiện đầy hoảng sợ. Trước mắt cái kia gầy thân ảnh, đúng là mấy năm trước, luôn luôn liền cưỡi nó buôn ba tại Thanh Hồ Thành cùng Bản Vân núi lúc này, lại cũng không thay ngờ cái kia đáng giận nhân loại. Thê lương Tê Minh, đã cắt đứt Lật Thiên đang chuẩn bị cự tuyệt lý do thoái thác, hắn phản hồi Bản Vân Tông, căn bản không cần gì xe ngựa, có thể chờ hắn thấy rõ cái kia thất so trước kia béo tốt rất nhiều con ngựa lúc, lại hiểu ý cười, tiến lên sờ lên đầu ngựa, trong mắt một mảnh kinh hỉ. Năm đó nâng hắn đi tới đi lui tại Bản Vân Phường thị con ngựa. Bây giờ nhìn xem so trước kia có thể khỏe mạnh rất nhiều, sau nửa ngày, Lật Thiên cự tuyệt Liêu ra xe ngựa, sau khi từ biệt Liêu Thiên Bảo, một mình bước đi. Gặp Lật Thiên đi được xa, béo tốt con ngựa mới dần dần bình phục có chút run lên bốn chân, trong nội tâm hô to thiếu điều, lúc này mới nuôi vài năm phiêu, nếu như bị hắn linh đi, vẫn không thể đồng chạy tây chạy, con ngựa này mạng, có lẽ phải giao nộp lớn tại buôn ba trên đường rồi. Thanh Hồ Thành bên ngoài, Lật Thiên tế ra thuyền giấy pháp khí, một bước đạp vào sau đó, nhưng lại không thúc dục. Tối hôm qua tiệc rượu bữa tiệc, Liêu Vạn Tài cố ý hướng hắn nghe ngóng qua chất nữ Liêu Tam Nương tình hình gần đây, lão viên ngoại còn tưởng rằng Lật Thiên cùng hắn chất nữ thường xuyên có thể gặp mặt, lại không biết, gầy tu sĩ từ khi chạy ra Lật Phủ, bây giờ đã có 4 năm chưa về. Đảo mắt đã 4 năm rồi, từ một kẻ cô hồn, đến trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó trải qua thế gian đủ loại, tất cả tư vị, giống như một bình rượu mạnh, lửa đốt sáng nhân tâm phổi, chỉ là, năm đó cố nhân, phải chăng y nguyên không việc gì đây này. Nhớ tới năm đó chôn chết trên đường, trong xe giấy lên khổ hồn hương, nhớ tới sắc mặt tái nhợt nữ tử, ngón tay nhỏ nhắn trong lộ ra một luồng đỏ tươi, gầy tu sĩ khống chế phỉ chu lên không, lại thay đổi đầu thuyền, cũng không có bay về phía bản Vân Tông, mà là hướng về Hoài An Thành phương hướng phá không mà đi. Hoài An Thành trên đường cái xe tới người đi, phi thường náo nhiệt, hướng đến mọi người đi lại an ổn, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, đường đi hai bên mọc lên san sát như rừng lấy mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa cửa hàng, gạch xanh phố liền bên đường lớn. Mỗi cách không xa, liền trồng lấy một gốc cây cổ thụ, thân cây tráng kiện già nua, hiển lộ rõ ràng lấy cái này tòa cổ thành đã lâu phồn hoa. Hoài An Thành Tây, rời, bỏ thành môn không xa địa phương là một mảnh u tĩnh trúc lâm ở chỗ sâu trong, yên tĩnh đứng sừng sững lấy một tòa toàn thân từ thanh trúc biên chế ốc xá, mặc dù tường viện có chút cũ kỹ, lại có vẻ thập phần an nhàn lúc gần lúc hiện. Thanh trúc cư, văn hương lâu đông ra, Liêu Tam Nương chủ sở. Lúc đã sau giờ ngọ, ấm dương xuyên thấu qua trúc lâm khe hở, rơi đầy đất vàng óng ánh, thanh trúc cư có chút cổ xưa trước cổng chính, đứng vững đến tự khách nhân phương xa. Người tới một thân màu xanh đạo bào, tóc dài tùy ý bó tại sau đầu, mi thanh mục tú, khí chất thanh nhã, như là một vị đọc đủ thứ thi thư thế gia công tử, chỉ là vị công tử này hơi có vẻ thanh tú trong hai mắt, lại lộ ra một luồng nhàn nhạt đích chỗ trống. Lật Thiên đem rộng thùng thình ống tay áo đeo tại sau lưng, lẳng lặng đứng tại thanh trúc ở trước, sau nửa ngày, mới im lặng xoay người, chậm rãi rời đi. Tĩnh nhã thanh trúc trung tâm, cũng không một người, trong nội viện cái kia xinh xắn rất khác biệt hồ nước tức thì bị lá rụng nắp mãn, hình như hồi lâu đều chưa từng có người ở qua, nghĩ đến là Liêu Tam Nương bể bộn nhiều việc sinh ý, rất ít tới nơi này cư ngụ. Lật Thiên mới vừa đi ra không có co xa lắm không, liền nhìn thấy xa xa lái tới một chiếc xe ngựa, hắn tiến lên phương hướng, đúng là cái này tỏa giống như hồi lâu cũng không có người cư trú thanh trúc cư. Chương 134, Cố Nhân. Rời đi bước chân ngừng lại, Lật Thiên một chút do dự, trở tay lấy ra một trường khéo léo phù lục, dán ở trước ngực, tâm niệm chuyển động lúc giữa, linh phù mặt ngoài dĩ nhiên hiện lên nhất đạo ánh huỳnh quang, theo ánh huỳnh quang lưu chuyển, gầy thân ảnh dĩ nhiên dần dần tan biến tại rừng trúc giữa. Lật Thiên cũng không rời đi, mà là như cũ đứng tại nguyên chỗ, chẳng qua là trước ngực gần thân phù, lại làm cho hắn ở đây phàm nhân trong mắt giống như một mảnh không khí, rút cuộc nhìn không tới mảy may. Xe ngựa từ xa mà đến gần, đi đến thanh trúc cư trước liền ngừng lại, trên xe đi kế tiếp nữ tử. Một thân thủy sắc váy dài, eo chát màu xanh gai lưng, cô gái này vừa xuống xe liền thần sắc vội vàng đẩy ra cửa sân, tiến nhập trong nội viện. Có chút nhăn đầu lông mày, Lật Thiên trầm ngâm một lát, liền cũng đi theo nàng kia chậm rãi đi vào sân nhỏ. Nàng kia hắn lờ mờ còn nhớ rõ, nhưng là ngày đó ly khai cái này thành trúc cứ lúc, đứng ở cửa ra vào, mắt rưng rưng nước, nhu tình đưa tình thiếu nữ, cô thân thể này hồng nhan, Thu Vũ. Đứng ở hồ nước bên cạnh, nhìn xem Thu Vũ bận rộn thân ảnh. Lật Thiên thần sắc dần dần có chút cổ quái. Thu Vũ đang tại phòng trúc trong cẩn thận từng ly từng tí thu thập lấy tranh chữ, lại để cho Lật Thiên kỳ quái là, Thu Vũ cũng không phải quét dọn tranh chữ bên trên bụi bặm, mà là đem trên tường treo tranh chữ một vài bức tất cả đều hái xuống, sau đó vận chuyển đến ngoài viện trên xe ngựa, đã liền cái kia bộ cuốn lại thanh thu mỹ nhân đồ, cũng cùng nhau đem đến trên xe. Hồi lâu sau, phòng trúc trong tranh chữ đã bị chuyển không, mà Thu Vũ cũng thần sắc vội vàng thừa lúc xe ngựa rời đi. Nhìn xem dần dần biến mất tại rừng trúc bên ngoài xe ngựa, Lật Thiên suy nghĩ một chút, liền đuổi theo xe ngựa phương hướng, vội vã mà đi, dùng hắn hôm nay thân pháp, đi theo một cỗ chạy được cũng không quá nhanh xe ngựa, thực sự dư xài. Xe ngựa ra rừng trúc về sau, trực tiếp chạy nhanh hướng ngoài thành, tại trên quan đạo rời đi một canh giờ tả hữu, liền gợi hướng về phía rìa đường, nơi đó là một cái đường mòn, đi thông phụ cận một tòa núi nhỏ. Nhìn gợi hướng tiểu sơn xe ngựa, Lật Thiên nghi ngờ trong lòng quá nặng, cũng đi theo được rồi xuống dưới. Tiểu sơn chung quanh đều là không cao rừng cây, mà giữa sườn núi lại lẻ loi trơ trọi chiếm cứ một chỗ tiểu viện, sân nhỏ giống như bình thường nông hộ nhà, có chút rằng dị. Xe ngựa đi tới nơi này trước tiểu viện liền ngừng lại, Thu Vũ đem trong xe họa chụp lại một tia ý thức tất cả đều ôm vào sân nhỏ, về sau đem viện vừa đóng cửa, không bao lâu, một đám khói bếp liền từ nhà ngói ống khói ở bên trong chậm rãi bay lên. Lặng lặng đứng ở ngoài viện, Lật Thiên nghi hoặc tràn ra linh thức, sau một lát, Thanh Tú trên mặt lại mang theo một tia kinh ngạc, tiếp theo, thon dài hai tay có chút run lên, mi phong lúc giữa vặn ra một mảnh đau khổ. Nhà ngói ở bên trong, gần cửa sổ ngồi Tố Nhan nữ nhân, một thân màu thiện tử váy y y, trắng non trên mặt đẹp, như cũng là cái loại này thành thục mỹ hoặc, mà thân hình so với di vãng gầy gò rất nhiều, chẳng qua là, nữ nhân cặp kia lộ ra lười biếng trong đôi mắt đẹp, lại hiện ra tầng một cho tàn chi sắc, ảm đạm vô quang. Nghe được ngoài phòng động tĩnh, ngồi ở bên cửa sổ xuất thần nữ nhân lục lọi đứng lên, nhẹ giọng hỏi, là Thu Vũ sao? Là ta, tỷ tỷ có thể chớ lộn xộn, chúng ta vừa mới chuyển tới nơi này, chung quanh vật cái ngươi còn không có nhớ kỹ, cũng đừng giảm thân thể. Thu Vũ đi vào trong phòng, xoa xoa vừa mới bị bó củi làm dơ bàn tay, ấm giọng nói ra. Nơi đó có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, ta tuy rằng con mắt nhìn không tới rồi, có thể còn không đến mức trong phòng liền té ngã, mau đưa cái kia trương thanh thu mỹ nhân đổ cho ta lấy ra. Nữ nhân cố gắng nhẹ nhõm nói, chẳng qua là đầu ngón tay nhưng có chút nhẹ nhàng run rẩy. Thu Vũ lên tiếng, quay người từ gian ngoài trong ôm qua một cuốn hỏa trục, nhẹ nhàng đưa tới tay của nữ nhân ở bên trong, tiếp theo lại ra ngoài phòng nhìn hỏa nấu thuốc. Nữ nhân nắm hỏa quyển, thời gian dần qua ngồi xuống, hai tay chậm rãi vuốt ve tinh xảo hỏa trục, khoe miệng có chút cong lên, lộ ra một loại mỉm cười ngọt ngào ý, mà cặp kia ảm đạm vô quang trong mắt, nhưng dần dần nước át, trắng non trên mặt, cuối cùng xẹt qua một giọt vệt nước mắt. Ngày xưa ở bên trong, khéo léo liêu tam nương, hôm nay, không ngờ hai mắt ngủ. Là cái kia căn bản khổ hồn hương sao? Lật Thiên dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, năm đó liêu tam nương tiễn đưa hắn ra khỏi thành lúc, trong xe ngựa giấy lên cái kia căn do hơn 10 loại vật kịch độc điều chế ra kỳ hương, rút cuộc lại để cho chủ nhân của nó tự thực các quả. Nhớ tới lúc ấy liêu tam nương nổ ra cái kia ngụm máu tươi, gầy tu sĩ khổ ý càng đậm. Kịch độc, an mòn chỉ sợ cũng không chỉ là cái kia một đôi câu nhân tâm phách bị nhãn. Liêu tam nương trắng nón trên mặt đẹp cũng không có ngày xưa nét mặt, tại Lật Thiên linh thức cảm giác ở bên trong, đúng là hiện ra một tia xám trắng tử khí. Mạng không lâu vậy sao? Gầy tu sĩ thu hồi tràn ra linh thức, ngây người tại giản dị tường viện bên ngoài, hồi lâu, cặp kia thủy chung có chút trống rỗng trong đôi mắt, dần dần phát ra một tia khác tâm tình. Tuy rằng Liêu tam nương cùng phụ thể sau khi sống lại Lật Thiên kỳ thật cũng không cùng xuất hiện, thế nhưng là cái kia phần đối với cô thân thể này tình nghĩa, lại lệnh đạm bạc Lật Thiên cũng không khỏi được động dung. Chắc chắn gặp lại chi thời hạn. Có thể gặp lại về sau, liền muốn sinh tử cách xa nhau sao? Vẫn mệnh. Thấp không thể nghe thấy nghi vấn thanh âm, tại giản dị sân nhỏ bên ngoài nhẹ nhàng vang lên, sợ quá chạy mất rơi vào cỏ dại lúc giữa chuồn chuồn, lúc cái kia chấn động lấy thẩm thấu lông cánh phi trùng rơi vào cách đó không xa trên nhánh cây lúc, tường viện bên ngoài bóng người đã dần dần mơ hồ, cuối cùng hư không tiêu thất. Sắc trời dần dần đen lại, ánh trăng từ trong mây lộ ra con cong thân ảnh. Bỏ ra trên đất ánh xanh rực rỡ, trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, giữa sườn núi trong trạch viện khói tắt đèn liền diệt, một mảnh tĩnh di. Không biết qua bao lâu, tường viện bên ngoài, nhất đạo gầy thân ảnh dần dần lộ ra hiện ra, một cái giấy thuyền cũng đi theo lăng không mà hiện, Lật Thiên một bước bước lên pháp khí, thay đổi đầu thuyền, phá không mà đi. Ước lượng trong tay cái kia một ít đoạn màu đỏ tím đàn hương, gầy tu sĩ, trong mắt một mảnh kiên quyết. Lật Thiên sử dụng ẩn thân phủ, lúc đêm xuống, lẻn vào Liêu Tam Nương trong phòng. Lặng lẽ lấy đi sớm đã dùng linh thức dò xét đến cái kia căn bản khổ hồn hương, hắn nên vì Liêu Tam Nương tìm thuốc giải, nhân gian không thuốc có thể y kịch độc, tại trong tu tiên giới, chưa hẳn không có giải trừ phương pháp. Toàn lực thúc dục lấy giấy thuyền pháp khí, Lật Thiên chạy Bàn Vân Phường thị phương hướng toàn lực đi vội. Hai ngày sau đó, Bàn Vân Sơn ở dưới khe núi ở bên trong, gầy thân ảnh một bước bước chân vào tu tiên phường thị. Tiến vào Bàn Vân Phường thị về sau, Lật Thiên đi thẳng tới Linh Thảo Cát. Tại lâu một tìm cái tiểu nhị liền trực tiếp hỏi, các ngươi linh thảo trong các, còn có trị hết trong phàm nhân độc linh đan. Trong phàm nhân độc, vị khách quan kia, chúng ta mặc dù có linh đan bán ra, cũng có giải độc dược tề, không lại lại lớn nhiều đều là nhằm vào một ít kịch độc yêu thú, hoặc là công pháp cắn trả, đối với thế gian độc vật, chỉ sợ chưa hẳn có tác dụng. Tiểu nhị vẻ mặt cười khổ giải thích nói, nếu có độc vật nơi phát ra, quý điếm có thể có người có thể luyện chế ra giải độc đan dược. Lật Thiên khẽ nhíu mày, bước thiết mà hỏi. Cái này, chúng ta gian phòng này linh thảo các chi nhánh, cũng không có chuyên môn tòa chấn, chịu trách nhiệm luyện dược tu sĩ, không lại tiệm nhà ta chủ vừa trở về, có lẽ hắn có thể biết ở đâu có chuyên môn luyện chế thuốc giải độc tu sĩ. Tiểu nhị linh cơ khẽ động, chợt nhớ tới vừa trở về chủ tiệm. Chương 135, tìm thuốc. Vậy làm phiền tiểu ca nhi, mời các ngươi cửa tiệm chủ đi ra một tự. Lật Thiên đối với tiểu nhị chắp tay nói ra. Thành, khách quan chờ một chốc. ta đây liền đi tìm chúng ta cửa tiệm chủ đến. Tiểu nhị nói xong liền quay người rời đi, không bao lâu sau, một hồi tiếng bước chân từ lầu 2 vang lên, một vị tinh thần vô cùng phân chấn lão giả, đi nhanh đi xuống. Vị đạo hữu này, là muốn luyện chế một loại chuyên môn thuốc giải độc tề sao? Lão giả thanh âm vang dội, đi vào Lật Thiên trước mặt liền trực tiếp hỏi. Đúng là, tại hạ một vị hảo hữu, bị kịch độc chỗ xâm, chủ tiệm có thể biết được, như thế nào mới có thể luyện chế ra giải trừ trong phàm nhân độc dược tề. Chứng kiến đối phương về sau, Lật Thiên hai mắt tỏa sáng, lão giả này toàn thân phát ra chấn động, so với hắn cần phải mạnh mẽ ra quá nhiều, tu vi chỉ sợ đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, không khỏi khách khí ôm quyền hỏi. Lão hủ tuy rằng không tinh ở luyện đan, bất quá đối với luyện chế giải độc dược tề hay vẫn là có biết một chút, không biết các hạ còn có độc vật nơi phát ra, lão hủ thử phân biệt, nếu như không biết là trong gì độc, vậy cũng liền có chút phiền phức rồi. Lão điếm chủ cũng là không làm, trực tiếp hỏi. Lật Thiên nghe đối phương nói đúng ở giải độc dược tề có biết một chút, lập tức sắc mặt vui vẻ, vội vàng từ trong lòng xuất ra cái kia căn bản khổ hồn hương, đưa tới. Chủ tiệm tiếp nhận đàn hương, cẩn thận quan sát một hồi mà, tiếp theo lại dùng linh thức dò xét một phen, sau nửa ngày, mới lắc đầu, thất vọng nói, lão hủ kiến thức hay vẫn là nông cạn, loại này đàn hương chúng độc vật, ta tuy rằng đều có thể phân biệt ra được, lại tìm không ra cái kia hơn 10 loại độc vật toàn bộ giải trừ phương pháp, luyện chế loại này mùi thơm lạ lùng giải độc đan thuốc, thật sự là bất lực rồi. Chủ tiệm cũng không cách nào luyện chế ra, giải trừ loại này kỳ độc đan dược sao? Lật Thiên thất vọng nói, tiếp theo đối với chủ tiệm chắp tay, quay người liền muốn rời đi linh thảo các. Đạo hữu đợi đã nào. Chủ tiệm gặp đối phương quay người rời đi, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, coi như nghĩ tới điều gì gấp gáp nói, lão hủ biết rõ một vị tu sĩ, chuyên môn ưa thích nghiên cứu các loại độc vật, cũng luyện chế quá nhiều loại giải độc đan dược, đạo hữu nếu là thật sự tìm không thấy giải dược, không ngại đi tìm hắn thử một lần. Lật Thiên sau khi nghe xong bước chân ngừng lại, vội vàng trở lại hỏi, không biết chủ tiệm theo như lời cái vị kia tu sĩ, hôm nay ở địa phương nào? Cũng không tính xa, ngay tại Quá Hàng Phương Thị, hắn mở một nhà tiệm bán thuốc, cái kia người có tên chữ Lao Hủ cũng không biết hiểu, bất quá hắn mở tiệm cửa hàng lại dễ nhớ rất, tên là Vạn Kim, cầu ý là Vạn Kim khó cầu một hạt đan, ha ha. Chủ tiệm nhớ tới tốt lắm cười tên, không khỏi ha ha cười nói. Quá Hàng Phương Thị sao, như thế, liền đa tạ chủ tiệm rồi. Lật Thiên lần nữa chắp tay, cáo từ nói. Đạo hưu nếu là đi tìm tu sĩ kia, ta đề nghị ngươi hay vẫn là nhiều chuẩn bị chút ít linh thạch linh thảo, người nọ nóng nảy có chút cổ quái, bình thường đan dược khá tốt, nếu cần đặc biệt luyện chế đan dược, hắn chỗ thu lấy thù lao, lại cực kỳ ngẩng cao. Chủ tiệm đối với Lật Thiên bóng lưng, cao giọng nhắc nhở nói, sắc mặt cũng là một hồi cổ quái. Tính tình cổ quái tu sĩ sao? Lật Thiên gầy thân ảnh tại linh thảo cắt trước cửa ngừng lại một chút, liền không chút lựa chọn rời đi. Bỏ ra nửa ngày thời gian, Lật Thiên chuyển khắp nơi bàn vần trong phường thị tất cả bán ra linh dược cửa hàng, liền quảng trường nhỏ bên trên quầy hàng lên, hắn cũng đại khái tìm kiếm một vòng mà, đang hỏi qua vài tên nhìn như tương đối tinh thông đan dược chi đạo tu sĩ về sau, lúc này mới như có điều suy nghĩ rời đi bàn vần phường thị, thúc giục giấy thuyền, thẳng đến Quá Hàng sân mạch. Bàn vần trong phường thị, không ai có thể luyện chế ra loại này đàn hương giải độc đan, cũng không phải loại này giải dược so với linh đan còn khó hơn luyện chế, mà là kia hôn tạp lấy hơn 10 loại thế gian độc vật dược lý. Cũng không phải bình thường tu sĩ có thể phải biết, trừ phi cái này người đã tinh thông thế gian ý đạo, lại tinh thông tu tiên giới luyện đan chi pháp, mới có thể điều chế luyện hóa ra giải độc đan dược. Nếu như bàn vân trong phường thị không người có thể cởi bỏ loại độc này, Lật Thiên đành phải hướng Quá Hàng phường thị, đi tìm vị kia, Vạn Kim, cầu tiệm bán thuốc chủ nhân. 3 ngày sau, Lật Thiên cưới giấy thuyền dĩ nhiên phi chống đỡ Quá Hàng sân mạch, tại cực lớn trong cổ lâm tìm nửa ngày, cái này mới tìm được Quá Hàng phường thị lối vào cái kia gốc cao lớn đại thụ. Nhảy xuống giấy thuyền, Lật Thiên phân biệt phương vị, một bước bước vào. Lúc này đã là trạm vào tối, Quá Hàng trong phường thị đại thụ bên trên tất cả đều sáng lên một chiếc chén nhỏ khéo léo lại cực sáng đèn cây đèn, chiếu lên toàn bộ trong phường thị một mảnh màu da cam, lộ ra ấm áp mãn nguyện. Tại trong phường thị tìm hồi lâu, Lật Thiên rút cuộc tại một chỗ vắng vẻ góc đường chứng kiến tên kia là Vạn Kim cầu tiệm bán thuốc, tiệm thuốc này cũng là kiến tạo tại một gốc cây đại thụ bên trong, môn mặt mở rất lớn, lại không có gì khách nhân vào xem. Tại trước cửa tiệm thuốc quan sát sau nửa ngày, Lật Thiên cái này mới mở cửa đi vào. Vừa vào tiệm bán thuốc, đập vào mặt chính là một cỗ dày đặc thảo dược hương vị, tiệm bán thuốc bên trong là một loạt hình nửa vòng tròn, từ mặt đất một mực rơi xuống trần nhà ngăn kéo, mỗi tầng ngăn kéo bên trên đều dán nhãn hiệu, ghi chép lấy dược vật tên, như là thế gian hiệu thuốc. Thật dài sau quầy, ngồi vị hơn 40 tuổi nam nhân, cái này thân người tài nhỏ gầy, xuyên một bộ xám trắng áo choàng ngắn, đầu đội phương hướng cái mũ, giống như một vị tòa nhà đại phu. không lại cái này trong cơ thể con người mơ hồ tràn ra linh lực chấn động, lại nhắc nhở lấy người bên ngoài, hắn đích đích xác xác là một vị tu tiên giả. Đi vào tiệm bán thuốc, Lật Thiên đánh giá bốn phía một cái, mà cái kia sau quầy tu sĩ cũng không ngẩng đầu lên, vẫn còn mân mê lấy trên quầy lộn xộn để đặt một ít kỳ quái dược liệu. Xin hỏi các hạ, thế nhưng là cửa hàng này chủ tiệm? Lật Thiên gặp tu sĩ kia không coi ai ra gì nghiên cứu dược liệu, không khỏi cười khổ hỏi. Nói nhảm, ta không phải chủ tiệm, chẳng lẽ ngươi là? Sau quầy tu sĩ như trước không có ngẩng đầu, ngữ khí bất thiện đáp. Lật Thiên hơi sững sờ, trong lòng tự nhủ cái này người quả nhiên nóng nảy có chút cổ quái, vậy có chủ quán như thế đối đãi khách nhân, bất quá hắn lại cũng không để ý, mà là xuất ra cái kia căn bản khổ hồn hương, đi đến trước quầy, đem nhẹ nhẹ đặt ở đối phương trước mặt, cung kính thanh âm, ta yêu cầu một phần loại độc chất này hương giải độc chi pháp, không biết các hạ có thể biết được. Chủ tiệm như cũ không có ngẩng đầu, mà là dùng khỏe mắt quét mắt Lật Thiên phóng tới trên quầy khổ hồn hương, lập tức trong tay ngừng lại, tiếp theo mặt lộ vẻ kỳ sắc mặt, buông xuống trong tay dược liệu, dùng sạch sẽ khăn mặt xoa xoa bàn tay, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy cái kia căn bản kỳ hương, cẩn thận tường tận xem xét. Chậc chậc, tốt sáng ý nha, loại này kỳ hương dung hợp 19 loại dược liệu, nghe thấy được mùi thơm này người, thị giác cùng thính giác sẽ bị thời gian ngắn tê liệt, đối với vật còn sống, chỉ sợ hội nhìn tới không thấy kêu gạo, không lại, những dược vật này điều phối tỷ lệ, nhưng là không dễ phân biệt, nghĩ đến lên giá phí không ít thời gian, mới có thể phá giải nó điều chế chi pháp nha. Chủ tiệm cầm lấy khổ hồn hương, hai mắt tỏa ánh sáng tấp tắc kêu kỳ lạ, giống như bưng lấy cái pháp bảo yêu thích không buông tay. Nghe đối phương nói ra khổ hồn hương công dụng, Lật Thiên lập tức hai mắt tỏa sáng, vội vàng hỏi, tại hạ một vị hảo hữu bị cái này kỳ hương chỗ xâm, không biết các hạ có thể hay không luyện chế ra giải độc dược tề. Chương 136, Độ Linh Châm. Ngươi bằng hữu kia tu vi như thế nào? Chủ tiệm chi tiết lấy trong tay kỳ hương, không sợ hãi mà hỏi. Ta người bạn tốt kia cũng không phải tu tiên giả, mà là một vị bình thường phàm nhân. Lật Thiên gặp đối phương như thế câu hỏi, vội vàng cẩn thận đáp. Phàm nhân. Chủ tiệm ngẩng đầu nhìn trước mắt tu sĩ, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, im lặng nói, nếu như là phàm nhân thân chúng loại độc này, đều muốn hoàn toàn giải trừ mà nói, có thể là có chút phiền phức, phàm nhân cũng không so với tu sĩ, trong cơ thể linh lực có thể cung cấp đem ra sử dụng, luyện hóa dược lực thời điểm, sẽ giảm bớt đi nhiều a. Nếu như luyện chế ra giải độc đan dược, phàm nhân phục dụng mà nói, có thể có mấy thành tỷ lệ mạng sống. Lật Thiên lông mày đã có chút nhào lên. Chúng độc không sâu mà nói, còn có 5 thành 5 chắc, nếu như độc khí xâm nhập tâm mạch, cái kia chỉ sợ liền một thành cũng chưa tới rồi. Chủ tiệm lắc đầu, nói ra. Một thành. Lật Thiên trong nội tâm cả kinh, liền vội vàng hỏi, ta tốt lắm hữu hôm nay hai mắt dĩ nhiên ngủ, hơn nữa trong cơ thể tử khí đã sinh, coi như là ăn giải độc đang ăn dược, cũng không quá đáng một thành 5 chắc mạng sống. Chủ tiệm sau khi nghe xong khoát tay áo, thản nhiên nói, một người phàm tục mà thôi, cái này giải độc đang ăn dược, ta khuyên ngươi hay vẫn là buông tha đi, theo lời ngươi nói bệnh trạng, coi như là ta đem đan dược luyện chế ra, ngươi cái kia bạn bè cũng cơ bản không có mạng sống hy vọng. Nắm chặt tay, dần dần buông lòng xuống, Lật Thiên trong mắt hiện lên một tia mờ mịt, Liêu Tam Nương tính mạng, chẳng lẽ muốn như vậy chôn vùi sao? Chẳng lẽ, liền không có bất kỳ phương pháp, có thể cứu nàng sao? Lật Thiên si ngốc mà hỏi, dường như tự nói. Chủ tiệm nhìn trước mắt thất hồn lạc phách tu sĩ, trong lòng cũng là kỳ quái, vì một người phàm tục như thế trịnh trọng chuyện lạ, đáng giá sao, vì vậy lắc đầu, yên lặng nói, biện pháp ngược lại cũng không phải là không có, không lại nhưng là cực kỳ phiền toái. Nghe được chủ tiệm trong lời nói truyền cơ, Lật Thiên lập tức ánh mắt ngưng tụ, kinh âm thanh hỏi, biện pháp gì? Các hạ như chịu báo cho biết, tại hạ vô cùng cảm kích. Chủ tiệm gặp đối phương như thế cố chấp, liền cúi đầu tại trong quầy lục lọi sau nửa ngày, tìm ra một căn bản ngân châm. Cổ quái nói ra, căn này ngân châm cứ gọi là độ linh châm, là ta nhiều năm trước chuyên môn luyện chế một kiện cấp thấp pháp khí, đừng nhìn uy lực của nó không lớn, lại có một loại đặc thù công năng. Nói ra cái này, chủ tiệm ngừng lại một chút, sắc mặt có chút tự ngạo nói tiếp, độ linh châm có thể đem người sử dụng linh lực, truyền lại tiến đường trong cơ thể con người, tại đối phương trong kinh mạch chạy, bằng vào người sử dụng tâm niệm, có thể giúp đỡ kia luyện hóa dược lực, cũng có thể lập tức phá hủy đối phương kinh mạch, chẳng qua là... Loại này pháp khí nhất định phải người sử dụng thủy chung cầm ở trong tay, đâm vào đối phương huyệt vị sau không ngừng rót vào linh lực, còn phải toàn bộ. Tinh thần khống chế linh lực hướng đi, mới có thể có hiệu quả. Lật Thiên nghe xong hơi sững sờ, cái này ngân châm pháp khí, trừ phi là dùng để trị liệu người khác, nếu lúc đối địch, loại này đặc thù công hiệu có thể không đáng một đồng, không có cái đó địch nhân, hội chỉ ngây ngốc đứng tại nguyên chỗ bất động cho ngươi cầm kim đâm a. Nếu như sử dụng loại này độ linh châm, giúp đỡ kia luyện hóa dược lực, ta người bạn tốt kia, có thể hay không khỏi hẳn khả năng. Lật Thiên bức thiết mà hỏi. Cái này sao, ta cũng không dám cam đoan, không lại nếu có thể đem trong cơ thể dược lực hoàn toàn luyện hóa, khỏi hẳn nắm chắc chí ít có 5 thành trở lên. Chủ tiệm có chút cơ đầu, một bộ cổ giả bộ dáng. 5 thành. Cũng tốt, các hạ có thể hay không đem cái này độ linh châm bán cho ta. Lật Thiên suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi, 5 thành tỷ lệ có thể không coi là nhỏ, coi như là chỉ có 1 thành tỷ lệ cứu trở về Liêu Tam Nương, hắn cũng nhất định muốn thử một lần. Bán cho ngươi, ngược lại cũng không sao, không lại cái này sử dụng độ linh châm giúp đỡ phàm nhân luyện hóa tiên gia linh đan, chỉ sợ không có 1 năm thời gian, thì không cách nào hoàn toàn luyện hóa, ngươi nghĩ kỹ, muốn lãng phí 1 năm thời gian, tại một phàm nhân trên người. Chủ tiệm nhìn chằm chằm vào đối phương, tò mò hỏi. Ta tốt lắm hưu đã cứu ta 1 lần, đừng nói 1 năm, coi như là 10 năm, tại hạ cũng không hề câu oán hận. Lật Thiên nghiêm nghị đáp. Ngươi đã như thế kiên trì, cái này căn bản độ linh châm, liền bán cho ngươi đã khỏe, ta cũng không nhiều mớn, 1 khối trung giai linh thạch liền. Chủ tiệm giả bộ hào phóng nói ra. Tốt, 1 khối trung giai linh thạch, không biết cái kia giải độc đang dược, các hạ cần bao nhiêu linh thạch. Lật Thiên khỏe mắt có chút co quắp thoáng một phát. Hắn hôm nay trong túi trữ vật chỉ còn lại có 2 khối trung giai linh thạch, hơn nữa trong đó 1 khối bởi vì một mực ở sử dụng, đã có chút ít tạm đạm, trong đó linh lực sắp bị tiêu hao gì cố gắng hết sức, đều muốn mua xuống cái kia giải độc đan dược, chỉ sợ cũng cho ra bán chút ít linh thảo, đổi lấy linh thạch. Giải độc đan nha chủ tiệm sắc mặt trở nên có chút cổ quái, thản nhiên nói, cần, cũng không phải là linh thạch, mà là dùng đan thay thuốc. Dùng đan thay thuốc? Lật Thiên hơi ngẩn ra, không hiểu hỏi. Các hạ đều muốn dùng linh đăng gì, để đổi lấy giải độc đăng dược. Chuyện của tôi nét. Ta đây nhà vạn kim xin thuốc cửa hàng quy củ, đều muốn ta ra tay luyện chế đặc biệt đăng dược, chỉ có dùng ta cũng cần đan dược để đổi, ta hiện tại cần, chính là trúc cơ đan, hơn nữa muốn 3 hạt. Chủ tiệm thản nhiên nói, dường như trúc cơ đan là cái gì bình thường đan dược. 3 hạt trúc cơ đan. Lật Thiên lập tức sững sờ, gia hỏa này thật đúng là dám muốn loa, 1 hạt trúc cơ đan tại trên thị trường đều được hơn 1.000 cấp thấp linh thạch. Hơn nữa cực kỳ thưa thớt, hắn cái này há miệng ra chính là 3 hạt. 3 hạt trúc cơ đan giá trị ít nhất 4.000 cấp thấp linh thạch, các hạ là có phải có chút ít ép buộc rồi, 1 viên giải độc đan dược, chỉ sợ giá trị không đến nhiều như vậy linh thạch a. Lật Thiên khẽ cau mày nói. Hắc hắc, loại này giải độc đan, đối với người khác mà nói chỉ sợ 1 khối cấp thấp linh thạch đều không đáng, bất quá đối với ngươi, chính là đáng giá rồi, ngươi cũng đã biết, luyện chế cái này giải độc đan. Cần phá giải cái kia căn bản kỳ hương trong tất cả độc vật, sau đó dựa theo tỷ lệ từng cái điều phối, không phải nói khoác lác, độc này hương giải dược, toàn bộ Kinh Châu, chỉ sợ đều không có người thứ 2 biết luyện chế, ta chỗ này tại đây quy củ, nếu như ngươi không muốn, liền tự hành. Rời đi, khác tìm cao nhân rồi. Chủ tiệm 2 tay một quán, chút nào không khách khí nói. Khoe mắt có chút run rẩy, Lật Thiên bất đắc dĩ mà hỏi, 2 hạt trúc cơ đan, như thế nào? Ách chủ tiệm sững sờ. Cổ quái nhìn một chút trước mắt hơi có vẻ văn nhược tu sĩ, suy nghĩ một lát, khẽ gật đầu nói, cũng thành, 2 hạt trúc cơ đan, không lại, cái kia căn bản độc hương, sau đó ta phải lưu lại. Tốt, một lời đã định, không biết các hạ bao lâu thời gian có thể luyện chế loại này giải độc đan. Lật Thiên không nghĩ tới đối phương như thế thoải mái đáp ứng, ít thu 1 hạt trúc cơ đan, chính là tiết kiệm hơn 1.000 khối cấp thấp linh thạch nha, hắn ngược lại đã quên đối phương công phu sư tử ngoạm chào giá. Ít nhất phải 3 tháng. Chủ tiệm suy nghĩ một chút, liền khẳng định đáp. 3 tháng. Luyện chế 1 hạt giải độc đan, lại muốn lâu như thế. Nghe nói đối phương muốn 3 tháng mới có thể luyện chế ra đan dược, Lật Thiên nghi ngờ hỏi. Ngươi cho rằng đó là chuyện đơn giản sao, chỉ dùng đến phân tích những độc vật kia điều phối tỷ lệ, phải dùng 1 tháng thời gian, tại phân biệt tìm được đối ứng giải dược, sau đó mượn trong phường thị địa hỏa luyện chế thành đan, 3 tháng có thể luyện thành, coi như là nhanh đến rồi. Chủ tiệm tức giận nói. Chương 137. Khai lò luyện đan. Tại giao phó 1 khối trung giai linh thạch với tư cách tiền đặt cọc về sau, Lật Thiên có chút bất đắc dĩ tiêu sái ra gian phòng này tên là Vạn Kim Cầu cổ quái tiệm bán thuốc, đi ở quá hàng phường thị lúc giữa lục ý giặt rào đường đi, trong nội tâm lại thủy chung tính toán mấy tháng sau cái kia 2 hạt đổi lấy thuốc giải độc trúc cơ đan. Âm thầm xem xét một phen túi trữ vật, Lật Thiên phát hiện mình chỉ có một chút linh thảo cùng đan dược có thể đổi chút ít linh thạch, âm thầm trầm ngâm một phen, hắn từ trong túi trữ vật lấy ra 5 khỏa Tử Vân Anh. Tại phường thị quầy hàng khu dùng cái này 5 khỏa Tử Vân Anh, đổi lấy 5 con thanh xí thiền. Trong túi chữ vật còn thừa có một chút luyện chế trúc cơ đan phụ trợ tài liệu, Lật Thiên gọp đủ 5 phần luyện chế trúc cơ đan tài liệu về sau, liền ra quá hàng phường thị, điều khiển giấy thuyền, bay về phía quá hàng sơn mạch ở chỗ sâu trong. Hán định dùng hỏa long lân phiến cải trang long lân đỉnh, khai lò luyện chế trúc cơ đan, nếu như xác suất thành công không cao mà nói, đây cũng là chỉ có lại bán ra chút ít Tử Vân Anh, cũng may ban đầu ở bản Vân Tông bí cảnh ở bên trong. Trong lúc này viện đệ tử tại Xích Hỏa Phong trong xào huyệt thu đại lượng Tử Vân Anh, Lật Thiên hôm nay trong túi chữ vật còn có ít nhất hơn 60 khỏa, nghĩ đến luyện chế ra 2 hạt trúc cơ đan, ngược lại là không thành vấn đề. Phi hành ước chừng 2 canh giờ, Lật Thiên tại cổ lâm lúc giữa tìm một chỗ che giấu khe núi, thúc giục giấy thuyền đáp xuống, sau đó chuẩn bị ở chỗ này khai lò luyện đan. Sau khi rơi xuống đất, Lật Thiên vừa định xuất ra Long Lân đỉnh, đột nhiên nhất đạo ảm đạm ánh sáng thoảng qua cặp mắt của hắn. Nghi hoặc túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tại một chỗ che giấu trong bụi cỏ, xốp trên bùn đất lưu lại lấy một đám tóc đen, mà trên tóc, đừng lấy một căn bản ngân sắc chu châm, phía trên khảm nạm lấy một loạt thật nhỏ chân châu, mà vừa mới thoảng qua ánh sáng, chính là cái này chu châm bên trên chân châu chiếu ra. Gầy tu sĩ thấy rõ cái kia chu châm về sau, trong nội tâm dùng mình, cái kia căn bản khảm nạm lấy thật nhỏ chân châu chu châm hắn trước đó vài ngày còn gặp qua, đúng là thanh trên hồ, hoa khôi chi tuyển thủ lĩnh. Vị kia bị người dùng 3.000 lượng bạc trắng mua đi đêm đầu tiên áo trắng thiếu nữ trên đầu chỗ mang vật phẩm trang sức. Linh thức lập tức tán phát ra, theo trên mặt đất cái kia căn bản chu châm, thẳng xuống dưới đất. Sau nửa ngày, Lật Thiên sắc mặt dần dần âm trầm xuống, thu hồi tràn ra linh thức, đứng tại nguyên chỗ trầm ngâm không nói. Lật Thiên hôm nay linh thức tuy rằng không cách nào dò xét xuống mặt đất quá sâu, bất quá vẫn là rõ ràng cảm giác đến nhẹ nhàng chôn dưới đất cỗ thi thể kia, chu châm phía dưới, chôn lấy đúng là thanh hồ thành hoa khôi đứng đầu. Vị kia ca múa xong tuyệt áo trắng thiếu nữ. Chẳng qua là, cô gái kia trong cơ thể vậy mà không có một giọt máu tươi, toàn thân khô quắt, giống như bộ hồng gió nhiều năm thấy khô. Mấy ngày trước còn nghệ áp toàn trường hoa khôi, hôm nay lại đã thành một cỗ thây khô, giống như bị người hút khô rồi toàn thân huyết mạch. Nhớ tới mang đi vị này thiếu nữ cái kia âm tà thanh niên, Lật Thiên trong nội tâm tỏa ra hàn ý, nghĩ đến thiếu nữ này, tất nhiên là bị thanh niên kia làm hại, mà hút sạch người khác tinh huyết, thế nhưng là được cho tà môn công pháp. Tự dưng giết hại phàm nhân, tại trong tu tiên giới càng là tối kỵ. Đống nhiên giữa, Lật Thiên nhớ tới năm đó Dương Nhất Buồm truy tung túi chữ vật mà tìm được hắn về sau, dùng món đó cây roi dạng pháp bảo đưa hắn vây khốn, về sau hắn liền cảm thấy toàn thân máu huyết đều dường như bị cái kia cây roi pháp bảo hút đi. Cái kia âm tà thanh niên chẳng lẽ cùng Dương Nhất Buồm có cái gì liên quan hay sao? Kinh Châu chỉ có Trịnh Quốc cùng Tấn Quốc hai cái đại quốc, Bàn Vân Tông tọa lạc tại Tấn Quốc cảnh nội, là Kinh Châu bên trong lớn nhất tông phái. Mà Kinh Châu bên trong trừ đi một tí môn phái nhỏ bên ngoài, gần với Bản Vân Tông tu tiên tông phái, chính là Trịnh Quốc cảnh nội, Dương Nhất Buồm chỗ Vạn Hà Môn. Vạn Hà Môn tuy nói so với chung quanh môn phái nhỏ cường đại, nhưng đối với Bản Vân Tông loại này nhất lưu đại tông môn mà nói, nhưng vẫn là kém một bậc, chỉ có thể coi là làm là nhị lưu tu tiên tông phái, đừng xem người ta là nhị lưu tông phái, thực sự phát triển trăm ngàn năm, cũng không phải Lật Thiên một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ có thể chọc được đấy. Nghĩ tới đây, Lật Thiên ánh mắt ngưng tụ, đưa tay tế ra giấy thuyền pháp khí, một bước bước lên, phá không mà đi. Cái kia âm tà thanh niên hắn căn bản cũng không nhận thức, cũng không có dò xét hắn đến từ nơi nào ý định, chẳng qua là nơi đây chôn lấy thi thể 89 phần 10 là thanh niên kia giết chết, về sau nếu như gặp mặt, tu phải cẩn thận đêm một ít mới phải. Cũng không có vọng động cỗ thi thể kia, Lật Thiên cũng không muốn tại đây có chút địa phương nguy hiểm luyện đan, vì vậy thúc giục giấy thuyền, bay đi một phương hướng khác. Thúc giục giấy thuyền pháp khí bay khỏi quá hàng sơn mạch. Lật Thiên tìm một chỗ hoang vu ải sơn, dưới chân núi trong rừng thanh lý ra một khối hình thành địa phương, lại tràn ra linh thức, đem phụ cận dò xét một phen, cái này mới an tâm ngồi xuống, lật tay lấy ra Long Lân đỉnh. Luyện đan trong lúc tối kỵ nhất quấy rầy, tại giã ngoại luyện đan còn muốn điều tra rõ phụ cận tình huống, tuy rằng không biết cái này cải tạo Long Lân đỉnh có thể có phải giống như trong tông địa hỏa như vậy dùng tốt, Lật Thiên hay vẫn là quyết định ra tay thí nghiệm một phen, nếu như trong cơ thể dị hỏa có thể bị Long Lân dẫn xuất. Chắc hẳn luyện chế đan dược có lẽ cũng không có gì đáng ngại. Đem Long Lân đỉnh đặt ở trước người, Lật Thiên rỗi ra đơn tay nắm chặt lò đan, tiếp theo ngưng thần tinh khí, đem trong cơ thể linh lực rót vào trong đó, theo linh lực chậm rãi đưa vào, một đám như trong suốt trắng bệnh hỏa diễm, cũng lặng yên hiện hiện tại lò đan dưới đáy Long Lân phía trên. Gặp dị hỏa xuất hiện, Lật Thiên nắm lên sớm đã thả ở bên cạnh một phần luyện đan tài liệu, nhẹ nhàng để vào trong đó, tiếp theo hết sức chăm chú khống chế được dị hỏa độ ấm. Tầm nửa ngày sau, hoang vu dưới núi nhỏ, một đám nhàn nhạt mùi thuốc vậy mà chậm rãi trồi lên, luyện hóa, dung hợp, kết đan, luyện chế đan dược 3 bước, Lật Thiên vậy mà khống chế được dị hỏa, cực kỳ thuận lợi từng bước hoàn thành, mà trong lò đan mùi thuốc cũng càng ngày càng đậm, cuối cùng Long Lân trong đỉnh ánh sáng màu xanh lóe lên, phát ra đinh một tiếng vang nhỏ. Nghe được tiếng vang, Lật Thiên vội vàng bung ra thủy trung cầm chặt lò đan bàn tay, Long Lân bên trên cái kia sợi biến hóa kỳ lạ dị hỏa cũng tùy theo lặng yên biến mất, lần nữa ẩn vào Lật Thiên trong cơ thể, mở ra lò đan nóc. chớp động lên ánh sáng màu xanh trúc cơ đan đang tại quay tròn chuyển không ngừng, lần thứ nhất sử dụng Long Lân đỉnh, liền kết đan thành công. Nhẹ nhàng xuất ra cái kia hạt trúc cơ đan, Lật Thiên trong nội tâm mừng rỡ không thôi, vốn định lấy cải tạo ra Long Lân đỉnh, liền có thể không cần mượn nhờ địa hỏa mà tự hành luyện chế đan dược, không nghĩ tới cái kia sợi cổ quái dị hỏa so với địa hỏa có thể mạnh gấp trăm lần, chẳng những hắn khống chế lại thuận buồm xuôi gió như cánh tay sai khiến, hơn nữa dị hỏa độ ấm cũng có thể cao thấp phập phồng, tại một bước cuối cùng kết đan lúc, lại có thể bộc phát ra lập tức cực nhiệt. Hai mắt sáng lên sờ lên lò đan, Lật Thiên cặp kia trống rỗng đôi mắt hầu như biến thành linh thạch hình dạng, ái tài tu sĩ trong đầu thoáng cái hiện ra đầy trời linh thạch hình ảnh, đã có kiện bảo bối này Long Lân đỉnh, linh thạch sẽ liên tục không ngừng nha. Đáng tiếc cái này dị hỏa chỉ có cái kia miếng Long Lân mới có thể dẫn xuất, bằng không dùng làm đối địch lúc đòn sát thủ, xuất kỳ bất ý thả ra, coi như là vị kia kết đan kỳ dương nhất bượm, Lật Thiên cũng có lòng tin đem bước lui. Gầy tu sĩ âm thầm cảm khái hồi lâu, lúc này mới thu hồi nỗi lòng, lần nữa xuất ra một phần luyện chế trúc cơ đan tài liệu, bắt đầu chuyên tâm luyện chế. Chương 138, kinh khủng thành đan. Ba ngày sau đó, Lật Thiên đem cuối cùng một phần luyện đan tài liệu tiêu hao về sau, vậy mà thành công luyện chế được 4 hạt trúc cơ đan, 5 phần tài liệu luyện thành 4 hạt đan dược, loại này kinh khủng thành đan dẫn đầu, chỉ sợ bị một ít nguyên anh kỳ tu sĩ biết được, cũng tuyệt đối không thể tin được, hơn nữa luyện chế còn không phải bình thường đích đê giai đan dược, mà là xác suất thành công cực thấp trúc cơ đan. Đem linh đan cất kỹ, Lật Thiên cũng không đứng dậy, mà là xuất ra cái kia khối có chút tối nhạt trung giai linh thạch, lẳng lặng khôi phục khởi mấy ngày nay hao phí linh lực. Một canh giờ về sau, Lật Thiên mở hai mắt ra, trong mắt nhất đạo tinh mang hiện lên, trong cơ thể linh lực dĩ nhiên khôi phục như lúc ban đầu, chẳng qua là cái kia khối ảm đạm trung giai linh thạch, cũng đã tiêu hao hết cuối cùng linh khí, tại một tiếng giòn vang xuống, biến thành một đống màu xám mảnh vỡ. Vỡ vụn linh thạch cũng không có phá hư Lật Thiên tâm tình, ngược lại làm hắn lòng mang đại sướng, âm thầm trầm ngâm một phen, liền đứng dậy, tế ra giấy thuyền pháp khí, bay đi qua hàng phường thị phương hướng. Lật Thiên trong túi trữ vật đã không có linh thạch, mà nhiều luyện được hai hạt trúc cơ đan hắn giữ lại cũng không có gì lớn dùng, vì vậy cưỡi giấy thuyền đi vào quá hàng phường thị về sau, liền tại quầy hàng khu đem cái kia hai hạt trúc cơ đan dùng 2.500 cấp thấp linh thạch giá cả, bán cho một vị chính thu trúc cơ đan tu sĩ. Đem 25 khối trung giai linh thạch thu hồi, gầy tu sĩ tâm tình thật tốt, tại phường thị quầy hàng khu bước chậm đi vòng vo. Thẳng đến trạng vào tối, Lật Thiên mới ly khai phường thị quầy hàng khu, đi vào lần trước cư trú qua cái kia chỗ nhà trên cây. Tìm lúc giữa không người gian phòng liền ở đi vào, nhìn nhìn đứng ở trên mặt bàn cái kia khéo léo bài tử, Lật Thiên mỉm cười, cẩn thận chu đáo một chút, liền nhấn vài loại ăn uống tên. Qua không thời gian dài, tiếng đập cửa vang lên, một cái tiểu nhị ăn mặc tiểu cấp thấp tu sĩ tay thuận nâng một cái hộp gỗ lớn đứng ở ngoài cửa, đợi cho Lật Thiên mở cửa về sau, lúc này mới cung kính đi tới phòng, đem ăn uống bày đặt lên bàn, chờ đối phương giao qua linh thạch về sau, tiểu nhị lúc này mới mỉm cười lui ra ngoài. Nhìn xem trên bàn bốn dạng món ngon, hai hũ linh cửu, gầy tu sĩ lộ ra một tia thịt đau thần sắc, liền một bàn này không tính phong phú mỹ vị, rõ ràng liền tiêu hết hắn một khối trung giai linh thạch, đương nhiên rượu kia đồ ăn cũng không phải là bình thường rượu và thức ăn, mà là dùng có thể trực tiếp dùng ăn linh thảo, hoặc là mỹ vị yêu thú chi thịt điều chế mà thành. Tự rót uống một mình lấy linh cửu, đạm bạc tu sĩ không khỏi đại sinh cảm khái, hữu linh thạch, thật tốt. Thoải mái nghỉ ngơi một ngày, Lật Thiên liền rời đi nhà trên cây. Tại phường thị quầy hàng khu cùng một chút ít tiệm bán thuốc lúc giữa tìm kiếm luyện chế trúc cơ đan cần thiết thanh xí thiền, hắn trong túi trữ vật có đầy đủ tử vân anh, chỉ cần thu thập thanh xí thiền cùng một chút ít phụ trợ tài liệu, liền có thể luyện chế ra trúc cơ đan. Hầu như đem quá hàng trong phường thị thanh xí thiền thu thập không còn về sau, Lật Thiên lần nữa đi tới quá hàng sơn mạch biên giới cái kia chỗ dưới núi nhỏ, bắt đầu đại lượng luyện chế khởi trúc cơ đan đến. Hơn nửa tháng về sau, Lật Thiên tại quá hàng trong phường thị lại bán ra gần 20 hạt trúc cơ đan. Mà hắn trong túi trữ vật cũng nhiều hơn 200 khối trung giai linh thạch, cảm thụ được linh thức trong cái kia hơn 200 khối trung giai linh thạch, gầy tu sĩ hiểu ý cười. Trong túi trữ vật còn thừa lại hơn 30 khỏa tử vân anh, Lật Thiên tại phường thị bên ngoài suy nghĩ một chút, liền tế ra giấy thuyền, bay về phía bản vân phường thị phương hướng. Quá hàng trong phường thị thanh xí thiền cơ hồ bị hắn thu mua không còn, hôm nay cách vạn kim cầu chủ tiệm luyện chế ra giải độc đan còn có chừng 2 tháng, vì vậy Lật Thiên liền ý định đem trong túi trữ vật tử vân anh toàn bộ luyện chế thành trúc cơ đan, sau đó đổi thành linh thạch, dù sao trúc cơ đan đối với hắn hôm nay cảnh giới mà nói đã không có tác dụng, có thể linh thạch nhưng là các tu sĩ ác không thể thiếu đồ vật, không có cái đó người tu sĩ hội ngại chính mình linh thạch nhiều. Đem bản vân trong phường thị thanh xí thiền cũng thu thập về sau, Lật Thiên hao tốn chừng 1 tháng thời gian, lại luyện chế ra hơn 20 hạt trúc cơ đan, mà trong túi chữ vật Tử Vân Anh cũng rút cuộc tiêu hao không còn. Đem đan dược bán ra một nửa, Lật Thiên để lại 10 hạt trúc cơ đan, đặt ở trong túi chữ vật, lưu làm đồ dự bị, dù sao loại đan dược này giá cả chỉ phát triển không ngã, hơn nữa phi thường tốt bán, ngược lại là không cần lo lắng về sau không cách nào bán ra, hôm nay hắn đã có 350 khối trung giai linh thạch, gần đây hẳn là đầy đủ dùng, đây chính là 35.000 khối cấp thấp linh thạch, chỉ sợ tu tiên giới không có cái đó người trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ, liền có thể có được như thế lớn số lượng. Linh thạch. Tuy rằng bán ra không ít trúc cơ đan, Lật Thiên cũng là bỏ thêm phần cẩn thận, mỗi lần bán ra một ít đan dược, hắn đều đổi một thân áo bào, hoặc mang theo ép tới cực thấp mũ ra, hoặc mang theo bao lại hơn phân nửa cái khuôn mặt áo choàng, hơn nữa xuất nhập phường thị thời điểm đều tràn ra linh thức, điều tra hữu không dị dạng. Trước kia tại Bàn Vân phường thị bán ra Tử Vân Anh thời điểm, hắn thế nhưng là bị người xếp đặt thiết kế truy sát hồi lâu, cuối cùng cũng là may mắn mới đưa đối phương 4 người chém giết, Lật Thiên cũng không phải kẻ ngu dốt. Trải qua lần kia về sau, hắn cũng trở nên cẩn thận rất nhiều, người chết vì tiền, tại tu tiên giới cũng giống nhau dùng thích hợp, chỉ có điều cái này tài chữ, chỉ chính là linh thạch mà thôi. Ra Bàn Vân phường thị, Lật Thiên thúc giục giấy thuyền bay đi quá hàng sơn mạch, hôm nay đã qua hơn 2 tháng, tăng thêm hắn thời gian đi đường, đến quá hàng phường thị về sau, cũng gần 3 tháng chi thời hạn, hy vọng điếm chủ kia có thể đem giải độc đan dược luyện chế thành công mới tốt. Lật Thiên trong nội tâm yên lặng cầu xin, 3 tháng này, cũng không biết Liêu Tam Nương thân thể hội đạt đến mức nào, ngàn vạn không nên gặp lại lúc, hai người cũng là sinh tử cách xa nhau. Mấy ngày sau, Lật Thiên lần nữa đi tới Vạn Kim Cầu tiệm bán thuốc, mà cái kia nóng nảy cổ quái chủ tiệm lại cũng sớm đem giải độc đan luyện chế ra đi ra, Lật Thiên dùng sớm đã chuẩn bị cho tốt 2 hạt trúc cơ đan, rút cuộc đổi đã đến cứu mạng đan dược cùng cái kia căn bản độ linh châm pháp khí, lúc trước đã giao qua tiền đặt cọc một khối trung giai linh thạch, liền triệt tiêu cái này cấp thấp pháp khí. Thu hồi giải độc đan cùng ngân châm, đem cái kia ít nửa căn bản khổ hồn hương để lại cho chủ tiệm về sau, Lật Thiên chắp tay từ biệt, tiếp theo bức thiết đuổi ra phường thị, toàn lực thúc dục giấy thuyền, bay đi Liếu Tam Nương trụ sở. Xây dựng tại giữa sườn núi lên, lộ ra có chút lẻ loi trơ trọi tiểu viện ở bên trong, một vị mặc áo dài, lao giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ở Liếu Tam Nương bên giường, một tay khoác lên cổ tay của nàng, đang tập trung tinh thần vì là đối phương bắt mạch. Lao giả nhìn niên kỷ gần lục tuần, tuy rằng râu tóc bạc trắng, lại hai mắt hữu thần, lộ ra tinh thần vô cùng phân chấn, một thân thuốc đông y hương vị, hiển nhiên là một vị quanh năm cùng dược liệu giao tiếp đại phu, chẳng qua là lão giả lúc này lại bạch mi nhíu chặt, khoác lên đối phương bàn tay hai ngón cũng lúc tùng lúc nhanh. Qua hồi lâu, lão giả trầm thấp thở dài một tiếng, đưa tay thu hồi, nhẹ nhàng nhắc tới để ở một bên nhỏ thuốc hộp, cũng không có xem bệnh người nhìn xem, mà là thẳng đi ra có chút giản dị nhà ngói. Trên giường gỗ, Liêu Tam Nương hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, vậy mà đã hôn mê bất tỉnh. Thu Vũ yên lặng đi theo lão giả đi ra ngoài phòng, trong mắt dĩ nhiên tràn ra nước mắt, đợi đến lúc ra phòng, lúc này mới nhẹ nhàng mà hỏi, cố thần ý điề, tỷ tỷ của ta nàng, nhưng còn có cứu. Lão giả ngẩng đầu nhìn viễn không, một tiếng than nhẹ, nói, Liêu lao bản cùng lão phu coi như là quen biết cũ, nếu có một đường hy vọng, lão phu cũng nhất định toàn lực cứu chữa, chẳng qua là, trong cơ thể nàng ngoan độc sớm đã xâm nhập tâm mạch, nếu như một năm trước tìm lão phu vì nàng trị liệu, có lẽ còn có thể kéo dài nàng vài năm tuổi thọ. Hôm nay, lão giả lắc đầu, bước nhanh mà rời đi, trong miệng lại nhẹ giọng nói, hôm nay trừ phi là có thần tiên tới cứu. Chương 139, luyện hóa dược lực. Thu Vũ nhìn qua lão giả bóng lưng rời đi, nước mắt lặng yên mà rơi, từ nhỏ đem nàng thu dưỡng, đợi nàng như thân muội muội Liêu Tam Nương, chỉ sợ sau đó không lâu, liền đem ly khai nhân thế, trước kia bên trong từng màn bỗng nhiên xông lên trong lòng, Liêu Tam Nương tiểu mỹ âm dung tiếu mạo, dường như đang ở trước mắt. Mà hôm nay, khéo léo tiểu mỹ nhân, lại nằm ở trên giường, mặt mày tiểu tụy, giống nhau người chết.